Chương 177, lão phu vừa tới, tự nhiên lao huyết. Chương 177, lão phu vừa tới, tự nhiên lao huyết chật chật, 10 năm như một ngày phế vận. Trình Văn Cung xem như là phế đi, tâm ma chưa trừ diệt, lại cho hắn 10 năm cũng không có khả năng đưa thân chỉ cảnh. Quách Tế Tiểu cười trên nỗi đau của người khác, đứng tại phía ngoài đoàn người xem náo nhiệt, âm thanh không hề che lấp. Văn Nhân Tương Kinh, năm đó hắn cũng coi là thiên tài, đáng tiếc không có cửa gia nhập Thứ Dương học cùng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, bái tại thôi thái sư môn hạ, thành thôi gia cung phụ. Về sau vào chiều phía sau Tế Tiểu chi tranh, hắn thua triệt triệt để, bị Thứ Dương học cùng cười nhạo rất lâu. Dưới cơn nóng giận hắn đem chính mình danh tự đổi thành Quách Tế Tiểu. Không nghĩ tới loại này từ bẩn thủ đoạn, ngược lại để hắn một viên đạo tâm thay đổi đến càng thêm thông suốt, thuận lợi đưa thân chỉ cảnh. Đã nhiều năm như vậy, những cái kia quá khứ sớm đã bị gió táp mưa xa đi, Quách Tế Tiểu cũng không có lấy lại danh dự suy nghĩ, nhưng thoải mái làm tiểu nhân, bỏ đá xuống giếng loại này sự tình, hắn từ trước đến nay đều là nửa điểm không rơi người phía sau. Trình Văn Cung nghe đến hắn chảo phúng, vốn là lung lay sắp đổ đạo tâm đột nhiên bị hư hao đầy đất, lảo đảo che mặt mà đi. A, lão phu còn nhìn lầm. Sơn Chi Tiên Sinh thủ tịch đại đệ tử lại không chịu được như thế, liền cái này tâm cảnh, đừng nói 10 năm, sợ là đời này đều không có cơ hội đưa thân chỉ cảnh. Quách Tế Tiểu không quên bổ đao, chảo phúng kỹ năng kéo căng. Lão nhân gia ngài liền không sợ ác Thứ Dương học cung. Thôi quan không đành lòng nhìn thẳng, những này bước vào chỉ cảnh lão gia hỏa nói chuyện chính là trực tiếp. Đạo lý đối nhân xử thế căn bản không tồn tại, chính mình làm sao thoải mái làm sao tới, đặc biệt là Quách Tế Tiểu lão già này, trừ tại Thái gia gia nơi đó giống con chó bên ngoài, tại bên ngoài đều là vô pháp vô thiên, tùy tâm sử dụng. Chờ ngươi sống đến giả phu cái này niên kỷ liền hiểu. Quách Tế Tiểu khoan thai cười một tiếng, hoa có mở lại ngày, nhân vô tái thiếu niên, ngươi có biết thiếu niên chí khí là thế gian hiếm có đồ vật, lão phu thở nhỏ ngao đèn đắm độc, rèn luyện tu hành. Đến trung niên lúc lại tại trên triều đỉnh nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng, nghiên cứu nhân tâm quỷ vực, nửa điểm không dám đi sai bước nhầm, bây giờ miễn cưỡng có mấy phần đạo hạnh, lại khí huyết đem thua thiệt không có mấy năm có thể sống, đương nhiên phải sống đến tùy tâm sử dụng, tùy ý. Làm vậy. Nói xong Quách Tế Tiểu nghiêng qua thôi quan một cái, đáp ý nói, ngươi tin hay không, lao thái sư mặc dù tu vi so ta sâu, đi đến so ta xa, nhưng hắn cũng không có ta sống được tự tại, đến lao phu loại này cảnh ngộ, chính là cái kia tam giáo người tới, đối lao phu mà nói cũng bất quá như vậy. Những lời này có thể nói làm cản tới cực điểm. Lại ngay cả tam giáo hành tẩu đều không để trong mắt. Bất quá thôi quan đại khái là tin. Quách Tế Tiểu không có con cái, có cái không ký danh đệ tử cũng không chút nào để ý, to như vậy người ở giữa, hồn nhiên không có hắn để ý người. Cho nên lão thái sư những năm này gắt gao đè lên hắn. Hắn càng không có để ý đồ vật, liền càng không cho hắn tùy ý làm bậy, tốt như vậy xấu có thể để cho hắn sống lâu mấy năm. Thế gian này người nào đáng sợ nhất? Không phải tiên nhân bảng bên trên những cái kia ban danh thiên hạ chỉ cảnh tiên nhân, cũng không phải trong hoàng thành vị kia chí cao. Bọn họ mặc dù nhất niệm lên chính là thây nằm trăm vạn, nhưng dù sao thân ở nhân gian, nhân quả dây dưa đều trên bàn cờ, luôn có nhớ, làm không được tùy ý mà làm. Chân chính đáng sợ vừa lúc Quách Tế Tiểu loại này, không ràng buộc vừa tức máu khô bại con đường phía trước đi tuyệt lao ra hỏa. Bọn họ không tuân quy củ, không nói cân bằng, thuần chính là bằng yêu thích làm việc. Đặc biệt là ngày giờ không nhiều thời điểm, càng là để cho người khó lòng phòng bị. Không biết lúc nào một cái sát ý ngầm đầu, liền dám thượng nhân nhà tông môn đến cái cực cảnh thăng hoa, giết đến đầu người cuộn cuộn. Trên giang hồ rất nhiều thảm án diệt môn đều là như thế tới. Thôi quan lúc trước vốn cho rằng lão già này là phụ mệnh mà đến, lúc này nghe đến mấy câu này, không nhịn được có chút sợ hãi, nhịn không được lùi lại hai bước, cách hắn xa một chút mới thận trọng nói, tiền bối lần này vào kinh thành, sẽ không muốn giết người đi. Lão phu còn không muốn chết. Quách Tế Tiểu lắc đầu, vô cùng yên tĩnh, đi giang hồ đi đi, thôi lão nói trăm năm sắp tới, có lẽ lại có một tràng dung chuyện, dân dã bên trong rồng rắn lẫn lộn, nhất định phải chuẩn bị sớm, để lão phu thay hắn đi xem một chút. Cái kia vạn bối liền không quấy rầy tiền bối, mời, thôi quan không dám cùng lão gia hỏa nhiều trò chuyện, hắn có thể cảm giác được Quách Tế Tiểu không nói lời nói thật. Lúc trước ngươi cũng không phải cái này thái độ. Quách Tế Tiểu bất mãn cười nhạo một tiếng. Các ngươi thôi ra những bọn tiểu bối này một bụng ý nghĩ xấu, mà ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, cũng liền ngươi có thôi lão lúc tuổi còn trẻ ba phần tiêu chuẩn, không phải vậy lão phu mới lười tới gặp ngươi. Chủ yếu tiền bối quá dọa người, ta sợ ngài một lời không hợp nhất lên bàn cờ giết người. Văn bối cũng còn muốn sống thêm mấy năm. Phế vật đồ chơi. Quách Tế Tiểu ghét bỏ không thôi, nếu mày nói, Thẩm Tinh Hà nhưng muốn mang theo cái kia cô nhi rời đi, quả thật không cần lão phu thay ngươi lưu lại bọn họ. Thôi quan lắc đầu. Thương Kinh chập chết sống nửa điểm không trọng yếu, tối nay mục đích đã đạt tới. Văn bối không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, mà còn hắn có lẽ đi không được, chân chính muốn hắn chết người còn không có xuất thủ. Ngươi nói là góc đường cái kia giấu đầu lộ đuôi lão phế vật. Quách Tế Tiểu cười nhạo một tiếng, hắn nếu dám xuất thủ, ta Quách Tế Tiểu danh tự viết ngược lại. Lời còn chưa dứt, đã thấy màn đêm bỗng nhiên bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng xé rách. Hư không bên trong vô cớ đi ra một đạo túi xuống lão giả. Quách Tế Tiểu há to miệng, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, cái này lão phế vật không phải tinh khiết đánh chính mình mặt. Thôi quan suy nghĩ một chút cười, có thể đón Quách Tế Tiểu cái kia cực kỳ nguy hiểm ánh mắt, nào dám cười. Túi đầu nhún vai, nín khó chịu, đành phải yếu ớt cảm thán, vị kia tiền bối sát thực không quá phúc hậu. Không hiểu chuyện lắm lão giả kêu Tôn Ngọc Hậu. Chỉ cảnh tiên nhân bên trong ít có phúc hậu người. Tôn gia là tiền triều di lão, năm đó mở ra Trường An nên đón vương sư chung mấy cái thế gia bên trong liền có Tôn gia, có thể cùng nhà khác khác biệt chính là, bọn họ là bị ép, mà còn Tôn gia là tiền triều hoàng thân quốc thích. Điều này dẫn đến bọn họ tại Đại Chu tình cảnh xấu hổ, cao không được thấp chẳng phải, rất khó chân chính dung nhập hải tâm. Về sau Tôn gia ra một cái ngọc giày, tình cảnh chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại thay đổi đến càng khó khăn chút, nếu không phải Liễu gia kiệt lực là Tôn gia cùng nhau, sợ là Tôn Ngọc Hậu cũng không dám bước vào chỉ cảnh. Hoàng thất đề phòng Tôn gia, thế gia cũng sợ Tôn gia phát triển an toàn chia lãi bọn họ lợi ích. Tôn Ngọc Hậu đường đường một cái chỉ cảnh tiên nhân, chính là bị chèn ép thành bị khinh bỉ cô vợ nhỏ, liền xuất thủ đều sợ hãi rụt rè. Không nghĩ tới tối nay ngược lại là kiên cường một lần. Tôn tiền bối, ngươi muốn ngăn cản áo đen đại phá án. Thẩm Tinh Hà đứng tại trên đường, phía sau là trầm mặc áo đen vệ, trang diện cực kỳ sơ sát tiêu điều kiểm chế. Không dám cản trở áo đen này, càng không muốn cùng Thẩm Đại bại là địch. Tôn Ngọc Hậu hướng Thẩm Tinh Hà có chút ân quyền, thanh âm hắn rất giàn mua, nếu không phải trên thân chỉ cảnh uy áp không giả được, rất khó tưởng tượng cái này bề ngoài xấu xí lão nhân thân thể còn lưng, sẽ là một tôn chỉ cảnh tiên nhân. Cái kia Tôn tiền bối đêm khuya cản đường, vì sao? Thẩm Tinh Hà chẳng những không có buông lòng cảnh giác, ngược lại cầm trong tay xanh nguyên. Lão phu không có mấy năm còn sống. Tôn Ngọc Hậu ngẩng đầu, lộ ra một tấm bị tuế nguyệt ăn mòn mặt, lão phu đưa thân chỉ cảnh 50 năm, một mực như dẫm trên băng mỏng, liền thành Trường An đều chưa từng bước ra một bước, bây giờ người sắp chết, nhưng cũng quản không được nhiều như vậy, cuối cùng cũng phải vì hậu bối bọn họ mưu đầu đừng ra, còn mời Thẩm đại bài thứ lỗi. Thẩm Tinh Hà như lâm đại địch, nắm ở trong tay thanh nguyên kiếm vang lên ong ong. Sát ý, Tôn Ngọc Hậu trên thân có sát ý, cái kia sát ý chi trọng, giống như một tòa ấp ủ vô số năm sắp phun ra ngoài núi lửa. Tôn Ngọc Hậu những năm này sát thực rất điệu thấp trung thực. Dù là thấp điều thành thật đến đâu, hắn trung quy là một tôn chỉ cảnh tiên nhân. Lúc này sát tâm cùng một chỗ, trực tiếp để Thẩm Tinh Hà bất lực chống đỡ. Tôn tiền bối, ngươi đang cho Tôn gia chuốc họa. Khương Kinh Chập là bệ hạ muốn bảo vệ người, ngươi như giết hắn, bệ hạ chắc chắn tức giận, Tôn gia cựu tộc khó đảm bảo, tiền bối hôm nay như rút đi, vạn bối sẽ bảo vệ Tôn gia vô sự. Nếu như là thường ngày, có áo đen đài chấp trưởng hứa hẹn, Tôn Ngọc Hậu sợ là đã rút đi. Có thể hôm nay, hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, liền cong xuống thân thể đều tại một chút xíu thay đổi đến thẳng tắp, một đạo khí thế mênh mông từ trên người hắn đang xuất, trực trùng bất yêu, càn quét cả tòa thành Trường An. Trễ, lão phu đã đến. Tự nhiên lau máu, chương 178, tiên nhân an ủi đỉnh chương 178, tiên nhân an ủi đỉnh dứt lời, quyền ra. Chỉ thấy Tôn Ngọc Hậu khí huyết trùng thiên, bàng bạc như trụ, thân thể dâng trào như lô. Một quyền đưa ra, hư không cuộn cuộn. Mấy như màn đêm tờ mở sáng, đột nhiên dâng lên một vòng ban ngày ban mặt. Một quyền này không chỉ muốn giết Khương Kinh Chậm, liền Thẩm Tinh Hà đều tại hắn quyền ấn bao phủ phía dưới. Người thành thật một khi nổi điên, quả nhiên để cho người sợ hãi. Tôn Ngọc Hậu lao ra hỏa này trung thực nhiều năm như vậy, trước khi chết nổi điên lại ngay cả áo đen đài người đều muốn giết, thời gian cực kỳ. Quách Tế Tiểu kinh nghi bất định, tràn đầy không hiểu. Liền Tôn Ngọc Hậu bày ra sát lực, cùng hắn mặc dù còn hơi có không bằng, nhưng cũng đầy đủ doan người. Thẩm Tinh Hà mặc dù ghê gớm, nhưng tuyệt đối không tiếp nổi một quyền này. Hiển nhiên Tôn Ngọc Hậu giết Khương Kinh Chập là giả, chân chính muốn giết, rõ ràng là Thẩm Tinh Hà. Đây quả thực là điên. Đống nhiên hắn ánh mắt hướng về nơi xa, thần sắc thay đổi đến nghiêm nghị, yên lặng con mắt đột nhiên thay đổi đến vô cùng nóng ánh, nhưng mà sau một khắc lại trầm thấp xuống, cúi đầu xuống không được lùi lại, trốn vào trong bóng tối, không dám nhìn tiếp. Tiền bối, ngài đây là? Thôi quan nghi hoặc mở miệng. Quách Tế Tiểu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cúi đầu, không nên nhìn, không nên hỏi. Ầm ầm, quyền ấn rơi xuống, giống như hồng thủy vỡ đê, thiên băng địa liệt, nguyên khí xé rách hư không, triệt để đem Thẩm Tinh Hà liền cùng hắn sau lưng áo đen bọn họ chìm ngập. Một quyền này là Tôn Ngọc Hậu cực cảnh thăng hoa, thấy chết không sờn một quyền. Coi như là bình thường chỉ cảnh tiên nhân đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, càng không nói đến Thẩm Tinh Hà. Theo lý mà nói, bọn họ đã chết, nhưng làm quyền ấn tàn đi, Bạch Hổ trên đường lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Trên đường phố áo đen vẫn như cũ. Thẩm Tinh Hà dẫn một đám áo đen vệ, yên tĩnh đứng tại chỗ, túi đầu hai tay thở dài, liền góc áo đều không có lộn xộn, tựa như Tôn Ngọc Hậu cái kia thấy chết không sờn một quyền, đánh vào trong hư vô. Càng khiến người ta bọn họ cảm thấy không hiểu là, Tôn Ngọc Hậu không thấy, hắn đất lập thân, phiêu đãng vụn vặt mưa máu. Một tôn chỉ cảnh tiên nhân trước khi chết cực cảnh thăng hoa đưa ra một quyền, không nói khai thiên tịch địa, nhưng giết chỉ là tiêu giao cảnh sát nhận tay cầm ném bóp, nhưng bây giờ hắn cái kia luân hồi chỉ riêng phản chiếu trời chiều lại lặng yên không một tiếng động vẫn lặng. Hiển nhiên là vừa rồi phát sinh cái gì? Gió tây rì rào từ Bạch Hổ đầu đường rớt vào, cao đến hai bên đèn lồng lung lay sắp đổ, chỗ sáng cùng chỗ tối người đều đông nhiên cảm giác như rơi vào hầm băng, cứng ngắc đâm tại nguyên chỗ, không dám có bất kỳ động tác. Vốn đã nhượng bộ lui binh Quách Tế Tiểu không biết nghe đến cái gì, sắc mặt đại biến. Hướng hư không có chút ổn quyền, ta chính là đi qua, cái này liền rời đi Trường An. Mà phía sau cũng không về, dắt lấy thôi quan đảm mệnh, một hơi chạy ra 300 dặm mới dừng lại bước chân, một mặt sợ nhìn xem thành Trường An. Tiền bối, lúc trước là phát sinh cái gì? Thôi quan một mặt mờ mịt, không hiểu lão gia hỏa đang làm cái gì yêu tiêu thân. Phát sinh cái gì? Quách Tế Tiểu một mặt xa suốt tinh thần, chúng ta hơi kém chết tại thành Trường An, ngươi còn liếm láp khuôn mặt hỏi phát sinh cái gì? Ta cho rằng cùng là chỉ cảnh, cho dù có trên lệnh cũng không đến mức ngay cả động đậy đều làm không được, kết quả ngươi đoán làm gì? Tôn Ngọc Hậu cực cảnh thăng hoa đưa ra cuối cùng một quyền, bị Vương Thải một bàn tay đập chết. Quách Tế Tiểu xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng rơi vào thôi quan đỉnh đầu. Ngươi có thể tưởng tượng, một tôn chỉ cảnh tiên nhân tại lão phu trước mắt bị đập thành một chùm huyết vũ. Tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Tất cả mọi người đánh giá thấp Vương Thải, hắn thậm chí không hề rời đi tòa kia tòa nhà. Quách Tế Tiểu tựa hồ liền đạo tâm đều có chút bất ổn, lẩm bẩm. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất là lúc trước Bạch Hổ trên đường, chí ít có ba cái chỉ cảnh, phủ quốc công lão bất tử, trương vượng phủ bên người lão quan hàn gia, còn có thái giám cao thu, bọn họ đều tại Bạch Hổ đường phố. Thế nhưng là Vương Thải xuất thủ về sau, bọn họ đều chạy. lão phu liền không nên tới thành Trường An. Tiểu tử ngươi tự cầu phúc à, thành Trường An nước quá sâu, lão phu không nắm chắc được, ta vẫn là đi Thanh Đô Sơn nhìn xem được. Ngươi tại bồi rối lúc đại khái đều thích nói chút có hay không? Quách Tế Tiểu dừng lại ăn nói linh tinh về sau, đạo tâm cũng dần dần khôi phục lại, chỉ cảm thấy mất hết cả hứng, phất phất tay quay người hướng tây vừa đi đi. Hắn lúc đầu không ràng buộc, những năm này càn rỡ gấp, đắc tội không ít người, nghĩ đến là nhà mình cái kia không ký danh đệ tử tốt xấu lưu tòa không cao không thấp chỗ dựa, mới đặc biệt tới gặp thôi quan một mặt. Vừa rồi thấy cái kia như tiên nhân an ủi đỉnh khủng bố thủ đoạn, lập tức ý thức được chính mình vẫn là phải ý quá sớm. Không tới lập tức chết thời điểm, đánh chết không vào thành Trường An. Không phải vậy để cho người tiện tay đập chết, đó mới là lớn nhất lãng phí. Đi giang hồ đi một lần, ước hiếp những cái kia nước cạn con rùa mới là chính đạo. Quách Tế Tiểu đi đến chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Thôi quan thất vọng mất mát. Tại Thanh Hà thời điểm, Quách Tế Tiểu thường xuyên cùng Lao Thái Sư đánh cờ, mặc dù là cái nát cờ cái sọn, nhưng không chịu nổi tu vi cao suy nghĩ nhanh, thường xuyên có chút linh cơ khẽ động thần lai chí bút. Thôi quan liền tại một bên xem cờ. Hắn tại bàn cờ bên cạnh suy nghĩ làm sao thu phục vị này kỳ thật còn có hơn mấy chục năm có thể sống già chỉ cảnh, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Tối nay lúc đầu có cơ hội, lao già này lại bị dọa thành chi cút, trốn xa giang hồ. Ở ngoài thành lập thật lâu. Thôi quan hướng thành Trường An đi đến. Vị kia tiểu hoàng môn tất nhiên xuất thủ, tối nay cuộc náo kịch này liền tính kết thúc, nên rơi xuống một viên cuối cùng quân cờ. Chân trời tảng sáng lúc, Thôi quan vừa bận đi đến thành Trường An Nam, vừa lúc thấy được Khương Ước con Khương Kinh chập ra ngoài. Thẩm Tinh Hà không biết tung tích, liền bên cạnh hắn những cái kia áo đen vệ đều không tại, bên cạnh Khương Ước chỉ còn lại một cái Mạnh Vô Thường. Thôi quan ngừng lại bước chân, nghiêng người nhường đường. Liền tại Khương Ước một đoàn người cùng hắn thắt thân mà qua lúc, hắn đột nhiên cười nói: "Chúc mừng hai vị vượt qua nguy cơ, đêm qua thành Trường An náo nhiệt, ta người đứng xem này đều kinh hồn táng đảm, hai vị thân ở vòng xoáy lại có thể nửa bước không lui, thật là khiến người kính nể." "Đúng rồi, tại hạ Thôi quan, đến từ Thanh Hà." Mạnh Vô Thường cùng Khương Ước đồng thời quay đầu, nhìn trước mắt cái này cười đến như một xuân phong công tử ca, thần sắc liền giật mình. Áo đen đài giám sát bách quan, Thôi ra càng là bị trọng điểm quan tâm đối tượng. Bọn họ đối Thôi quan cái tên này sẽ không lạ lắm. Rõ ràng hơn tối nay thành Trường An cuộc động loạn này bên trong hẳn là cũng có Thôi ra mục tích, thậm chí bố của người, có lẽ chính là trước mắt cái này Thôi quan, lại không nghĩ rằng người này lại không biết xấu hổ như vậy, công khai xuất hiện ở đây, còn giống như người ngoài cuộc đồng dạng. Thôi công tử quá khen. Khương Ước khẽ gật đầu, không mặn không nhạt nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước. Chấm đã. Thôi quan tựa như không có nhìn ra hai người xa lánh, cất cao giọng nói, tại hạ cùng với Khương Thế Tử bạn tri kỷ đã lâu, Khương Thế Tử bị cái này một kiếp, tại hạ cũng tâm âu sầu, có thể để tại hạ thay Khương Thế Tử bắt mạch nhìn qua, hai vị cũng biết Thôi ra có một tòa tàng thư lâu, tại hạ nhàn rỗi lật sách, coi như có mấy phần y thuật. Nói xong không đợi hai người tự tuyệt, hắn đã lớn người mà lên, đầu ngón tay đáp lên Khương Kinh chập trên cổ tay. Thôi công tử khó tránh quá bá đạo. Khương Ước sắc mặt tái xanh, Mạnh Vô Thường càng là trực tiếp, đưa tay hiện ra lôi chỉ. Có thể hai người nộ khí mới vừa lên, hư vô chỗ lập tức có một đạo khí thế mênh mông đánh tới, cứ thế mà ép tới hai người không thể động đậy. Cái kia trong hư vô lại tàng lấy một tôn tiêu giao cảnh tông sư. Thôi quan giống như chưa tỉnh, tựa như không cảm giác được nửa điểm sát ý, ngón tay đắp lên Khương Kinh chập trên thân, lông mày lúc thì giãn ra lúc thì nhíu chặt. Một lát sau, hắn buông ra Khương Kinh chập tay, nhìn chằm chằm gương mặt kia không nói một lời. Mạnh Vô Thường nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, lạnh lùng nói, "Thôi công tử, chúng ta có thể đi chưa?" Thôi quan lại sâu sắc nhìn Khương Kinh chập một cái. Mãi đến hai người ánh mắt càng ngày càng hung, hắn mới phất phất tay. Cái kia tựa như núi cao ép hướng Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường sát ý đột nhiên tản ra. Thôi quan lui lại nửa bước, có chút hoảng hốt nói, "Là tại hạ đường đột, mời." Chương 179, một giấc mộng dài. Chương 179, một giấc mộng dài công tử. Thôi quan đâm tại nguyên chỗ, mãi đến quý phủ phụ tá trước đến, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc ngưng trọng nói, "Tịch tiên sinh, ngươi nói nếu như một người chết rồi, chỉ còn lại một bộ xác không, còn có thể giết người sao?" "Tự nhiên là không thể." Được xưng là Tịch tiên sinh phụ tá mỉm cười nói, "Đây không phải là thuộc về nhân gian thủ đoạn, có thể là Khương Kinh Chập có thể." Thôi quan ánh mắt phức tạp nói, "Ta vừa rồi sở soạn Khương Kinh Chập mạch đập, thiên thủ Phật một kiếm kia, cũng đã xoắn nát Khương Kinh Chập trái tim, khi đó hắn liền đã chết." "Ngài là nói, Khương Kinh Chập đã chết?" Tịch tiên sinh kỳ quái nói, "Áo đen đài quyết đấu sinh tử, thậm chí liền tiểu hoàng môn đều xuất thủ, liền vì mang đi một cỗ thi thể, không thể nói là chết rồi." Thôi quan trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, "Phải nói là người chết sống lại, thân thể của hắn đã cứng rắn, nhưng ta có thể cảm giác được hắn ý thức còn không có triệt để tiêu tán, lẽ thường đến nói, hắn sẽ không có lại thức tỉnh có thể, nhưng hắn là Khương Kinh Chập, liền không thể theo lẽ thường đến luận." Nói đến đây, Thôi quan âm thanh thay đổi đến thâm trầm, "Khương Kinh Chập trên người có đại bí mật, có lẽ cái kia truyền thuyết không hết là lời đồn." "Ngài là nói, tiên nhân huyết mạch?" Tịch tiên sinh hiển nhiên cũng nghĩ đến cái kia truyền thuyết. "Nghe nói vạn năm trước nhân gian có tiên, đưa thân chỉ cảnh viên mãn phía sau có thể thấy được đầu kia phi thăng đường, bước lên phi thăng đường, chạy qua tiên môn, liền thành tiên nhân. Làm sao một tràng đại chiến, đánh đến Cửu Châu chìm trong, sơn hà vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, người tu hành chết như rơi mưa, máu như lớn thác nước, thiên hạ đổ trắng. Đến đây về sau nhân gian không còn xuất hiện tiên. Có nghe đồn tổng cầm Nhật Nguyệt trấn áp yêu chủ Bạch Trạch, đúc nhân tộc trưởng thành Tam giáo tổ sư chính là tiên, trận kia chiến loạn mặc dù nhân tộc thắng, nhưng cũng đánh nát phi thăng đường, đến cái kia về sau mới có không thể biết chi địa. Tiên nhân mặc dù ở nhân gian biến mất, nhưng tiên nhân lưu lại huyết mạch lại sẽ không hoàn toàn biến mất. Những năm này không biết từ cái nào xó xỉnh lưu truyền ra một chút lời đồn, nói nhân gian có để lại tiên nhân huyết mạch, chỉ có tiên nhân huyết mạch mới có mở ra con đường trường sinh có thể. Cái này lời đồn lúc đầu không có người coi là thật. Mãi đến Lý Giang Sơn lực lượng mới xuất hiện, lấy tiên tiên thần ma thể đưa thân thanh tú bảng bằng nhãn, nhiều phương đào móc phía dưới, mới được đến một cái hoang đường có thể, Bắc Tề hoàng thất có lẽ là tiên nhân huyết mạch, Lý Giang Sơn thần ma thể, hoặc là có thể gọi là tiên thể. Nếu như Khương Kinh Chập là tiên nhân huyết mạch, vậy cái này tất cả liền đều giải thích thông, bệ hạ cùng tiểu hoàng môn kiệt lực bảo vệ hắn, là không phải là phi thăng đường. Thích tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vẫn muốn không hiểu, vì cái gì vô luận hoàng đế vẫn là tiểu hoàng môn đều chết bảo vệ Khương Kinh Chập, hắn còn tận lực đi tra Khương Kinh Chập sinh nhật, không phải con tư sinh. Nếu như Khương Kinh Chập là tiên nhân huyết mạch, mà còn đã sống lại phản tổ, vậy liền có thể lý giải. Như thật có một đầu phi thăng đường, trả giá lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá. Có loại khả năng này, nhưng ta cảm thấy không đúng. Thôi quan lắc đầu, hắn có khác biệt cách nhìn, nếu như Khương Kinh Chập là tiên nhân huyết mạch, mà còn sớm đã bị hoàng đế nhìn thấu, lấy hoàng đế thủ đoạn, có 1000 loại biện pháp khống chế Khương Kinh Chập, mà không phải coi hắn là thành một thanh đao. Nói cho cùng Khương Kinh Chập có hôm nay, đều là hoàng đế ngầm đồng ý kết quả, chỉ là Khương Kinh Chập quá điên, chơi thoát mà thôi. Tịch tiên sinh, để Tuy Úc thông báo thái tử, kế hoạch có thể bắt đầu, bệ hạ nhiều bệnh, bên dưới tội kỷ chiếu về sau, có lẽ bất lực lo liệu quốc sự, thân là thái tử, hắn nên gánh chịu giám quốc trách nhiệm. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, bất quá chết số lần nhiều quá, cũng liền chuyện như vậy. Khương Kinh Chập cảm giác chính mình không cách nào khống chế nhục thân thời điểm, hắn lập tức từ bỏ dãy rủa, đàng hoàng ở tại ý thức hải mặc cho cái kia người tí hon màu xám tiếp quản thân thể, xách theo đao hướng rất nhiều biển người đánh tới. Mà ý thức của hắn cũng theo tiểu bạch bộ dáng đi một chỗ địa phương xa lạ. Chỗ kia nhật nguyệt điên đảo, bao phủ tại một mảnh trong sương mù, nhập khẩu đứng vững một tòa bia đá, phía trên mơ hồ khắc lấy chữ, hắn nhớ tới chính mình hẳn là nhìn mấy lần, có thể mỗi lần hồi ức bia đá kia bên trên chữ, đều nhớ không nổi đến cùng là cái gì. Chỉ nhớ tới bia đá kia bên cạnh mở ra đầy đất hoa. Về sau hắn nhìn thấy một mảnh biển, trong biển có một mảnh bạch trúc, phía trên ngồi ngay thẳng một cái bạch ngọc khâu lâu, thoạt nhìn dáng vẻ trang nghiêm, cái kia trong hốc mắt ổ hai đoàn ảm đạm hỏa diễm. Khả năng là quá lâu không gặp người, cái kia bạch ngọc khâu lâu kích động thủ tốc vũ đạo, hai đoàn hỏa càng là lúc sáng lúc tối, ngày vọt đáng sợ. Bất quá kỳ quái là, rõ ràng cái kia tiểu bạch người liền tại bạch ngọc khâu lâu trước mặt. Hắn lại giống như không nhìn thấy đồng dạng, không ngừng hướng Khương Kinh Chập bên này ủi. Khương Kinh Chập không dám phản ứng hắn. Mãi đến vượt qua cái kia mảnh biển, cái kia bạch ngọc khâu lâu mới hai tay chắp lại, lại khôi phục thành dáng vẻ trang nghiêm dáng dấp. Tiểu Bạch bộ dáng đứng chắc tay, dạo bước hướng đi một tòa cầu hành lang, cầu kia cuối hành lang đứng sừng sững lấy một tòa đại điện rách nát, tàn cửa nửa đậy, sương mù quấn quanh, quỷ khí âm trầm, cho người một loại đi vào nhất định phải chết cảm giác. Khương Kinh Chập cảm thấy tòa đại điện này không hiểu có chút quen thuộc, tựa như ở nơi nào thấy qua. Hắn còn tại suy nghĩ, Tiểu Bạch người cũng đã đẩy ra cái kia tàn cửa đi vào. Đại điện bên trong bảy biện cực kỳ đơn giản, tám cái kình thiên trụ đứng vững, trên mặt đất trưng bày vô số ngọn đèn, những cái kia ngọn đèn tuyệt đại đa số đã đốt hết, còn sót lại một chút yếu ớt ánh đến lúc sáng lúc tối. Bọn họ lấy một loại kỳ quái phương thức sắp xếp, tựa như là một tòa đại trận. Ngọn đèn trung ương nhất bày biện một cái quan tài, không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành, phía trên nhuộm máu đỏ tươi, cho dù ngăn cách thật xa, Khương Kinh Chập cũng có thể cảm giác được cái kia máu tươi bên trên thấm khủng bố sát khí, lại so với hắn nhìn thấy qua bất luận cái gì chỉ cảnh tiên nhân đều khủng bố hơn. Hắn thậm chí hoài nghi liền cái kia một giọt máu, liền có thể chém giết một tôn chỉ cảnh tiên nhân. Đây là tiên ti sao? Hắn tự lẩm bẩm. Tiểu Bạch người quay đầu nhìn hắn một cái, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, giống như tại do dự cái gì, lại như đang đổi hồi tưởng. Không còn thời gian. Khương Kinh Chập không rõ ràng cho lắm. Cái kia tiểu bạch người lại không có giải thích, tự mình tiến lên, vượt qua cái kia từng chiếc cảm đạm đèn đuốc, đứng tại quan tài phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra cái nắp, sau đó cứ thế biến mất không thấy. Khương Kinh Chập sắc mặt biến hóa, muốn đuổi theo. Có thể vừa đi hai bước, đã thấy một đạo huyết khí phóng lên tận trời, đem hắn hất tung ở mặt đất. Cái kia huyết khí tách ra mê vụ, cọ rửa toàn bộ đại điện. Hắn hoảng hốt thấy được cái kia từng chiếc đèn đuốc đều chập chờn, biến thành từng đạo cái bóng bọn họ mặc giáp cầm duệ, hướng về mê vụ xung phong mà đi. Tinh kỳ phần phận, máu đầy hành trình. Mà cái kia trong xương mù đồng dạng tiếng giết sôi dương, thiết kỵ từng trận, dã thú gào thét, phảng phất có thiên quân vạn mã tại công kích. Hoa, hình ảnh như đổ, hắn lọt vào trong tầm mắt chỗ, toàn bộ thiên địa đều giống như lâm vào sát kiếp bên trong, máu nhuộm tinh hà, nhật nguyệt tại trầm luân, thiên địa tại sụp đổ, thời gian tại ngực dòng. Không biết qua bao lâu, toàn bộ chiến trường phá thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời cùng đại địa, thây ngang khắp đồng, cảnh hoang tàn khắp nơi, trong hư vô chỉ còn đạo đạo tuyệt vọng gào thét, bị ngạ, lại về sau. Toàn bộ thiên địa triệt để rơi vào tịch diệt. Khương Kinh Chập đột nhiên bừng tỉnh, một gương mặt mo đâm ở trước mặt hắn. Tỉnh, thiếu gia tỉnh. Chương 180, ngươi chết chương 180, ngươi chết. Khương Kinh Chập mê võng nhìn xem gương mặt kia, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sơn bá, thiếu gia, đây là mấy? Khương Sơn đưa ra một cái tay, ở trước mặt hắn vung một cái, gương mặt giàn mua kia bên trên tràn đầy vui sướng cùng thấp vọng. Khương Kinh Chập trầm mặc một cái trước mắt. Hai, ha ha, thiếu gia không thành đồ đần. Lão phu liền nói những người kia đều là lang băm, thiếu gia làm sao lại vẫn chưa tỉnh lại, làm sao có thể biến thành đồ đần? Khương Sơn mừng rỡ, tuổi đã cao nhảy nhót nhót bay ra ngoài, hẳn là đi báo tin vui. Khương Kinh Chập lắc đầu, cảm giác còn có chút mơ hồ, trước mắt những này bảy biện cũng không phải quen thuộc địa phương, hẳn không phải là Độ Biên hoặc Mai Biên. Hắn chỉ nhớ rõ bị cái kia thiên thủ Phật đâm một kiếm, chuyện sau đó liền không có ký ức. khó khăn túi đầu xé ra áo lót và phải, cái kia đâm thẳng ngực một kiếm đã kết vậy, trên thân thất linh bát lạc còn có chút vết thương, thoạt nhìn rất đáng sợ, bất quá có lẽ không coi là trọng thương. Mệnh thật to lớn, thiên thủ Phật một kiếm kia thế mà đều không thể giết chết chính mình. Hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là hơi mệt chút, tựa như là một giấc chiêm bao. Không bao lâu, một mảnh tiếng bước chân xông đến lỗ tai hắn, chỉ thấy rất nhiều một đám người phá cửa mà vào, đi ở trước nhất chính là một bộ áo trắng, lại là Lạc Chi Bạch. Nàng thân sắc có chút tiểu tụy, giữa lông mày một điểm màu son thoạt nhìn đỏ thắm như máu, liền khí tức đều có chút rối loạn, duy chỉ có một đôi nước sạch con mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Khương Kinh Chập hơi ngẩn ra, làm sao ra học cùng? Lạc Chi Bạch duỗi ra ngón tay, đáp lên Khương Kinh Chập trên cổ tay, mãi đến nghe đến cái kia quen thuộc tim đập, mới đột nhiên nở nụ cười, nhưng lại nhanh chóng thu lại. Đến xem ngươi. Khương Kinh Chập nhìn xem cái kia còn chưa triệt để tản đi lún đồng tiền nhỏ, hoảng hốt một lát, có chút thất thần. Phảng phất này như mây nhẹ che trăng, đồng bền này như gió cuộn tuyết lượn lờ, thế gian này không có là thần, nếu có nhất định là Lạc Chi Bạch rằng dốc. Thất thần một lát sau, Khương Kinh Chập trở tay chế trụ Lạc Chi Bạch mạch môn, nhíu mày, ngươi bị thương, khí hải lại nát. Ừm. Lạc Chi Bạch nhẹ nhàng lên tiếng, đánh một trận, thương thế không nặng, quen thuộc liền tốt. Khương Kinh Chập yên lòng, cái kia ngược lại là. Nghe đến hai người đối thoại, đâm ở một bên tất cả mọi người nhịn không được khỏe miệng co giật. Khí hải đều phá, cái này còn gọi không nặng. Cần biết những năm trước đây Khương Sơn cũng là khí hải bị phế, phí thời gian 6 năm, nếu không phải gặp phải lão đầu tử, hắn hiện tại cũng vẫn là một phế nhân. Áo đen đài trường sinh đan mặc dù có thể tu bổ khí hải, nhưng này cũng chỉ là lên phụ tá hiệu quả mà thôi, một khi khí hải bể nát, trừ cực ít bộ phận nắm giữ đại nghị lực đại khí vận tiên tiêu, trên cơ bản liền xem như phế đi. Nhưng tại hai người này trong miệng lại chỉ là không đáng giá được nhắc tới vết thương nhỏ. Bất quá vừa nghĩ tới Khương Kinh Chập đánh chết nhiều lần đều sống lại, cũng đều cảm thấy tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Khương Kinh Chập ánh mắt đảo qua mọi người. Khương Ước, Mạnh Vô Thường, Bắc Tiểu Tĩnh, Khương Thực, Khương Nhàn, Khương Nhị Thất, Khương Tam Cửu, còn có Thanh Gia cùng Thanh Thạch phụ tử, hắn thế mới biết chính mình hẳn là tới Thanh Dương trấn. Đến Trường An khó khăn lắm nửa năm, những người trước mắt này cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể nói trừ Mạnh Vô Thường bên ngoài, cùng hắn đã là cùng đinh cùng lũ. Lúc trước lựa chọn đem Thanh Dương trấn xem như hang ổ, vốn là đi đến một bước nhàn cờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành hắn sau cùng đường lui. Trầm ngâm một lát, hắn hướng Mạnh Vô Thường hỏi, "Lão ca, hiện tại Trường An là tình huống như thế nào?" Mạnh Vô Thường giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ nói, "Thi tọa đại nhân hiện tại đã chết, chúng ta đều xem như là cô hồn dã quỷ." Khương Kinh Chập lông mày nhíu lại, không có lên tiếng. Mạnh Vô Thường tiếp tục nói, "Nửa tháng trước ngài giết đến quá ác, Trường An triệt để lộn xộn, như quỷ xà thần đều chạy ra, thậm chí có chỉ cảnh tiên nhân xuất thủ muốn giết ngài, liền thẩm trưởng đài đều ép không được. Tốt tại tối hậu quan đầu vị tiên xuất thủ, một trưởng đập chết cái kia chỉ cảnh tiên nhân, kinh sợ rất nhiều đạo trích, này mới khiến chúng ta thành công rời đi Trường An." Ngày thứ hai đại triều hội bên trên, bách quan liều chết can gián, cứ thế mà đụng chết hai cái ngự sử tại triều thiên điện, bức bách bệ hạ bên dưới tội kỳ chiếu. Bệ hạ bị tức giận đến tại chỗ thổ huyết, cuối cùng vẫn là không có khiêng qua đi, một bên ho ra máu một bên hạ tội kỳ chiếu chờ đọc xong phía sau liền triệt để bất tỉnh đi. Đã nửa tháng không có lên triều, nghe nói là nhiễm phong hàn. Bây giờ trên triều đình là thái tử giáng quốc, hộ bộ thượng thư Mây Diều Hâu bởi vì tham ô bị trục xuất vào tù. Bây giờ hộ bộ thượng thư là những năm trước đây phủ dung sớm nở tối tàn làm 3 tháng liền bị bãi miễn trương hữu kiểm, hắn là thanh hà nhất hệ. Thẩm Ngọc Thành Đông Cung Trúc Quan, nhiệm kỳ thái tử tẩy ngựa. Thôi Quan cũng vào triều đình, dự bị Hoàng Ngọc Siêu Hữu Thị Lang. Tóm lại nửa tháng trước thành Trường An trận kia náo động, bệ hạ quang mũ khởi giáp, xem như là thua triệt để. Đài bài đại nhân không nói một lời, giữ im lặng, nhưng hắn vẫn như cũ bàn tiếng. Thế hệ trẻ tuổi giết ngài hắn không quản, nếu là có thế hệ trước xuất thủ, hắn sẽ đích thân giết đến tận cửa đi. Triều thần không cho phép, đối đài bài đại nhân quân công, thái tử thuận thế tước đoạt ngài áo đen đài ti tọa vị trí. Nói đến đây, Mạnh Vô Thường lặng yên một cái, nhìn xem Khương Kinh Chập yếu ớt nói, lúc trước ta nói ngươi hiện tại chết rồi. Không phải thuận miệng nói, hiện tại toàn bộ đại chu đều biết rõ, ngươi đã chết, phần mộ liền tại Duệ Nguyệt Hồ. Khương Kinh Chập sắc mặt tối sầm. Động tác nhanh như vậy sao, liền mộ đều tạo tốt. Không chỉ là mộ. Mạnh Vô Thường tằng hắng một cái, chúng ta đều cho rằng ngài lần này không chịu được, cho nên rời đi Trường An phía sau chạy thẳng tới Tây Lăng, kết quả tại Duệ Nguyệt Hồ bị Cơ Đạo Ngọc cùng Tạ Tấn Nguyên chặn giết, không có cách nào chúng ta đành phải cho ngươi ngay tại chỗ chôn, là Lạc tiên tử cho ngươi đào trở về. Không phải chuyện này đối với sao? Khương Kinh Chập nhìn hướng Lạc Chí Bạch. Lạc Chí Bạch cũng lặng yên một cái, thuận tay sự tình. Khi thật ngày ấy tình huống cực kỳ hung hiểm. Vương Thải cảnh cáo đương nhiên hữu dụng, nhưng không bao gồm Mạnh Vô Thường cùng Thước Ước, hai cái thần du cảnh tông sư kiểm chế lại bọn họ, Cơ Đạo Ngọc cùng Tạ Tấn Nguyên cùng nhau tới. Một cái Đại Chu thái tử, một cái Nam Tấn thái tử. Hai người bọn họ sắc ý, đừng nói Mạnh Vô Thường cùng Thước Ước, chính là một tôn tiêu giao cảnh đại tông sư cũng chỉ có chạy chối chết phần. Không có cách nào khác bọn họ đành phải đem Khương Kinh Chập trước chôn. Dù sao đều là muốn mặt người, tổng không đến mức đi đảo mộ phần. Kết quả bọn hắn đánh giá thấp Cơ Đạo Ngọc cùng Tạ Tấn Nguyên đối Khương Kinh Chập sắc ý, cho dù là chôn cũng muốn đảo mộ phần. Sống chết trước mắt, Lạc Chi Bạch lợi dụng hạc mà tới. Nàng không nói một lời cầm thương đứng ở mộ phần, như trích tiên lâm trần, thương gia tiết sừng dáng, diễn hóa một mảnh tuyết vực, có tuyết rơi thành mai, trong chốc lát liền đồng kết cả tòa Duệ Nguyệt Hồ. Cơ Đạo Ngọc cùng Tạ Tấn Nguyên đồng thời xuất thủ, lấy ra các loại bí pháp cấm kỵ, muốn đem Lạc Chi Bạch đánh vào bụi bằng bên trong. Nhưng mà Lạc Chi Bạch không hổ là thanh tú bảng đứng đầu bảng, không hổ là trích tiên. Nàng cầm thương lấy một địch hai, để cho hai người đánh lâu không xong. Liên tại hai người sử dụng ra các loại thủ đoạn cuối cùng đánh vỡ tuyết vực, đem Lạc Chí Bạch nhịn đến dầu hết đèn tắt lúc, lại phát hiện chân chính sát ý đang chờ bọn họ. Khi đó bọn họ đến gần Lạc Chí Bạch trong vòng 3 thước, muốn chiêu hàng. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy. Bởi vì nguyên bản dầu hết đèn tắt Lạc Chí Bạch giơ tay lên chỉ, nàng nhẹ nhàng hướng hư không chỉ một cái, chỉ một thoáng vỡ vụn tuyết vực bên trong xuất hiện vô số đạo đường cong, tựa như đem hư không cắt chém thành vô số tòa thiên địa. Những cái kia dây vô hình vật không có chất, liền sát ý đều giấu ở mỗi một mảnh tuyết rơi bên trong. Đây là Trích Tiên chỉ một cái, không thuộc về nhân gian thủ đoạn. Cơ Đạo Ngọc cùng Tạ Tấn Nguyên nếu như không phải nhảy đến nhanh, sợ rằng đã vẫn lạc tại Duệ Nguyệt Hồ. Chương 181, rõ ràng đều núi lớn sư huynh chương 181, rõ ràng đều núi lớn sư huynh Lạc Chí Bạch lấy một địch hai đánh đến Thanh Tú bảng thứ 3 thứ 4 chạy trối chết. Một trận chiến này xem như là ngồi vững Lạc Chí Bạch Thanh Tú bảng danh đầu. Sau đó sự tình liền đơn giản, nàng thân chịu trọng thương, đào ra khương kinh chập, thay mận đổi đảo đổi một cái khác bộ thi thể tại Duệ Nguyệt Hồ. Chết thì chết đi, vừa vặn ta cũng muốn quy ẩn, ta về bình an trấn đi. Khương Kinh Chập lập tức tiếp nhận rồi bị chết đi sự thật. Dù sao lúc trước nếu như không phải Khương Tứ Lang tìm tới cửa, hắn tại có thể giết chết Khương Nội Hổ phía trước, đời này cũng có thể sẽ không về Trường An. Mạnh Vô Thường nghe xong Khương Kinh Chập lời này, lập tức liền cúi lên. Khương gia thế tử có thể chết, nhưng ngài không thể. Ngài mặc dù bị lột áo đen đài chức vụ, nhưng ngài cũng biết, vậy cũng là cho những cái kia triều thần nhìn. Đài bài đại nhân một ngày không có thu hồi ngài tư ấn, ngài liền một ngày là thứ năm tư chân chính người chấp trưởng. Hắn là mang theo nhiệm vụ tới, mặc dù không biết cụ thể nhiệm vụ gì, nhưng khẳng định là có, thần muốn chết chiến. Chúa công sao có thể chưa chiến trước hàng? Khương Ước so Mạnh Vô Thường gấp hơn. Thật tốt lập nghiệp tập thể nhỏ làm sao có thể tản? Mạnh Vô Thường có thể trở về áo đen đài đi kế thừa cái kia một mẫu ba phần đất, tiếp tục ôm tiểu hoàng môn bắt đuổi. Hắn có thể làm sao xử lý? Trấn Bắc Vương phủ không thể quay về, tại áo đen đài lại chỉ là cái nhân viên ngoài biên chế. Cái này tập thể nếu là tản đi, không có gì cả không nói, sợ rằng ngay lập tức sẽ phơi thây hoang dã. Khương Thần Tú cũng không phải hoa lao thái, căn bản sẽ không cho hắn ẩn nút cơ hội. Ta chính là vừa nói như vậy, sẽ không bước xuống các ngươi chạy trốn. Gặp Khương Ước một mặt lo lắng muốn nói lại thôi, Khương Kinh Chập hiếm thấy có chút xấu hổ. Cái gọi là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, hắn mặc dù không biết trên triều đình tranh đấu đến cái nào giai đoạn, nhưng cũng có thể suy đoán một hai. Hắn hiện tại sở dĩ còn sống, đại khái là bởi vì một số nguyên nhân còn không có bị Vương Thải cùng hoàng đế từ bỏ, nếu như hắn dám quy ẩn, sợ rằng đảo mắt liền sẽ trở thành một bộ chân chính thi thể. Đừng nói về Bình An trấn, liền tính trốn đến Thanh Đô Sơn bên trên sợ rằng đều sẽ bị những cái tiệp cửu gia tìm tới đến nghiền xương thành tro. Thu hồi ý niệm trốn chạy, Khương Kinh Chập nói sang chuyện khác. Thường ca, đại bài đại nhân bên kia nói thế nào, liền không có cấp ngươi lưu lại một chút chỉ thị. Còn có bệ hạ, theo ta được biết bây giờ bên trên mặc dù nhìn như văn ngược, kỳ thực là cái hùng tâm bừng bừng hùng chủ, từ hắn đăng cơ đến nay đại chu quốc lực lên cao không ít, lương tựa Bắc Tề vô song thành đều bị ép tới nửa chết nửa sống, không đến nỗi ngay cả cái thái tử cùng thôi quan đều ép không được a. Mạnh Vô Thường lắc đầu. Đại bài liền để ta đi theo ngươi, không có cái khác chỉ thị. Đến mức bệ hạ, nếu như thân thể của hắn chưa từng xuất hiện vấn đề, đừng nói thái tử thôi quan hàng ngũ, chính là tôi Quỳnh đích thân đến, cũng không có tư cách để bệ hạ túi đầu nhận thua. Khương Kinh Chập hơi nhíu mày. Thôi Quỳnh chính là thôi lão thái thầy, môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính, chính là tiên nhân bảng thượng đẳng một thái thượng hoàng đều phải cho mấy phần chút tình mọn, không nghĩ tới ở trong mắt Mạnh Vô Thường, lại ngay cả Thôi Quỳnh cũng không bằng hoàng đế. Không nên hiểu lầm. Mạnh Vô Thường rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó mới chậm rãi nói, đây là đại bài đại nhân nguyên thoại, Thôi Quỳnh đơn giản chính là sống lâu mấy năm, đứng tại thôi gia tiền nhân trên vai khoa tay múa chân, đem một tòa thiên hạ làm loạn thất bát ao, thật muốn luận mưu lược thủ đoạn, cũng liền đồng dạng. Kỳ thật ta một mực hiếu kỳ một vấn đề. Khương Kinh Chập nghĩ tới ngày đó trong ngõ hẻm nhìn thấy kia bộ thanh sam, nhìn chằm chằm Mạnh Vô Thường nghiêm túc hỏi, ngươi có biết đại bài cùng bệ hạ tại sao lại càng chạy càng xa, thậm chí gần như quyết liệt? Ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì, chẳng lẽ bọn họ là giả vờ ly tâm, tại hạ một bản cờ lớn, tùy thời chuẩn bị âm nhân. Mạnh Vô Thường hơi mở ra. Chợt bất khả tư nghị nhìn xem Khương Kinh Chập, ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi cho ta là cái quái gì, loại sự tình này ta nơi nào có tư cách biết? Quả thật không biết. Khương Kinh Chập không quá tin, nghi ngờ nhìn xem Mạnh Vô Thường. Tên chó chết này người mang đại khí vận, tư chất nguy tiên, kim thân cảnh liền có thể chiến thần du, phá cảnh lúc càng là dẫn tới thiên kiếp, nếu như không phải vượt qua 30 tuổi, Thanh Tú bảng bên trên tuyệt đối có một chỗ của hắn. Huống chi hắn vẫn là Vương Thải con nuôi. Quả thật không biết. Mạnh Vô Thường phiền muốn nói, ta thậm chí liền làm cái gì muốn đi theo bên cạnh ngươi cũng không biết, sao có thể biết bọn họ vì cái gì quyết liệt, bất quá ta cho rằng bọn họ hẳn không phải là trang. Đại bài hai năm này thường xuyên nhìn xem hoàng cung trầm mặc, trong mắt có kiêng kỵ cũng có sát ý, bọn họ mấy năm này duy nhất án ý đại khái chính là tại bảo vệ ngươi chuyện này đạt tới trung nhân thức. Đó là thật dọa người. Khương Kinh Chập luốt luốt mi tâm, bị hai vị trên đám mây đại lao chết bảo vệ mặc dù không tệ, nhưng hắn cũng sẽ không cờ dại cho rằng hai vị kia là người tốt, không muốn nhìn hắn cái này Khương thị cô nhi bị ức hiếp. Tất cả vận mệnh quà tặng đều trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả, bọn họ càng là chết bảo vệ, có lẽ muốn từ trên người mình được đến thì càng nhiều. Không cần phải lo lắng gì. Nếu như bọn họ dám mưu đầu ngươi, sẽ có người xuất thủ. Lạc Chí Bạch đầu ngón tay vạch qua trên cổ tay sao dây xích, thần sắc có chút kỳ quái. Nếu như thế gian này có ai đối Khương Kinh Chập tiền đồ nhất có lòng tin, đại khái trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nhớ tới Thứ Dương học cung sơn chi tiên sinh lấy đạo hữu tương xứng người thư sinh kia, chính là thiên tư yêu nghiệt như nàng, cũng không nhịn được sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm tới. Ngày ấy nàng nhận đến Khương Kinh Trập bỏ mình thông tin, chỗ nào còn quan tâm cùng Cơ Đạo Ngọc quyết định, trực tiếp liền muốn rời đi Mai Viên. Còn chưa bước ra Mai Viên cửa lớn liền bị Tiêu Tương Quân tử Mạc Ngọc Trúc ngăn tại ngoài cửa. Trải qua ngày ấy một tràng thất bại, Mạc Ngọc Trúc toàn thân đều tản ra một loại lạnh lẽo thấu xương, nàng cầm kiếm mà đến, lăng lệ sát ý nửa điểm không có che lấp. Theo lý thuyết nàng cùng Lạc Chí Bạch đều không oán không kỷ, ngày ấy trên người nàng tổn thương cũng không phải bởi vì Lạc Chí Bạch, có thể nàng chính là tới, mà còn hận ý mấy như thực chất. Trong tay Biệt Ly kiếm càng là phát ra từng đợt gào thét. Biệt Ly kiếm là năm đó Tiêu Ly tự tay vì nàng đúc bản mệnh kiếm, từ khi Tiêu Ly sau khi chết mặc dù đã trệ hướng nguyên bản kiếm ý, kiếm ra lúc đầy đất gian nan vất vả, bất quá tốt xấu còn chiếm một cái chính tự. Có thể hôm nay gặp lại, trên thân Mạc Ngọc Trúc đã không có bất luận cái gì chính đạo kiếm tu dáng dấp, liền kiếm ý biến thành một tòa hàn ý thấu xương lồng giam. Lạc Chí Bạch có thể xác nhận, nàng đã nhập ma. Khi đó nàng nhìn thấy Lạc Chí Bạch lần đầu tiên, chính là rút kiếm giết người. Một kiếm kia hận ý như lửa, nhanh đến cực điểm, e là cho dù là Bạch Đế đích thân tới cũng căn bản không kịp ngăn cản. Lạc Chí Bạch vô ý thức cho là mình phải chết, nhưng mà sau một khắc, nàng phát hiện Mạc Ngọc Trúc ôm hận đưa ra tới một kiếm treo ở trước người mình ba thước. Không chỉ là Mạc Ngọc Trúc kiếm, còn có nàng người tính cả toàn bộ Mai Viên, đều tựa hồ bị lực lượng nào đó giam cầm, đông kết thời không. Sau đó nàng nhìn thấy một bộ thanh sam cứ như vậy đi bộ nhàn nhã đi đến trước mặt mình. Người tới tự xưng Thanh Đô Sơn đại sư mình. Thanh Đô Sơn đại sư Minh nhìn Mạc Ngọc Trúc một cái, nhíu mày lên, sau đó Mạc Ngọc Trúc quỳ trên mặt đất, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Ngay sau đó Thứ Dương học cung thay đổi đến táo động, giống như một đầu viễn cổ hung thú ngay tại sống lại. Trình Văn cung cảm nhận được cố khí tức này, lập tức kích hoạt lên Thứ Dương học cung thủ sơn đại trận. Có thể Thanh Đô Sơn đại sư Minh chỉ là một quyền, đại trận trong khoảnh khắc sụp đổ. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Trình Văn cung đường đường tiêu giao cảnh tầng 9 đại tông sư, tại Thanh Đô Sơn đại sư Minh trước mặt dường như hồ cùng Mạc Ngọc Trúc không có gì khác biệt. Hắn chỉ nhìn một cái, Trình Văn cung cũng bị trên mặt đất, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Mãi đến 10 năm chưa từng rời đi bắt trọng lâu sơn chi tiên sinh xuất quan, đích thân tiếp nhận đại trận, lúc này mới giải cứu hai người. Sau đó Lạc Chí Bạch thấy được Thanh Đô Sơn đại sư Minh lông mày nhíu lại, trong mắt đốt lên hai đoàn cực nóng hỏa diễm, bước ra một bước, chủ động vào trận, cùng sơn chi tiên sinh đánh nhau. Ba hơi phía sau, Thanh Đô Sơn đại sư Minh đi bộ nhàn nhã đi ra đại trận, góc áo hơi bẩn, mà sơn chi tiên sinh lại một mặt trắng xám, vẻ mặt suy sụp, chủ động hứa hẹn về sau tuyệt sẽ không lại nhằm vào Khương Kinh Trập cùng Lạc Chí Bạch. Sau đó Lạc Chí Bạch ra vào học cung tự do, không người lại ngăn cản. Đến đây, Thanh Đô Sơn đại sư Minh mới miễn cưỡng đáp ứng không truy cứu nữa Trình Văn cung truy sát Khương Kinh Trập sự tình, thế nhưng Mạc Ngọc Trúc lại bị hắn ngay trước mặt sơn chi tiên sinh đánh chết. Dùng đại sư Minh lời nói đến nói, tiểu sư đệ ra dày thịt béo, muốn chết cũng khó. Nhưng Mạc Ngọc Trúc thế mà hơi kém để tiểu sư đệ nàng dâu thụ thương, vậy chính là có lý do đáng chết, không chết không được. Sơn chi tiên sinh tức sủi bọt mép. Hai người xác nhận lại đánh một trận, cuối cùng Thanh Đô Sơn đại sư Minh thanh sam nát một góc, sơn chi tiên sinh thì bị đánh nát xuống mũi, bẻ gãy một cái cánh tay, đại khái là thua. Cho nên kỳ thật theo Lạc Chí Bạch, so sánh với những cái kia trên đỉnh núi người, đối Khương Kinh Trập uy hiếp lớn nhất ngược lại là thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Dù sao lấy Thanh Đô Sơn những yêu nghiệt kia tu vi, tỷ lệ lớn là sẽ không đối chỉ cảnh phía dưới người tu hành hứng thú. Nếu như Khương Kinh Trập chết tại thế hệ tuổi trẻ trong tay, có lẽ bọn họ chuyên môn chạy một chuyến, thỏa thích cười nhạo Khương Kinh Trập là cái phế vật. Chương 182, không thẹn với lương tâm. Chương 182, không thẹn với lương tâm. Khương Kinh Trập mới vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, mọi người chỉ đợi một hồi liền cáo từ rời đi. Lạc Cửu Đồng không có nhãn lực sức lực đâm tại nguyên chỗ, bị Lạc Chí Bạch một ánh mắt đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Khương Kinh Trập cùng Lạc Chí Bạch. Đã trải qua đủ loại, hai người mặc dù vẫn như cũ không thể như bình thường đạo lữ như vậy anh em, nói chút ngọt đến nị nhân lời ấu yếm, nhưng cùng tồn tại một phòng lúc tốt xấu đã sẽ không xấu hổ. Lạc Chí Bạch một cách tự nhiên bưng lên trên bàn nước thuốc, bắt đầu là Khương Kinh Trập mấn thuốc. Khương Kinh Trập uống xuống một cái chén thuốc, không nguyên do cảm xúc đống nhiên thay đổi đến có chút âm u, ta có phải hay không rất vô dụng? Kỳ thật Khương Tứ Lang đến Bình An trấn tìm tới ta thời điểm, ta rất sợ hãi. Ta sợ rốt cuộc không có cách nào trở về, ta đem trong nhà tịch chân heo toàn bộ đều đưa đến trên núi, còn có ta thích nhất cá sông khói. Ngày đó Khương Tứ Lang rất kiêu ngạo, hắn ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn ta, tựa như nhìn một con run rế, ta mặc dù trang đến không quan trọng, kỳ thật ta thật rất sợ. Đến Trường An phía sau, vốn cho là có thể mượn hoàng đế lực lượng làm bài việc, có thể mới đến Trường An nửa năm, liền bị ta làm hỏng, thật giống như ta làm cái gì cũng sẽ không thành công. Lạc Chí Bạch hơn mà ra. Cái kia Thu Thủy con mắt sửa chữa lên, không biết nên làm sao an ủi Khương Kinh Trập. Kỳ thật bọn họ vốn là tương tự người. Trong mắt ngoại nhân cao không thể chạm trích tiền, làm sao không phải cũng là thế gian đáng thương nhất cô nhi. Tại phụ mẫu qua đời về sau, nàng rất ít cảm nhận được chân chính quan tâm. Gia gia coi trọng nàng, lập nàng làm Bạch Đế thành thiếu chủ, cũng chỉ là bởi vì tư chất của nàng, nàng tu vi mất hết về sau, gia gia ngồi tại Bạch Đế thành bên trên, mắt lạnh nhìn nàng bị thúc bá tính toán. Nếu như không phải nàng đi xa Bạch Đế thành, chỉ sợ sớm đã bị Bạch Đế thành những cái kia thúc bá mưu hại. Những năm gần đây, nàng tất cả tình cảm đều kiềm chế tại chỗ sâu nhất, dùng lãnh đạm xa cách đem nội bộ cái kia cơ khổ không nơi nương tựa tiểu nữ hài nhi trang phục thành đại nhân răng dấp, nàng chưa hề được an ủi qua, tự nhiên càng sẽ không an ủi người khác. Tốt tại Khương Kinh Trập yếu ớt cũng chỉ kéo dài một cái chớp mắt mà thôi. Hắn cũng đồng dạng không cần an ủi. Trầm mặc một lát, hắn tự mình nói, khoảng thời gian này, ta kỳ thật một mực tại suy nghĩ, vẫn là lời nhảm hai vấn đề kia, ta là ai, ta từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Lạc Chí Bạch lại lần nữa ngơ ngẩn. Không hiểu Khương Kinh Chập vì cái gì bỗng nhiên hóa thân thành triết lý nhà, đây là những thư sinh kia đạo sĩ các hòa thượng thường xuyên sẽ cân nhắc vấn đề. Nói đến ngươi có thể không tin, có lẽ là bởi vì lại đã trải qua một lần sinh tử, lại hoặc là bởi vì giết quá nhiều người, Khương Kinh Chập vốn là dính đầy máu trên tay lại thêm rất nhiều tẩy không sạch vết máu, nội tâm đạo đức tòa án xuất hiện chết đi, hắn hiện tại rất muốn nói chuyện, cho dù là nói nhảm. Cùng người khác nói lộ ra giả mồm, nói cho chính mình nghe lại lộ ra cô độc, Lạc Chí Bạch vừa bạn, nàng là tốt nhất người nghe, cho dù nàng cái gì cũng không nói, đều đầy đủ để Khương Kinh Chập an bình. Vừa tới thời điểm, nguyện vọng của ta kỳ thật rất lớn, lưu danh sử sách khuấy động toàn bộ thời đại là cơ sở, phi thăng tiên giới là tất nhiên. Những lời này ngươi lúc này khả năng sẽ cảm thấy cuồng vọng, nhưng đối chúng ta dạng này người mà nói kỳ thật nửa điểm cũng không quá đáng, bởi vì chúng ta nhìn qua quá nhiều dạng này cố sự, vì vậy những này cố sự phát sinh ở trên người mình lúc, đương nhiên cảm thấy phải như vậy. Lạc Chí Bạch không hiểu Khương Kinh Chập trong miệng vừa tới thời điểm là lúc nào, cũng không hiểu trong miệng hắn bọn họ chỉ là ai, nhưng nàng tôn trọng lại lý giải, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lưu danh sử sách cùng phi thăng tiên giới cũng đều là chuyện đương nhiên. Tương lai của nàng không chỉ như thế, nếu như thế gian quả thật có phi thăng đường, cái kia nàng nhất định là bước lên con đường kia người. Khi đó mới đến, cảm thấy mình coi là thiên mệnh, là cái này thiên địa bên trong nhân vật chính là tại Duệ Nguyệt Hồ hơi kém bỏ mình, cũng thấy chỉ là trưởng thành trên đường cần phải trải qua ma luyện mà thôi. Thẳng đến về sau tại ven đường hơi kém thành trong nổi thịt não, dùng đao bổ tuổi chặt xuống cái đầu kia, ta mới rốt cục ý thức được, đây không phải là một trò chơi, tại cái này thế đạo, vẻn vẹn sống sót, liền đã muốn dùng đem hết toàn lực. Từ đó về sau, ta bắt đầu giết người, chết trong tay ta người càng đến càng nhiều. Bọn họ có lẽ không hề đều đáng chết, bọn họ cũng chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Có thể ta vẫn như cũ giết. Ta dùng tất cả mọi người là như vậy đến tê liệt chính mình, vì sống sót, vô luận lại làm sao tàn nhẫn đều có thể tha thứ. Ta lúc đầu cho là mình có lẽ quen thuộc, cho rằng ta tìm được sống ở thế giới này quy tắc. Mãi đến ngày ấy tại trên Tây Sơn, ta nhìn đầy đất thi hải, nhìn xem A Ngốc trên người máu, nhìn xem nàng cầu chúng ta không muốn ăn nàng, ta mới bỗng nhiên minh bạch, kỳ thật thế đạo này không nên như vậy, cho nên ta giết Hương Tứ Lang, giết trên Tây Sơn mọi người. Ta giết nhiều người như vậy, có người tốt có người xấu, nhưng chưa bao giờ giống như ngày ấy như vậy thống khoái qua, ta thậm chí cảm giác trên tay mình tận lực quên vết máu đều phai nhạt mấy phần. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, ta nghĩ ta có lẽ miễn cưỡng tính toán người tốt, chỉ là làm người tốt phải bỏ ra đại giới. Trường An náo động đêm hôm ấy, ta nhìn bị lời đồn đại cổ động mà đến mất tính, nhìn xem bọn họ đối ta thấu xương hận ý, ta bỗng nhiên có chút luống cuống, ta rất tức giận, hận bọn hắn bị người dăm ba câu liền kích động, hận bọn hắn không phân phải trái, hận bọn hắn đem mũi dao chỉ hướng ta. Cho nên ta để Sơn Bá ép tới, một khắc này ta hận không thể giết chết bọn hắn mọi người. Giết đến đầu người quần quật máu chảy thành sông thiên hôn địa ám. Người a, lớn nhất thống khổ có lẽ chính là nghĩ quá nhiều. Ta một phương diện hận không thể giết chết bọn hắn, nhưng nhìn lấy đường lui của bọn hắn bị chắn mất, muốn chạy trốn đều làm không được, nhìn xem người kia trong nhóm bởi vì sợ khóc bù lui bù loa bạch hổ ngõ hẻm thiếu niên, ta lại đông nhiên không đành lòng. Dù sao ta còn tại nhà hắn nếm qua một bát hỗn độn, cái kia thủ tiết lao mẫu còn nhiều cho ta múc nửa uống. Vì vậy ta ngất đi, đem tất cả đều giao cho bản năng. Lao đầu tử nói rất đúng. Ta người này a, người tốt làm không thuần túy, người xấu lại làm không đủ triệt để. Cho nên luôn là dẫm trên không trung, là một cái bi quan người chủ nghĩa lý tưởng, sống đến rất mệt mỏi. Khương Kinh Chập đem nội tâm của mình xé ra, phóng tại ngoài sáng bạo chiếu, như đèn lồng định thẩm, cẩn thận thăm dò nhất định muốn tìm ra căn do tới. Lạc Chí Bạch tiên tính ngay lấy, nàng rốt cuộc minh bạch trước mắt cái này còn có 3 ngày mới cập quan thiếu niên vì cái gì bỗng nhiên thay đổi đến yêu đất bàng hoàng. Thành Trường An đêm hôm đó chết gần tới ngàn người, tuyệt đại đa số đều là phổ thông máy tính. Trong đó có Bạch Hổ đường phố cái kia bán mì hoành thánh thiếu niên, hắn lúc đầu chỉ là xem náo nhiệt, bị chen vào biển người, sau đó thành mảnh vụn đầy đất. Đây không phải là lỗi của ngươi. Lạc Chí Bạch chậm rãi đứng dậy, không lưu loát ôm lại Khương Kinh Chập đầu, nhẹ giọng mà kiên định nói, nếu như làm người tốt quá mệt mỏi, liền làm cái từ đầu đến đuôi người xấu, ta sẽ một mực tại. Trên người nàng tản ra nhàn nhạt sự nữ hương, tựa như trong u cốc yên tĩnh nở rộ thu lan. Khương Kinh Chập nguyên bản có chút sốc xếp đạo tâm trong ngực nàng dần dần thay đổi đến an bình, hắn vòng tay ôm lấy eo của nàng, thật lâu không muốn buông ra. Tựa như tại bên ngông tuyết lớn bên trong vũ độc hành thiếu niên thiếu nữ, tại thời khắc này đống nhiên tìm được lẫn nhau dựa vào. Thật lâu, Khương Kinh Chập ngẩng đầu, nói khẽ, nếu như lại một lần, tại Tây Sơn ta vẫn như cũ sẽ giết người, tại Trấn Bắc Vương phủ đồng dạng sẽ giết, ta có thể làm cái người tốt, nhưng muốn làm xấu triệt để người tốt, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. A, dối trá mà vô dụng cảm xúc. Trong thức hải, tiểu hôi người trong hư không đi lại đủ dây, cười nạo một tiếng, cực kỳ khinh thường. Sau một khắc, trong hư vô một đạo bạch quang ầm vang đập tới, đem người tí hon màu xám nhi tạp bên dưới đủ dây. Tiểu bạch người thay vào đó, chân rung động, lộ ra cực kỳ hài lòng. Tiểu hôi người một mặt phẫn nộ, đi mà quay lại, tức hồn hện, chống lạnh chỉ vào tiểu bạch người mắng, hỗn đản. Lão tử ở bên ngoài giết người, ngươi lại sau lưng ta trộm người. Chương 183, uống máu vì thể chương 183, uống máu vì thể tháng 2 6 Kinh Chập, vạn vật sống lại. Ngày mới tảng sáng, Thanh Dương trấn liền trở nên náo nhiệt. Thanh Dương trấn dân chúng tụ tập từ đường, trước đây sầu khổ cùng nhau đã cởi mấy phần, trên thân mặc dù vẫn như cũ mặc vải thô áo gai, tốt xấu nhiều hai tầng, từng cái che phủ như cái bóng. Đầy đất mừng rỡ hài đồng trên người chúng thậm chí xuyên vào áo con, ngắn ngủi thời gian nửa năm, lúc trước cái kia âm u đầy tử khí thị trấn nhỏ tựa hồ lại như cỏ dại khôi phục sinh cơ. Thanh Dương trấn địa thế vắng vẻ, núi cao đường xa, lúc trước toàn bộ thị trấn đều hơi kém bị chôn giết hầu như không còn, cũng không có tóe lên cái gì bọt nước, đến hôm nay tự sống dễ chịu một ít, tự nhiên cũng không có người để ý, tăng thêm Khương Tam Cựu cùng đá xanh nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào lộ ra phía sau núi thông tin, bọn họ mỗi ngày bắt đầu làm việc chế tiêu, tan tầm ăn cơm, đàng hoàng buồn bực phát đại tài, thỉnh thoảng có người bên ngoài hiếu kỳ bọn họ đám này già yếu bệnh mà, cũng sẽ đi ra kéo vải mua y phục, bọn hắn cũng đều hồ lộ qua. Ha ha, ai có thể nghĩ tới. Thanh tộc lao đầu tự đập đi hút một hơi tẩu thuốc, dấu ở trong khói mù mặt mo lộ ra thỏa mãn thân sắc, ai có thể nghĩ tới, ta thanh lão năm thế mà cũng có 3 ngày ăn một bữa thịt thời điểm. Ngày đó thiếu chủ vừa đến ta liền biết chủ tử là cái người đáng tin, hắn nói cho chúng ta tìm đầu đừng ra, các ngươi nhìn lúc này mới bao lâu, chúng ta thị trấn bên trên lại không có chết đói hơn người, liền chúng ta những lao già này mỗi tháng đều có 2 lượng bạc tiền công, thế đạo này chỗ nào có thể tìm tới hào phóng như vậy chủ tử. Thiếu chủ là cái người tốt, trên đời này tốt nhất người tốt. Thanh lão ta mới vừa mở cái đầu, trong đám người lập tức vang lên từng đợt tiếng phụ họa. Đều là chút đánh chữ không biết nông phu, nói không nên lời cái gì đại đạo lý, nhưng bọn hắn biết ai bảo bọn họ ăn no cơm, nếu như trước đây bọn họ đối nhận chủ Khương Kinh Chập còn có chút chống đối, mấy tháng này đến nay, bọn họ chính là cảm thấy cứ như vậy chết cũng đáng giá. Đặc biệt là những cái kia có con cháu gia nhập Thiên Môn lão gia hỏa, càng là hồng quang đầy mặt. Thiên Môn nha, một cái tu hành tông môn, tại Khương Kinh Chập không có tới Thanh Dương trấn phía trước bọn họ đừng nói nghĩ, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Lại không nghĩ rằng nhà mình hậu bối cứ như vậy như nước trong veo thành người tu hành. Mặc dù bây giờ tu vi cao nhất nghe nói vẫn chỉ là cái gì khai khiếu cảnh, nhưng tương lai có hy vọng, mà còn liền tính chỉ là phàm thai, cũng đầy đủ quang tông diệu tổ. Tộc trưởng Thanh Giã cũng ngồi tại trong đám người, cái này trời đông giá rét so những năm qua đều muốn lạnh, có thể sống xuống ông bạn già bọn họ so với những năm qua muốn nhiều không ít. Là trong tộc lo liệu cả đời hắn cuối cùng có thể nghỉ một chút. Trên người gánh nhẹ, hắn có thể cảm giác được chính mình đại nạn sắp tới. Trước khi chết, hắn muốn làm một chuyện cuối cùng. Quải trượng đâm tại trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, đá xanh đỡ lấy hắn đứng dậy, chậm rãi hướng thờ phụng Thanh gia liệt tổ liệt tông hương án đi về trước đi. Ta nói sự tình. Quay người đối mặt từ đường bên trong đám lao già này, Thanh gia chậm rãi mở miệng, ta còn nhỏ thời điểm, gia gia nói Thanh tộc lai lịch có thể truy tố đến vạn năm trước, hắn nói trên người chúng ta chạy xuôi thượng cổ đại yêu huyết mạch. Khi đó gia gia đã già nên hồ đồ rồi, ta chỉ coi hắn là ăn nói linh tinh. Dù sao chúng ta Thanh tộc ghê gớm nhất người, cũng chính là cái công nhân quét đường đầu lĩnh, thật muốn có thượng cổ đại yêu huyết mạch, chúng ta không đến mức sống thành quỷ này dạng. Mãi đến đoạn thời gian trước trong tộc lũ tiểu gia hỏa cảm ứng được nguyên khí, lại bắt đầu học lui tránh đao về sau, ta bỗng nhiên có cái điên cuồng ý nghĩ, chúng ta Thanh tộc huyết mạch có lẽ thật có chút vấn đề, chúng ta đại khái không phải người. Lời vừa nói ra, đây từ đường đám lao già này lập tức luống cuống. Làm sao lại không phải người đây? Bọn họ mặc dù có một nhóm người khí lực, so người khác tố chất thân thể đều mạnh chút, sống lâu dài chút, não ngu ngốc chút, nhưng tuyệt đối là người đứng đắn à? Vừa nghĩ tới chính mình sống hơn nửa đời người trước khi chết thế mà thành yêu quái, cả phòng các lão đầu kinh hoàng mất, hoa hoa gọi bậy. Thanh lão tam gào to nhất, một mặt không cam lòng nói, đại ca, ngươi nói bậy, chúng ta thế nào không phải người thế nào có thể cưới bà nương, thế nào có thể sinh bé con? Ngươi sợ cái gì? Thanh Giã một quải trượng đập tới, máng, liền cơm đều ăn không đủ no, làm người vẫn là xuất sinh có gì khác biệt, lao tử ngược lại hy vọng chúng ta thật sự là viễn cổ đại yêu hậu duệ, dạng này còn đối thiếu chủ có chút tác dụng. Lần này mọi người không nói. Xác thực đối với bọn họ những lao gia hỏa này đến nói, mỗi tháng Khương Kinh Chập phát 2 lượng bạc cùng lấy không có gì khác biệt, bọn họ nếu thật là viễn cổ đại yêu hậu duệ, đến lúc đó mở ra sự bán, có lẽ còn đáng giá mấy đồng tiền. Chúng ta không phải người, việc này không trọng yếu. Thanh Giã đưa tay chậm rãi đè xuống, thần sắc thay đổi đến đặc biệt nghiêm túc. Trọng yếu là một chuyện khác, lao ra tử nói huyết mạch của chúng ta sống lại, trăm người thành sát trận, nhưng vì một đấu một vạn. Một đấu một vạn. Thanh lão tam cùng một đám lao huynh đệ không biết vì sao kêu sát trận, cũng không biết vì sao kêu một đấu một vạn. Hắn chỉ biết mình tôn tử có thể muốn tiền đồ. Một đấu một vạn ba chữ, nghe tới liền bá đạo. Đại ca, ngươi nói đi muốn làm sao làm, không làm người liền không làm người, chỉ cần ta lão Thanh gia có thể chuyển xuống, ta làm chó cũng được. Thanh gia tử trong ngực tay lấy ra cũ nát quyển gia cửu, ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói, ta muốn lấy tộc nhân tâm huyết sống lại sát trận, uống máu là thể. Thanh tộc vĩnh viễn đi theo thiếu chủ, núi lao biển lửa, sinh tử vĩnh theo, như trái lời thể nói, ngàn đao băng thây, tộc diệt hồn tiêu. Đại ca, ngươi điên. Thanh lão tam một mặt khiếp sợ, hắn biết mình cái này đại ca một mực rất có gan, nhưng có loại thành cái dạng này, cùng điên có gì khác biệt. Cái này đổ vứt đi lời thề một khi có hiệu lực, sau đó thiếu chủ để bọn hắn đi chết, bọn họ đều chỉ có thể xếp hàng đi nhảy hố lửa. Mặc dù hắn cảm thấy thiếu chủ là cái người tốt, hắn cũng nguyện ý là thiếu chủ liều mạng, nhưng hậu bối tử tôn, không thể cũng cùng nhau bắn đi. Những người còn lại cũng là giận mà không dám nói gì. Bọn họ những lao gia hỏa này dù sao không có mấy năm sống đầu, chết không quan trọng, có thể người đời sau còn có tương lai tốt đẹp, làm sao có thể phát loại độc này thể. Tộc trưởng, nghĩ lại a. Ngậm miệng. Thanh Giã quải trượng đống nhiên hướng trên mặt đất một đâm, ánh mắt đảo qua đám người, nhiều năm dưỡng thành uy nghiêm để mọi người lập tức liền ngậm miệng lại. Hắn già mua khuôn mặt bò đầy thất vọng, ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là sợ thiếu chủ chết yểu, lại sợ hắn trong tương lai vứt bỏ chúng ta, để chúng ta tộc nhân đi chịu chết. Ta nói thật, xác thực có loại khả năng này, thế nhưng thì tính sao? Các ngươi chẳng lẽ quên đi thiếu chủ trước khi đến, chúng ta trôi qua là ngày gì? Nếu như không có thiếu chủ, chúng ta thị trấn bên trên những ngày già yếu, sợ rằng cái này trời đông giá rét đều không qua được, liền thành cô hồn dã quỷ. Các các ngươi đừng quên, chúng ta thanh tộc 27 binh sĩ, là ai báo thủ, là ai cho chúng ta binh sĩ bắt đầu bài giảng võ đường, để chúng ta binh sĩ đi lên con đường tu hành. Mới qua vài ngày ngày tốt lành, các ngươi liền quên gốc. Đừng nói thiếu chủ không phải loại kia qua sông đoạn cầu người, cho dù có hướng một ngày hắn muốn chúng ta đầu này mạng ra, chúng ta cũng muốn hôn tự cắt rơi đầu đưa đến trước mặt hắn. Có thể là chúng ta không phải đã thể. Liền gia phả đều giao cho thiếu chủ, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Thanh lão tam là thanh giã thân huynh đệ, những người khác không dám phản kháng thanh giã uy nghiêm, hắn lại không có điều kiện kỵ gì. Ôi ôi, nói mà không có bằng chứng lời thể, ngươi có thể tin? Thanh giã cười lạnh một tiếng, ngươi là đem mình làm đồ đần, vẫn là cho rằng thiếu chủ là kẻ ngu. Lúc trước thiếu chủ nhận lấy chúng ta gia phả, là thiếu chủ thiện tâm, mà không phải thật tin chúng ta chuyện ma quỷ. Đã các ngươi cũng không nguyện ý, vậy ta không ngại nói đến càng điểm trực bạch. Không phải thiếu chủ cần chúng ta hiệu chung, mà là chúng ta cần hiệu chung thiếu chủ, không có thiếu chủ, chúng ta tính toán cái gì? 18 cái tu hành hạt giống, các ngươi nếu như không hiểu điều này có ý vị gì, vậy các ngươi liền nhìn xem 39 quản sự, xem hắn thực lực, hắn nói chúng ta những cái kia con non, nếu như chút xuống tài nguyên, mỗi một cái đều có vượt qua hắn có thể. Không có huyết hệ, không có tuyệt đối trung thành, nếu như là thiếu chủ, sẽ không để lại dư lực vì bọn họ trải đường. Thiếu chủ hiện tại chính là thế nhỏ lúc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm càng phải nhân tâm, chúng ta vào lúc này hiệu chung chính là thời điểm, về sau cho dù những cái kia người đến sau lại cả mình, thiếu chủ đáy lòng cũng vĩnh viễn có chúng ta vị trí, thanh tộc cũng mới có chân chính quật khởi có thể. Đến mức thiếu chủ chết yểu. Thanh giã trầm mặc một cái trước mắt, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, kiên định nói, nếu quả thật có ngày ấy, cũng là mạng của chúng ta mấy. Chương 184, tử bề, lễ đội mũ chương 184, tử bề, lễ đội mũ mặt trời lên cao ngọn liêu đầu, gió nhẹ vung bụi cỏ. Thanh Dương trấn chỗ sâu nhất nhà cũ bên trong, Khương Kinh Chập sáng sớm liền bị Khương Ước kéo. Hôm nay Kinh Chập, 18 tuổi sinh nhật, lễ đội mũ. Đại Chu nam tử 18 tuổi lễ đội mũ. Đối với con cháu thế gia đến nói, cấp quan mới xem như chân chính trưởng thành. Nếu như Khương Kinh Chập vẫn là thế tử, hôm nay ngày này thành trường an phạm là có chút thân phận địa vị người đều sẽ đến nhà ăn mừng, hắn danh nghĩa cũng sẽ có thuộc về riêng mình hắn chúc quan tùy tùng cưới, triều đình cũng sẽ cho hắn như tán kỵ tướng quân loại hình chức xung, xem như là chính thức nhập thế lập thân. Bất quá hắn một giới cô nhi. Đừng nói hiện tại đối ngoại đã là cái người chết, liền tính vẫn như cũ còn tại trấn Bắc vương phủ, Hoa lão thái hẳn là cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì vinh hạnh đặc biệt. Cho nên cái này cấp quan lễ có vẻ hơi keo kiệt. Khương Ước mặc Bắc U Khương thị tộc áo, lưng đeo tộc huy, tay nâng thân vương thế tử mới có tư cách đeo thất lưu miệng quan, thần sắc có chút hoảng hốt. Nguyên lai làm Trường An dư luận xôn xao, liền hoàng đế đều bị kéo xuống nước Khương Kinh Chập, kỳ thật cũng chỉ là một cái còn không có tròn 18 tuổi thiếu niên lang mà thôi. Như Long Tức vẫn còn ở đó. Nhìn xem trong gương đồng cái kia sắc mặt tái nhợt thiếu niên, Khương Ước nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu là Long Tức vẫn còn, nhìn thấy ngươi lễ đội mũ, khẳng định sẽ rất cao hứng, đáng tiếc ngươi bây giờ tình cảnh, không có cách nào quang minh chính đại lễ đội mũ, không phải vậy liền tính Hoa lão thái lại hận ngươi, đến lượt ngươi cũng nhất định phải một kiện không rơi còn tới trên người ngươi. Nói đến đây, Khương Ước cảm xúc thay đổi đến có chút xa xút, hài tử, ủy khuất ngươi. Đại bá, không có chuyện gì. Khương Kinh Chập ngược lại không làm sao để ý, hắn đối lễ đội mũ chuyện này không có gì chấp nhiệm, thuần làm qua sinh nhật mà thôi, còn lại những cái kia chỗ tốt, để trấn Bắc Vương phủ bố thí, nào có chính mình tự mình đi mang tới đến lênh lẹ, chuyện sớm hay muộn. Ngươi xác định rõ, liền theo tử quy. Khương Ước vốn là muốn cho Khương Kinh Chập lấy chữ Hàn văn, dính chút văn khí, kết quả Khương Kinh Chập cho phủ định, nói mình văn bất quá nửa đấu, miễn cưỡng biết chữ mà thôi, đảm đường không nổi dạng này chữ, cho mình lấy cái tử quy. Liền theo tử quy. Khương Kinh Chập từ trong ngực lấy ra nửa khuyết vô sự bài, không hiểu cười nói, cái chữ này đáp lời ta hữu duyên. Năm ngoái Khương Kinh Chập trước khi đến Trường An trên đường, trải qua một tràng ám sát, đám người kia tự xưng Vân Mộng Trạch đại khấu, trên thực tế là Trường An ẩn công tử nuôi sát thủ, mà trong đó có cái thư sinh đều Tiêu Tử Quy, là bác tề tác hạ học cung người đọc sách, hàn môn xuất thân. Trước khi chết Tiêu Tử Quy cùng Khương Kinh Chập từng có một tràng nói chuyện, để Khương Kinh Chập lấy hắn mà thay vào, đi kinh đô, sống sót, giống cỏ dại đồng dạng sống sót, xúc cái kia bàn cờ, đi hắn không đi xong con đường, để thế nhân biết tên của hắn. Khương Kinh Chập không có đồng ý, nhưng vào kinh thành nửa năm, Khương Kinh Chập lại tựa hồ như hướng về Tiêu Tử Quy muốn tại trên con đường kia một đường lao nhanh, quả nhiên như cỏ dại sống, làm Trường An dư luận xôn xao, còn kém nhấc lên bàn cờ. Tất nhiên sự tình đều làm, cái kia Tử Quy liền Tử Quy tốt. Chuẩn bị xong chưa? Khương Ước ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, thần sát trịnh trọng nói, lễ đội mũ về sau, ngươi liền chính thức trở thành trấn Bắc Vương thế tử, chỉ cần bệ hạ không có chỉ rõ tức đoạt ngươi thế tử thân phận, ít nhất trên danh nghĩa, ngươi là duy nhất trấn Bắc Vương người thừa kế. Bắt đầu đi. Khương Kinh Chập từ chối cho ý kiến, danh nghĩa loại vật này đối Khương Nội Hổ mà giảng hòa giấy vệ sinh không có gì khác biệt. Tốt. Khương Ước lui lại hai bước, khí thế liên tục tăng lên, hiện ra dị tượng, chỉ thấy trong hư không hiện ra 9 đầu hoàng kim cự long, bọn họ trên không trung đều gọi kết nối với nhau, đem ban ngày nhuộm thành một mảnh màu vàng. 9 con rồng lớn xoay quanh, kéo lấy một tòa xe kéo ngọc đắp xuống. Cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu một trái một phải bảo vệ tại Khương Kinh Chập bên cạnh, từng bước một hướng cái kia xe kéo ngọc đi đến. Cửu Long ngửa đầu phát ra một đạo gào thét, cùng nhau cúi đầu xuống bày tỏ thần phục. Cùng lúc đó, nguyên bản khái quát không mây màn trời bên trên bỗng nhiên cuốn lên quần quần lôi vân, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa lôi trì. Từng đạo kinh lôi đột nhiên vang, vô số lôi đỉnh tại hư không tràn ra, tựa như từng đạo màu tím pháo hoa. Mạnh Vô Thường tọa trấn lôi trì trung ương, hướng về Khương Kinh Chập khom lưng hành lễ, áo đen đại thứ 5 tư chấp bút Mạnh Vô Thường, chúc mừng ti tọa đại nhân lễ đội mũ. Mạnh Vô Thường về sau, Thanh Giã dẫn một đám người quỳ trên mặt đất, hai tay nâng một tấm cũ kỹ quyển gia cửu. Cái kia quyển gia cửu bên trên dụng tâm đầu máu viết thanh tộc tên người chữ. Thanh tộc thứ 972 đời tộc trưởng Thanh Giã, linh tộc nhân 368 nhân khẩu, uống máu là thể, thanh tộc trên dưới sẽ vĩnh viễn đi theo thiếu chủ, núi đao biển lửa, sinh tử vĩnh theo, như trái lời thể nói, ngàn đao băng thây, tộc diệt hồn tiêu. Khương Kinh chập hơi sững sờ, nhìn xem quỳ thành đầy đất già yếu phụ tàn, nhìn xem tấm kia tâm đầu huyết viết thành huyết thư, không hiểu cảm giác có chút nặng nề, tấm kia quyển gia cửu bên trên tán phát lấy một loại nào đó hương vị, có chút quen thuộc, giống như là người lừa dùa, hắn chết đi đoạn thời gian kia tại bên trong cung điện kia thấy qua, là từng chiếc lơ lửng không cố định tàn đèn. Hắn thậm chí có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như nắm chặt cái này phong quyển gia cửu, thanh tộc những người này sinh tử đều chỉ là hắn một ý niệm mà thôi. Cái này nhân quả quá nặng, chính hắn sinh tử đều không cách nào nắm chắc, làm sao chịu đựng nổi toàn bộ thanh tộc sinh tử? Thiếu chủ, chúng ta không còn chỗ vật, chỉ có một đầu tiện mệnh cùng chân thành, mời ngài nhất thiết phải nhận lấy. Thanh Giã sắp sửa gỗ mục, giống như một khỏa sắp chết héo lao thụ, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để buông tay mà đi. Khương Kinh chập chầm mà không nói, thật lâu mới cười khổ nói, không nghĩ tới các ngươi làm như thế lớn, ta đã sớm nói 10 năm sau cho các ngươi tự do, ngươi lão gia hỏa này lại tội gì dùng toàn bộ thanh tộc mệnh số làm thẻ đánh bạc. Thanh Giã lấy đầu đập đất, hai tay nâng quyển gia cửu, trong cổ họng phát ra phá phong dương âm thanh, khó nhọc nói, lão hủ phải chết, muốn là con cháu hậu đại mưu đầu đừng ra, thiếu chủ thứ tội. Khương Kinh chập bất đắc dĩ thở dài. Thanh Giã lão gia hỏa này ý nghĩ hắn mơ hồ có thể đoán được một chút. Có đôi khi hắn không thể không cảm khái, Thanh Giã mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng quyết đoán cùng quyết đoán so rất nhiều người tu hành đều mạnh hơn, dùng huyết thể khóa lại toàn bộ thanh tộc tương lai, cực hắn Khương Kinh chập lương tâm. Liền xem như chính Khương Kinh chập cũng không dám như thế cực. Thanh Giã lại lặng yên không một tiếng động liền làm. Liên tại hắn do dự lúc, Lạc Chi Bạch một bộ áo trắng lợi dụng hạc mà tới, nàng đứng tại Khương Kinh chập bên cạnh, thanh lãnh khuôn mặt bên trên mặt mày ôn nhu, chậm rãi nắm chặt Khương Kinh chập tay, nói khẽ, "Ta dịu ngươi, cái này nhân quả, ta cùng với ngươi cùng nhau gánh." Khương Kinh chập quay đầu nhìn nàng, đột nhiên cười một tiếng, trở tay nắm chặt tay của nàng, đứng dậy tiếp nhận tấm kia quyển gia cửu, giơ lên cao cao, cất cao giọng nói, "Sau ngày hôm nay, thanh tộc sở thuộc, vì ta thân vệ tùy tùng cưỡi, cùng ta đồng hành, cùng đi sinh tử, cùng hưởng vinh hoa, nhân quả cùng gánh. Thế chết cũng đi theo thiếu chủ." Thanh Giã vui mừng cười, không thôi nhìn đẩy viện nhi lang một cái về sau, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lo liệu thanh tộc mấy chục năm lão tộc trưởng, làm xong một chuyện cuối cùng phía sau chết đi như thế. Thị phi đúng sai, đều từ hắn nơi này kết thúc. Về sau liền xem như tộc diệt, cũng cùng đời sau tộc trưởng không có quan hệ. Thanh Giã sau khi chết, Khương Kinh chập phát hiện trong tay quyển gia cựu tựa hồ lắc lư một cái, trong mơ hồ, hắn có thể cảm giác được chính mình cùng thanh tộc nhân quả lại trở nên nặng nề một điểm. Khương Ước ngẩng đầu nhìn màn trời, buổi trưa đã tới, cầm thất lưu miệng quan đi đến xây dựng giản dị tế đàn. Kinh chập, giờ lành đã đến, nhận quan đi. Khương Kinh chập chỉnh lý quần áo, từng bước một đi đến tế đàn. Không mình hành lễ, mời đại bá vì ta lễ đội mũ. Khương Ước không tại nói nhảm, trực tiếp đem thất lưu miệng quan đeo tại trên đầu của hắn, "Tử Quy, từ đó về sau ngươi chính là đại nhân." "Tử Quy." Liên tại Khương Kinh chập đeo lên miệng quan nháy mắt, viện lạc cửa lớn ầm vang mở ra, áo trắng đeo kiếm Khương Thần Tú bước vào. Hắn đi bộ nhàn nhã đi đến tế đàn, ánh mắt rơi vào Khương Kinh chập trên thân, khẽ mỉm cười, "Tử Quy là cái tên rất hay, loại này thời khắc trọng yếu, ta thân là người nhà sao có thể vắng mặt." "Tam đệ, ngươi cứ nói đi." Chương 185, diễn một tuần kịch chương 185. Diễn một tuần kịch nhị ca có thể đến, đương nhiên là tốt nhất. Khương Kinh chập trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Khương Thần Tú có thể tìm tới Thanh Dương trấn mặc dù kỳ quái, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao chế băng xưởng liền tại Thanh Dương, Khương Thực ba ngày hai đầu đều hướng nơi này chạy, người hưu tâm rất dễ dàng liền có thể đoán được Khương Kinh chập có lẽ tại chỗ này. "Ta liền biết ngươi không có chết. Đặc biệt đi Hữu Gian khách sạn hỏi Chu cô nương mới biết được ngươi tại chỗ này, gắng sức đuổi theo trước đến chúc mừng, còn tốt không có chết." Khương Thần Tú vẻ mặt tươi cười, lộ ra đặc biệt cao hứng, liền bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Nếu như không phải trước đó vài ngày Khương Kinh Chập mới chém hắn thân đệ đệ đầu, Khương Kinh Chập sợ rằng thật muốn tưởng rằng hắn là đến chúc mừng. Lạc Chí Bạch nghe đến Chu Cửu Nhi danh tự, nguyên bản thanh lãnh con mắt có chút nhíu lên. Bước về phía trước một bước ngăn tại Khương Kinh Chập trước mặt, bình tĩnh nhìn xem Khương Thần Tú, rất có một lời không hợp liền muốn giết người ý tứ. Khương Thần Tú thấy thế vội vàng lui lại nửa bước, cổ tay xoay chuyển, một cái thiên ngoại vẫn thạch xuất hiện tại trong tay, giải thích nói, "Lạc tiên tử không nên hiểu lầm, tại hạ đích thật là đến ăn mừng, ta cùng với Kinh Chập là thủ tộc huynh đệ, ngày xưa mặc dù có chút hiểu lầm, giải ra liền tốt." Lời vừa nói ra, Lạc Chí Bạch trong mắt sát ý càng lớn, liền Khương Kinh Chập cũng hai mắt có chút nheo lại. Hắn trước đây thế mà không có phát hiện, Khương Thần Tú lại dối trá như vậy vô sỉ, giết đệ mối thù tại trong miệng hắn lại thành hiểu lầm. Đổi chỗ mà xử, hắn tự hỏi tuyệt đối làm không được. Đã như vậy, Khương Thần Tú phải chết. Khương Thần Tú ánh mắt tại trên thân hai người du tẩu, lập tức ý thức được mình nói sai, lại lần nữa lui lại nửa bước, lộ ra đi theo sau hắn lưu kiệm. Người tuổi trẻ bây giờ tính tình thật to lớn, động một chút lại sát cơ lộ ra ngoài, hù chết người. Lưu Kiệm dạo bước hướng về phía trước, nếu mày liếc nhìn toàn trường, kiếm chưa ra khỏi vỏ, sát cơ cũng đã khóa chặt Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường. Lưu Kiệm mặc dù lấn yếu sợ mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là thần du bắt trọng đại kiếm tu, nếu như chiến lực của hắn là một, cái kia Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường cộng lại thì liền một đô không có, đến mức còn lại mặt hàng, vậy cũng coi như người. Lúc này Lưu Kiệm khí thế toàn bộ triển khai, phách lối đến không ai bị nổi. Nhưng mà sau một khắc, Hắn bỗng nhiên thu liễm toàn thân khí thế, cả người nháy mắt sụ xuống, không chút do dự xoay người rời đi. Chỉ thấy một cái khoa trương quỷ nhận từ trên trời giáng xuống, dán vào chóp mũi của hắn cắm ở kẽ đất bên trong. Quỷ kia lưới đao bên trên, đứng thẳng một đạo quỷ khí âm trầm bóng người, sát khí chi trọng, giống như thực chất. Người tới chính là áo đen đài giết người nhiều nhất, tàn nhẫn nhất, không có nhất nhân tính Trịnh Nhân Đồ. Hắn trong đôi mắt tràn ngập đen nhánh hỏa diễm, trên cao nhìn xuống nhìn xem Lư Kiệm, trong miệng gạt ra mấy cái đằng đằng sát khí chữ: "Lão cẩu, ngươi tại tìm đường chết. Trịnh Đồng, ngươi đừng khinh người quá đáng." Lư Kiệm sắc mặt tái xanh, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn vẫn là kiếm các tông sư. Liên tính hắn có được giãn được, da mặt từ trước đến nay tương đối dày, nhưng bị Trịnh Nhân Đồ lại nhiều lần vũ nhục, cũng cảm thấy da mặt nóng lên gấp. "Bắt nạt ngươi lại như thế nào? Có loại rút ra kiếm của ngươi, lão tử không giết chết ngươi liền tính ngươi thắng." Trịnh Nhân Đồ đằng đằng sát khí, căn bản không cho Lư Kiệm lưu nửa điểm mặt mũi. "Thất phu." Lư Kiệm bị tức toàn thân phát run, kiếm trong tay càng là cầm lại nắm. Có thể đón cặp kia đằng đằng sát khí con mắt. Hắn cuối cùng vẫn là buông lòng tay ra, phất tay áo xoay người rời đi. "Thất phu, lão phu không cùng ngươi chấp nhận." "A, phế vật." Trịnh Nhân Đồ thất vọng giật giật khóe miệng. Hắn đã sớm nhìn cái này lão cẩu không vừa mắt, muốn giết người, có thể Thẩm Tinh Hà đè lên không cho, để hắn điệu thấp làm việc. Nếu như Lư Kiệm dám động thủ, hắn nhất định sẽ lưu lại viên này đầu người. Khương Thần Tú thấy mình người hộ đạo cứ như vậy chạy trốn, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Hướng Trịnh Nhân Đồ có chút ân quyền, mỉm cười nói: "Trịnh chấp bút, tại hạ chuyến này là vì tình chấp chúc mừng, không có ý khác." Trịnh Nhân Đồ nhìn xéo Khương Thần Tú một cái, lao thần tự tại quên tay, căn bản không để ý hắn chuyến này chỉ là vì cam đoan người đời trước không đối Khương Kinh Chập xuất thủ, Khương Thần Tú không ở trong đám này, hắn không thèm để ý tam đệ. Khương Thần Tú gặp hắn không có muốn động thủ ý tứ, cũng không tại giải thích, quay người nhìn xem Khương Kinh Chập thở dài nói: "Tam đệ, ta biết ngươi tin bất quá ta, cảm thấy ta chuyến này mà đến không có ý tốt. Ta không lừa ngươi. Ngày ấy ngươi giết Tứ Lang lúc, ta đích xác rất phẫn nộ, thậm chí động tới giết ngươi tâm tư. Trương An đêm cũng có ta trợ giúp, mới để cho thân ngươi hãm vương phủ. Có thể là ngày ấy ngươi bị bọn họ vây giết phía sau. Ta đứng tại Đông viện, nhìn xem ngươi lẻ loi trơ trọi đứng tại trong núi thây biển máu, trong lòng đối ngươi oán giận, chợt phai nhạt. Ngươi nói đúng, Tứ Lang phạm phải sai lầm lớn, thuộc về gieo gió gặt bão, ta không nên trách ngươi. Ta đã mất đi một cái đệ đệ, không thể lại mất đi ngươi. Đi qua đủ loại, đều đã thành mây khói, chúng ta không thể tự giết lẫn nhau, cái này sẽ chỉ để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng." Nói đến chỗ động tình, thanh âm hắn thay đổi đến có chút run rẩy. Khương Kinh Chập thì không nói một lời. "Xin lỗi, để ngươi chê cười." Khương Thần Tú tự giễu cười một tiếng, lại lần nữa đưa ra trong tay viên kia vân thạch, chậm rãi nói: "Đây là ta thanh tẩy một lần Vân Mộng Trạch thu thập tới thiên ngoại vân thạch, nghe nói cùng ngươi cây đao kia đồng nguyên đồng tông, không quản ngươi có nguyện ý hay không bức bỏ hiểm khích lúc trước, ta đều hy vọng ngươi có thể thu xuống." Hắn biểu lộ cực kỳ chân thành tha thiết, trong mắt thậm chí nhiễm lên một sợi ửng đỏ. Nếu như đổi thành Lâm Linh Nhi tại chỗ này, có lẽ đã sớm khóc lóc nhào vào trong lực hắn. Khương Kinh Chập lại chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn biển mắt một chút xíu thay đổi đến đỏ bừng, muốn từ hắn trong mắt nhìn ra hư tình giả ý tới. Nhưng vô luận làm sao nhìn, Khương Thần Tú trong mắt đều chỉ có một mảnh chân thành. Tựa như hắn thật đã buông xuống cừu hận. Thật lâu, Khương Kinh Chập đống nhiên cũng cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ lộ ra 12 phần chân thành. Hắn khập khiễng hướng đi Khương Thần Tú, tiếp nhận trong tay hắn thiên ngoại vân thạch, đồng dạng viền mắt đỏ lên nói: "Đa tạ nhị ca." "Tam đệ, nhị ca." Bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng cười. Cùng giang hồ thoại bản bên trong viết nợ nụ cười quên hết thủ án sao mà tương tự. Thanh Dương chấn những cái kia đầu góc ngu si các hán tử lệ nóng doanh trọng, đều vì thiếu chủ cùng huynh trưởng tình nghĩa mà cảm động. Liên lạc cửu đồng đều ánh mắt phức tạp. Nghĩ đến Bạch Đế Thành những cái kia lẫn nhau tính toán thân tộc bọn họ, càng là cảm thấy âu sầu. Duy chỉ có đối Khương Kinh Chập hiểu rõ mấy người không nói một lời, cố nén tốc thẳng vào mặt Tắc Hàn. Lạc Chí Bạch còn tốt, nàng vốn là thanh lãnh, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Mạnh Vô Thường lại xoay người sang chỗ khác, không ngừng bóp bắp đùi của mình, không đi nhìn hai cái này rối trá đồ chơi. Khương Thần Tú cùng Khương Kinh Chập đôi minh đệ này, tương lai tất nhiên là cục diện ngươi chết ta sống, không có loại thứ hai có thể, là một màn này là tại buồn nôn người nào. Khương Ước càng là ánh mắt phức tạp nhìn chính mình hảo trưởng tử cùng nữ nhi một cái. Chờ nhìn thấy Khương Thực một mặt ghét thị, Khương Nhàn cũng đầy mặt cảm động lúc, càng nhịn không được phát ra một tiếng thầm than. Đây chính là chênh lệch. Cùng tên này yêu nghiệt so ra, chính mình cái kia từ nhỏ liền tâm tư thâm trầm hảo trưởng tử, quả thực trong suốt như cái bé thỏ trắng. "Tam đệ, theo ta về trấn Bắc Vương phủ a, mãi mãi nơi đó ta đi xử lý, cam đoan nàng sẽ lại không xuất hiện tại trước mặt ngươi, chúng ta người một nhà, có lẽ cùng một chỗ." Khương Thần Tú nắm chặt Khương Kinh Chập tay, một mặt khẩn thiết mời Khương Kinh Chập về nhà. "Nhị ca, ta cũng muốn trở về, có thể là..." Khương Kinh Chập trở tay nắm chặt Khương Thần Tú, ảm đạm thở dài, "Có thể là ta hiện tại đã chết, về trấn Bắc Vương phủ sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Tam đệ, bên ngoài quá nguy hiểm, ta nỡ lòng nào, nhìn xem một mình ngươi đối mặt mưa gió." "Nhị ca, ta lại sao có thể như vậy ích kỷ, đem ngươi kéo vào cảnh hiểm nguy." Chương 187, Thanh Phong cùng Thác Bạt. Chương 187, Thanh Phong cùng Thác Bạt dối trá. "Đúng là mẹ nó dối trá. Ta một lần cho rằng phía Tây đám kia con lửa chọc là nhất dối trá, hiện tại xem ra, vẫn là kiến thức quá ít." Bên ngoài nhà cũ, Giang Hảo Nhân mặc đạo bào, hai tay ôm kiếm, nửa tựa tại trước cửa, yếu ớt nói một câu xúc động. Trên người hắn tà tính thu lại rất nhiều, cái kia quỷ dị mặt nạ nữ tử hai mắt nhắm chặt, giống như là lâm vào ngủ say, nghĩ đến hắn đọc hơn nửa tháng kinh, xác nhận có chút hiệu quả. Giang Hảo Nhân bên cạnh có Thanh Sam đeo kiếm bên cạnh lập, trong tay xách theo một bình tiêu đạo tử. Chính là thanh tú bảng bên trên xếp hạng thứ 7 Liêu Thanh Phong. Khương Minh nói giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, cái này không gọi dối trá, đây là đạo lý đối nhân xử thế. Giang Hảo Nhân cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi cũng đi. Liêu Thanh Phong yên lặng uống một ngụm rượu, ngửa đầu nhìn trời, ta quen thuộc một người. Người Trung Nguyên xác thực rất dối trá. Mây chỗ sâu vang lên tiếng đùa cợt âm, ngay sau đó một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, kim quang kia kéo lấy thật dài đuôi lửa, phách lối vô hạn, lờ mờ có thể thấy được là người. Sau một khắc, kim quang rơi đập, ở ngoài cửa đện ra cái hố to, bụi mù nổi lên một phía. Chờ bụi mù tản đi, một cái hất lên già thú thân ảnh xuất hiện tại trong hố sâu. Người này thân cao chín thước, bắp thịt nhô lên như một tòa tháp sắt, gân xanh như cầu long múa lượn, toàn thân tản ra hung ác man hoang khí tức, mà hắn khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn như cái 16-17 tuổi thiếu niên, để người sinh ra một loại quái đản cắt đứt cảm giác. Hắn từ trong hố sâu nhảy lên một cái, chân đạp nát gạch xanh, tiếng như hùng trùng, Liêu Thanh Phong, Giang Hảo Nhân, một cái thứ 7 một cái thứ 9. Sách, miễn cưỡng phối cấp bản vương làm bản đạp. Giang Hảo Nhân ngẩng đầu nhìn cái này thân cao chín thước có thừa thiếu niên, trên thân đạo bảo không gió mà bay, cái kia mặt nạ nữ tử mở ra con mắt, như lâm đại địch. Liêu Thanh Phong thong thả lao đi tung tóe đến bầu rượu bên trên bù điểm, hoàng kim gia tộc thác bạc dã. Ai cho ngươi là gan? Thiếu niên diều hâu xem lăng cố, đột nhiên tiến về phía trước một bước, trong khoảnh khắc quyền ấn hóa thành màu vàng, một quyền nện ra. Một quyền này tràn ngập mênh mông khí tức, bá đạo vô song, trực tiếp đem Liêu Thanh Phong nhập vào nhà cũ bên trong. Thẳng đến lúc này, hắn phách lối bá đạo dư âm vương vàng, ai cho ngươi là gan, dám gọi thẳng bản vương tục danh. Liêu Thanh Phong chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, bình tĩnh lao đi khỏe miệng máu tươi, sau đó cầm chắp sau lưng kiếm. Sau một khắc, hắn thanh sam phất động, thân hình tiêu tán trong sân. Trong hư không xuất hiện một đạo kiếm quang thuần túy, lại tràn ngập nồng đậm văn khí, diễn hóa thành một cái thiết họa ngân câu chấn chữ, ở vang ép hướng thác bạc dã. Thác bạc dã mắt thấy kiếm quang đánh tới, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, toàn thân kim quang đại tác, không lui mà tiến tới, sau lưng dị tượng đột nhiên nổi lên, hiện lên một tòa hoàng kim thần tàng, kiếm sao, bản vương cũng có. Chỉ thấy mênh mông kiếm quang từ thần tàng bên trong tuôn ra, chém về phía đè xuống chấn chữ kiếm ý. Loẹt loẹt. Liêu Thanh Phong thần sắc lạnh nhạt, ngón tay nhẹ trừ, hạo nhiên, chém hắn. Oanh, chấn chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngưng tụ thành một cái khủng bố cự kiếm ầm vang đệm xuống. Thác bạc giã đất lập thân vê đút thước bay tứ tung, bụi mù nổi lên một phía. Chờ bụi mù tản đi, thác bạc giã sau lưng dị tượng đã tán loạn, hoàng kim thần tàng đóng lại. Hắn quỳ một chân trên đất, khóe miệng máu tươi tràn ra. Liêu Thanh Phong cũng không có tốt bao nhiêu, thân thể bay ngược mà ra, lại là một ngụm máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Một kiếm này, hai người lại cân sức ngang tài. Nhưng Liêu Thanh Phong tại Thanh Tú bảng xếp hạng thứ 7, Thác Bạt Giã xếp hạng thứ 5, như vậy tính ra, xác nhận Thác Bạt Giã thua. Lại đến, lấy ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất, lúc trước bản vương chủ quan, lần này một tay nện giết ngươi. Thác Bạt Giã đứng dậy xé nát trên người da thú, lộ ra màu đồng cổ như hoàng kim đổ bê tông thể phách, đằng đằng sát khí, cái kia Thanh Tú khuôn mặt bên trên bò đầy giết chóc khát vọng. Liêu Thanh Phong cũng hơi nhíu mày, hắn trời sinh tính đạm bạc, cũng không để ý cái gọi là xếp hạng, càng không sợ Thác Bạt Giã. Không người biết được hắn cũng không phải là thuần túy kiếm tu, hạo nhiên cũng không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất, hắn còn có một môn bí thuật cấm kỵ chưa hề thi triển qua, chính là thiên cơ các cũng chưa từng biết. Nếu là liều mạng tranh đấu, hắn chưa chắc sẽ thua bởi Thác Bạt Giã. Chỉ là chẳng biết tại sao cùng người quyết đấu sinh tử, cái này cùng Bạch Si khác nhau ở chỗ nào? Thác Bạt Giã là Bạch Si, hắn cũng không phải là. Trên đài đóng vai huynh đệ tình thâm hai người đồng thời xoay đầu lại. Khương Kinh chập điên lặng nắm lại bàn tay, ngực còn có chút mơ hồ có rút đau đớn, bất quá giết người có lẽ vấn đề không lớn. Khương Thần Tu thì sắc mặt lạnh lùng, nhìn hướng Thác Bạt Giã cùng Liễu Thanh Phong trong ánh mắt có mấy phần sát ý, hắn lúc đầu đều muốn đem Khương Kinh chập lừa gạt trở về, kết quả bị hai người này quấy cục, cái này để hắn rất tức giận. Hắn sở dĩ cùng Khương Kinh chập lá mặt lá trái, dĩ nhiên không phải như hắn nói tới như vậy máu mủ tình thâm, mà là muốn đem Khương Kinh chập máu đổi cho chính mình, nếu như nói ngày ấy hắn vẫn chỉ là hoài nghi Khương Kinh chập sống lại tiên nhân máu, vậy bây giờ hắn đã 12 phần xác định. Thương nặng như vậy đều không có chết, đây không phải là tiên nhân máu là cái gì? Chỉ cần có thể đem Khương Kinh Chập máu đổi đến trong cơ thể mình, hắn nhất định có thể quét ngang toàn bộ thời đại, đưa thân chân chính kiếm tiền liệt kê. Mà hết thể này, lại bị Thác Bạt Giã cùng Liêu Thanh Phong hai cái này ngủ xuẩn làm hỏng. Lại muốn kiến tạo loại tâm tình này, cho dù là hắn cũng đặc biệt khó khăn. Nghĩ tới đây, Khương Thần Tú sắc mặt càng lạnh lẽo, đè nén sát ý không được ngẩng đầu. Từ khi Khương Tứ Lang sau khi chết, nội tâm của hắn một mực cất giấu sát ý không thể phát tiết, giết không được Khương Kinh Chập, còn giết không được một cái mở đất phá giã. Thác Bạt Giã, ngươi quá làm cản, đây là Đại Chu, không phải phía Bắc Man gì chi địa. Hôm nay là ta Tam đệ cập quan, muốn lăn lộn đi ra đánh. Lời vừa nói ra, Thác Bạt Giã bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Khương Thần Tú. Bên trên một cái như thế cùng bản vương nói chuyện, mộ phần cổ đã cao ba thước. Cùng là Thanh Tú bảng bên trong người, hắn có thể gắng gượng chống đỡ Lý Giang Sơn thần ma cửu biến, mà Lý Giang Sơn là Thanh Tú bảng bảng nhãn. Như thế nói đến, ước chừng tương đương hắn cũng phải là bảng nhãn. Thiên cơ các đám kia lão giả không biết nhìn người, đem hắn đặt ở thứ năm. Hôm nay trước đến chính là vì khiêu chiến tại hắn phía trước mọi người. Nơi nào sẽ quan tâm Khương Thần Tú cái này chỉ là thám hoa, tự tìm cái chết. Khương Thần Tú khí thế đột biến, một mực vang lên ong ong bản mệnh kiếm kinh hồng xuất hiện trong tay hắn. Một kiếm vung ra, trong khoảnh khắc giữa thiên địa khắp nơi đều là mưa kiếm. Khương Thần Tú xuất thủ chính là kiếm tiên chín kiếm một trong trăm kiếm đồ. Ngắn ngủi nửa năm không đến, lúc trước hắn tại nhạn kêu hồ chỉ có thể miễn cưỡng chém ra trăm kiếm đồ, bây giờ lại tiện tay liền chém đi ra. Thác Bạt Giã thần sắc khẽ biến, trong mắt lại đều là hưng phấn chiến ý, hai mắt hóa thành thuần túy màu vàng. Cả người giống như kim thủy đổ bê tông, hoàng kim thần tàng trải rộng ra, đao thương kiếm kích đủ kiểu vũ khí từ thần tàng bên trong lấy ra, bảo vệ tại bên cạnh hắn ngăn cản đầy trời mưa kiếm. Mà hắn thì cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, như mũi tên rời cùng biến mất tại nguyên chỗ, trong hư không lưu lại tàn ảnh vô số. Chờ hắn thân hình lại lần nữa ngưng tụ, đã xuất hiện tại Khương Thần Tú trước người, phương thiên hỏa kích đầm vang nện xuống. Như ba vương phục sinh, mà chủ đến thế gian. Chết đi, Khương Thần Tú cười nhạt một tiếng, nhìn xem đập tới phương thiên hỏa kích không lui mà tiến tới, trong tay kinh hồng kiếm càng là phát ra hoàn thế. Sau đó lại là một kiếm, kinh hồng. Ầm vang, kiếm ra, kích nát, người nứt ra. Một đạo thê lương vết thương xuất hiện tại Thác Bạt Giã trước ngực. Hắn cúi đầu nhìn xem chạy xuôi mà ra kim sắc huyết dịch, hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hoàng kim thần tàng, mở cho ta. Chỉ thấy Thác Bạt Giã ngửa đầu phát ra gào thét, sau lưng hoàng kim thần tàng ầm vang mở rộng, vô cùng vô tận vũ khí tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành thuần túy nhất khí tu độ nhục thể của hắn. Trong khoảnh khắc, trước ngực hắn đạo kia thê lương vết thương đã khép lại. Hắn trần truồng đi tại trong viện, tóc vàng loạn vũ, giống như thần ma. Khương Thần Tú hơi nhíu mày, ngươi cũng có tiên nhân máu. Thác Bạt Giã nhe răng cười lạnh, bản vương chính là thần ma hậu duệ, chí cao vô thượng hoàng kim gia tộc, tiên nhân máu ha có thể cùng bản vương sánh vai, tiên nhân nếu dám lâm trận, bản vương cũng chỉ tay hái tiên. Chương 187, kiếm các Khương Thần Tú, vấn kiếm Bắc Tề thái tử. Chương 187, kiếm các Khương Thần Tú, vấn kiếm Bắc Tề thái tử. Thác Bạt Giã hoàng kim thần tàng triệt để trải rộng ra, cả người cũng biến thành càng thêm cuồng vọng, lại muốn một tay hái tiên. Tiếng nói vừa ra, hắn tay không tấc sắt đập về phía Khương Thần Tú, quyền ấn chỗ lướt qua, cả viện đều bị đè ép lung lay sắp đổ, những cái bản kia băng ghê tức thì bị khí cơ quấy đến chia năm xẻ bảy. Nếu như không phải Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường xuất thủ bảo vệ bên trên Thanh Dương trấn Bách Tính, lúc này sợ đã là đầy đất toái thi. Quyền cùng kiếm đan bảo, nguyên khí tàn phá bừa bãi phía dưới, hai người đất lập thân tựa như thành trung tâm phong bạo, để người thấy không rõ lắm hai người thắng bại. Lạc Chí Bạch trước kia bị phá khí hải, lúc này bị nguyên khí một kích, vốn là mặt mũi tái nhợt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy. Khương Kinh chập đỡ lấy nàng lùi đến nơi xa, để nàng ngồi tại chính mình trên xe lăn. Mà hắn thì bánh xe phụ ghế dựa phía sau rút ra thanh kia bốn thước hành đao, hai tay đâm chui đao, bình tĩnh nhìn xem chiến trường. Hắn không có cảnh giới, nhưng ánh mắt rất tốt. Hắn thấy được Khương Thần Tú trong nháy mắt chém ra mấy chục kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh, cũng một kiếm so một kiếm nặng. Thất Lạc Nhân Gian Tiên Kiếm kinh hồng phát ra vui sướng kiếm minh, uy thế dần dần lên. Mà Thác Bạt Giã khí thế lại tại một chút xíu suy sụp, dựa vào đầy người khí huyết đau khổ chống đỡ. Vậy đại khái chính là vũ phu hàng ngũ cùng người tu hành ở giữa khác nhau. Vũ phu khí huyết tràn đầy, cũng rất khó bền bỉ. Từng đôi chém giết thường thường là nhất kích tất sát, một khi rơi vào đánh lâu dài, liền sẽ hiển hóa ra vẻ mệt mỏi. Thác Bạt Giã mặc dù không phải vũ phu, nhưng hắn đi đến kỳ thật đường đi kỳ thật cùng vũ phu không có khác biệt lớn. Đánh mãi không xong, hiển nhiên phải thua. Quả nhiên, liền tại Khương Thần Tú đưa ra thứ 36 kiếm đồng thời, lúc trước hắn đưa ra mỗi một đạo tán loạn kiếm ý đều đống nhiên tái hiện, lại diễn hóa thành một tòa kiếm trận. Chỉ một thoáng kiếm ngân vang như ve kêu từng mảnh mà lên. Khương Thần Tú lui lại một bước, thần thái nhẹ nhàng, phong thần tuấn tú, trong tay kinh hồng rời tay rơi vào trong trận xem như trận nhãn. Mà hắn thì lại lấy chỉ làm kiếm, xa xa chỉ hướng Thác Bạt Giã, cười nhạt một tiếng, trận này là kinh hai tước, thần ma huyết mạch, chỉ thường thôi. Dứt lời, 36 đạo kiếm quang lướt lên, đem Thác Bạt Giã bao phủ hoàn toàn. Một kiếm này hội tụ phía trước 36 đạo kiếm ý, sắc ý chi hung ác, hẳn là trực tiếp chạy muốn Thác Bạt Giã mệnh đi. Hắn lại mạnh lên, một kiếm này cơ đạo ngọc sợ rằng muốn ném một cái mạng mới có thể đo lấy. Lạc Chí Bạch ngồi tại trên xe lăn, đầu ngón tay có tiết tấu địa gõ động. Nếu như là ngươi đây, Khương Kinh chập hiếu kỳ hỏi, nếu như thân ngươi chỗ trong trận, có thể hay không bị thương? Lạc Chí Bạch lắc đầu, ta thời kỳ toàn thịnh, hắn không có cơ hội bại trận. Nếu như là hiện tại, ta đại khái lại muốn ném nửa cái mạng, bất quá muốn giết ta, vẫn là làm không được. Khương Kinh chập hơn mà ra, hắn nghĩ qua Lạc Chí Bạch rất mạnh, lại không nghĩ rằng nàng lại mạnh đến tình trạng này. Bây giờ hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu bạch rồi, liền Khương Thần Tú một kiếm này, gần như đã coi như là người đồng lứa bên trong sát lực đỉnh phong, cái kia một đao sát sinh cũng bất quá như vậy. Nếu như đặt ở Trường An Dạ Chi phía trước, hắn đón lấy một kiếm này sợ rằng cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Tại Lạc Chí Bạch trong miệng, lại ngay cả bảy trận cơ hội đều không có, chỉ có thể nói không hổ là thanh tú bảng đệ nhất trích tiên. Đương nhiên, trước khác nay khác, nắm chặt trong tay mình đao, Khương Kinh chập bình tĩnh nhìn xem chiến trường, đáy lòng không khỏi nổi lên tại bên trong cung điện kia nhìn thấy tất cả, máu nhuộm tinh hà, nhật nguyệt trầm luân, thiên địa sụp đổ, thời gian ngực dòng, cái kia thiên quân vạn mã tập hợp mà thành công kích cùng thẳng tiến không lùi sát ý, cái kia thân lâm kỳ cảnh ngàn vạn đao, đều sớm đã đem hắn sát ý ma luyện đến một cái khác cảnh giới. Đúng thế, hắn lại chết cũng càng mạnh, đao trong tay của hắn cũng sớm đã bắt đầu run rẩy. Đó là đối sát ý nguyên thủy nhất đói khát, chính hắn cũng không dám tưởng tượng, một khi phóng thích sát ý, chính mình một đao kia nên là kinh khủng bực nào. Liên tại hai người nói chuyện khoảng cách, kinh hai tức kiếm trận cuối cùng phá khai rồi mở đất phát giã phòng ngự, ma diệt hắn một điểm cuối cùng thần tàng. Lúc này hắn toàn thân đẫm máu, không tại khôi phục quang minh to lớn cao ngạo hoàng kim thân thể, chỉ có thể lấy nhục thân gắng gượng chống đỡ 36 đạo kiếm ý cứ tiếp như thế. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Thần Tú kiếm chỉ nhẹ lay động, khinh thường lại tập trung tinh lực tại một người chết trên thân, quay người nhìn xem Khương Kinh Trập. Tam đệ, ngươi cũng thấy đấy, Thanh Dương trấn không an toàn, theo nhị ca đi về nhà đi. Khương Kinh Chập không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn nơi xa. Khương Thần Tú hơi mở ra, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trong hư không một cái mũi tên sắt chính mang theo gió mang mưa mà đến. Cái kia mũi tên sắt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền từ ngoài trăm trượng đến phụ cận. Mũi tên sắt xé rách hư không, không có chút nào ngưng trệ xuyên phá kinh hãi tức kiếm trận, bắn chúng trong trận chính rào sát thác bạt giã kinh hồng kiếm. Thương thần tu kiếm chỉ chuyển động, kinh hồng kiếm từ bỏ thác bạt giã, mang theo kiếm trận quả quyết chém về phía cái kia giống như thiên ngoại bay tới mũi tên. Bang, trong chớp mắt, kinh hãi tức kiếm trận vỡ vụn, mà cái kia mũi tên thì vỡ thành đầy đất vụn sát. Thẳng đến lúc này, cái kia trong gió mới chuyển đến gào thét tiếng gió, tựa như cuồn cuộn kinh lôi. Thương thần tu thân hình lắc lư, nhìn xem vỡ thành đầy đất vụn sát sắc mặt trầm xuống, cái này không có kẽ hở nhanh đến cực điểm một tiễn, lại chỉ là trong quân tầm thường nhất mũi tên. Hắn bước ra một bước, nắm chặt kinh hồng kiếm, nhìn xem hư vô âm thanh lạnh lùng nói, phương nào đạo hữu, giấu đầu lộ đôi. Bản điện không cần giấu đầu lộ đôi, chỉ là đi đến không có tiễn nhanh mà thôi. Trong hư không, có người bước trên mây mà đến. Người tới đầu đội bạch ngọc liên tán hoa, trên người mặc xanh nhạt dệt lụa hoa cầm bảo, thắt eo đi bước nhỏ mang, treo một cái bản long hoàn bội, đầu đầy tóc đen phiêu dật. Váy dài bị gió vung lên lúc, mơ hồ lộ ra ống tay áo lót đế huy, đúng là thân vương quy chế tối thê. Hắn đứng ở trước bậc chắp tay mỉm cười, lộ ra không thể nhìn thẳng quý khí. Bắc Đế thái tử, Lý Giang Sơn. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng thấy người này hiện thân, vẫn như cũ để tại chỗ tất cả mọi người nhịn không được thấp giọng sợ hai thằng phục. Bắc Đế cùng Nam Tấn không giống. Nam Tấn cùng Đại Chu mặc dù cũng ma sát không ngừng, nhưng tốt xấu tại đại cục bên trên giữ vững hòa bình, đã mấy trăm năm không có chiến đấu, mà còn có Bạch Đế thành kẹp ở giữa, Bạch Đế một ngày không chết, hai bên liền một ngày sẽ không trở mặt. Cho nên Tạ Tấn Nguyên vào kinh thành tất cả mọi người có thể hiểu được. Có thể Bắc Đế thì không phải vậy. Những năm này Bắc Đế cùng Đại Chu chiến đấu có thể chưa hề ngừng qua, Bắc U Khương nộ hổ vì cái gì lâu dài không trở về triều, cũng là bởi vì cần hắn tọa trấn phương Bắc. Lý Giang Sơn thân là Bắc Đế thái tử, dám một mình xuôi nam, lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn. Trong viện nhất thời yên tĩnh, chỉ có mũi tên sắt mảnh vụn rơi xuống đất rì rào âm thanh. Lý Giang Sơn ánh mắt đảo qua chật vật thác bạt giã, cuối cùng rơi vào trên người Khương Thần Tú. Khóe môi ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Ngươi một kiếm này rất mạnh, phế vật kia thua ở ngươi dưới kiếm, là thật không an. Thanh âm hắn ôn hòa, lại mang theo ở trên cao nhìn xuống, đáng tiếc, tước trung quy là tước, khó đăng cửu thiên. Khương Thần Tú sắc mặt hơi trầm xuống, kinh hồng kiếm trong tay hắn có chút rung động, đã là phẫn nộ, cũng là cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt vị này Bắc Đế thái tử, cùng thác bạt giã hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại sâu không thấy đáy, như vực sâu biển lớn khí tức. Chỉ là, thì tính sao? Hắn là kiếm các đệ tử, lấy tiên kiếm làm bản mệnh, là trấn Bắc Vương chi tử, là tiên nhân huyết mạch, là tương lai chắc chắn kiếm tiên, hắn liền lạc chí bạch cũng dám chiến, như thế nào lại e ngại chỉ là Lý Giang Sơn. Trầm mặc một lát, Khương Thần Tú chậm rãi nắm chặt trong tay kinh hồng kiếm, làm yên lòng tâm tình của nó, cả người lại khôi phục phong thần tuấn tú ôn hòa rằng dấp, nhìn xem cao ngạo Lý Giang Sơn mỉm cười nói, thái tử độc thân xuôi nam, vào ta Đại Chu đế đô, sẽ không sợ ta Đại Chu tuấn tú đưa ngươi giết chết nơi này. Lý Giang Sơn khẽ cười một tiếng, bộ pháp không động, thân hình cũng đã như quỷ mị hướng về phía trước nhẹ nhàng di chuyển mấy trượng, cùng Khương Thần Tú cách xa nhau bất quá 10 bước. Sợ? Bản điện chỉ sợ các ngươi quá yếu. Hôm nay bản điện muốn mang đi thác bạt giã, Thần Tú nghĩ như thế nào? Cái kia muốn trước hỏi ta kiếm. Khương Thần Tú cũng cầm kinh hồng, tay kéo kiếm quyết, trong khoảnh khắc, hắn đất lập thân lại hiện lên một tòa kiếm trận, chính là kiếm tiên chín kiếm một trong trăm kiếm đồ. Chỉ thấy hắn giơ tay chỉ ngày, vụt lên từ mặt đất. Một tòa kiếm trận trải rộng ra, đâu chỉ trăm kiếm, mỗi một đạo kiếm ý đều tản ra lạnh lạnh sát ý. Khương Thần Tú bằng gió đứng ở hư không, túi đầu quan sát, kiếm các Khương Thần Tú, vẫn kiếm Bắc Đế thái tử, bởi chương 188, ta thay nàng tiếp chương 188, ta thay nàng tiếp trong viện không khí đột nhiên ngưng kết. Ai có thể nghĩ tới cái này bị người quên lãng thanh dương chấn, một người chết cập quan lễ thượng phong mây tụ hội, thanh tú bảng bên trong người lại tới hơn phân nửa, mà còn trong bóng tối còn có người thăm dò, nó ngoe muốn động. Ngược lại là Khương Kinh chập cái này nhân vật chính, lúc này chỉ có đứng ngoài quan sát phần. Lý Giang Sơn ngẩng đầu nhìn treo ở Khương Thần Tú đỉnh đầu trăm kiếm đồ, khóe môi tiêu ý càng sâu, trong mắt lại không có nửa phần nhiệt độ, chính hợp ý ta. Hắn lời còn chưa dứt, Khương Thần Tú kiếm quyết đã thành. Trăm kiếm đồ, lên. Nhất thanh thanh hát, kinh hồng kiếm thoát tay treo ở đỉnh đầu, trong chớp mắt phân hóa trăm đạo ngưng thực kiếm ảnh. Mũi kiếm đủ chỉ Lý Giang Sơn, lạnh lạnh kiếm khí đan vào thành lưới, đem xung quanh 10 trượng toàn bộ bao phủ. Kiếm minh thanh âm vang lên liên miên, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Trên mặt đất bụi đất bị kình khí vô hình gạt ra, tạo thành một cái rõ ràng viên. Chém. Khương Thần Tú chập ngón tay lại một điểm, trăm đạo kiếm ảnh như bị sắc lệnh, hóa thành một đạo kim loại dòng lũ, xé rách không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng về Lý Giang Sơn trào lên mà đi. Kiếm chưa đến, cái kia lạnh thấu xương sát ý gần như muốn đem không gian đông kết. Đối mặt cái này đủ để đem bình thường long môn cảnh tu sĩ nháy mắt xé nát kiếm trận, Lý Giang Sơn đúng là không tránh không né. Hắn vẫn như cũ đứng chắc tay, mãi đến kiếm trận dòng lũ gần người trước ba thước, mới chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay đối với cái kia mãnh liệt mà đến kiếm quang. Chấn. Trong miệng hắn chỉ phun ra một chữ, một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng từ hắn lòng bàn tay hiện lên, cấp tốc mở rộng, giống như một mặt bức tường vô hình ngăn tại trước người. Vâng. Trăm đạo kiếm ảnh hung hăng đâm vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Sóng khí lấy ba chạm điểm làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía quyết tán, tường viện kịch liệt lay động, mảnh ngói rỉ rào rơi xuống. Cách lân cận Liễu Thanh Phong cùng Giang Hảo Nhân đều không thể không vận lên nguyên khí chống cự cỗ này xung kích. Cái kia nhìn như yếu kém màn ánh sáng màu vàng lại lù lù bất động. Trăm đạo kiếm ảnh đâm vào phía trên, giống như bọt nước đánh ra đá ngầm, nhộn nhịp nổ tung thành đầy trời điểm sáng, nhưng lại không có nói có thể xuyên thấu mảy may. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Khương Ước nhìn xem một màn này, trong mắt phức tạp tới cực điểm, thế hệ này người trẻ tuổi quá kinh khủng. Mới long môn cảnh mà thôi, sát lực lại liền như thế khủng bố. Như đổi chỗ mà xử. Hắn tuổi trẻ lúc đối mặt Khương Thần Tú một kiếm này, sợ là chết trăm ngàn lần. Cái kia chắp tay Lý ở trong viện Lý Giang Sơn lại ngay cả góc áo đều không có bẩn. Nói xong hắn không tự chủ được nhìn hướng một bên đâm đào Khương Kinh Trập. Cùng những này yêu nghiệt sinh tại cùng một cái thời đại, Kinh Trập nên là cỡ nào tuyệt vọng. Khương Thần Tú sắc mặt trắng nhợt, kiếm chỉ lại thay đổi. Tán loạn kiếm quang cũng không biến mất, ngược lại tại hắn điều khiển bên dưới lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một thanh 10 trượng cự kiếm, thân kiếm phủ văn lưu chuyển, mang theo kinh khủng hơn uy thế, phủ đầu chém xuống. Một kiếm này có chút ý tứ, dung hợp trăm kiếm đồ cùng kinh hãi tức kiếm trận, bất quá cũng liền như vậy. Lý Giang Sơn khẽ gật đầu, trên cao nhìn xuống phê bình. Lần này hắn không còn bị động phòng ngự, cổ tay mở ra, một tấm tản ra phủ văn thần bí màu vàng cung nọ xuất hiện tại trong tay, sau đó dương cung, đầy thắng, bắn tên. Đầu ngón tay một điểm kim mang chợt hiện, đón gió căng phồng lên, lại hóa thành một cái màu vàng mũi tên. Giáng mũi tên phát sau mà đến trước, bắn về phía cự kiếm mũi kiếm. Đầu mũi tên cùng mũi kiếm va chạm. Đinh. Một tiếng thanh thúy du dương, giống như ngọc khánh tấn công vang lên truyền ra. Cự kiếm chém xuống chi thế im bặt mà dừng. Ngay sau đó, lấy va chạm điểm làm trung tâm, từng vết nứt cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thân kiếm. Nát. Lý Giang Sơn khẽ nói. Mười trượng cự kiếm ứng thanh vỡ nát, hóa thành đầy trời bóng ánh chỉ riêng bụi, tiêu tán tại trong gió đêm. Khương Thần Tú kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình lung lay. Trong kiếm đồ bị cương ép phá vỡ, khí cơ dẫn dắt phía dưới, hắn đã bị nội thương. Ta ra ba mũi tên, ngươi có thể đón lấy liền coi như ngươi thắng. Lý Giang Sơn ngữ khí bình thản, phản phất tại trần thuật một sự thật. Hắn khép lại hai ngón cũng không thu hồi, liền vỡ vụn kiếm thế lưu lại quy tích, hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Cái này vạch một cái, nhìn như tùy ý, lại phản phất rạch ra giới hạn của đất trời. Một đạo nhỏ xíu màu vàng sợi tơ chống rông xuất hiện, im hơi lặng tiếng cắt về phía Khương Thần Tú. Thế này sao lại là tiễn, rõ ràng là kiếm. Khương Thần Tú con ngươi đột nhiên co lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn lông tơ dựng ngược. Kinh hồng kiếm nháy mắt bay trở về trong tay, thân kiếm quang hoa đại thịnh, giơ kiếm tại ngực, toàn lực đón đỡ. Keng. Màu vàng sợi tơ chạm tại kinh hồng trên thân kiếm, tuôn ra một dây chói mắt đốm lửa nhỏ. Khương Thần Tú chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự sắc bén lực lượng thấu kiếm mà đến, cầm kiếm cánh tay phải ống tay áo nháy mắt hóa thành một mịn, nước gan bàn tay, máu me đầm địa. Mũi tên thứ ba. Lý Giang Sơn âm thanh giống như bùa đòi mạng, tại hắn ổn định thân hình nháy mắt băng lên. Vị này Bắc Tề thái tử cuối cùng tiến lên trước một bước, vẹn vẹn một bước, lại phảng phất xúc địa thành thốn, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Tay phải hắn nắm tay, như kéo căng cung, trên nắm tay không có bất kỳ cái gì ánh sáng, mang theo một cỗ chấn áp sơn hà, bao quát tứ hải nặng nề ý cảnh, vô cùng đơn giản một quyền đưa ra. Quyền thế không nhanh, lại phong kín Khương Thần Tú tất cả đường lui. Khương Thần Tú trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, kinh hồng kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, nhân kiếm hợp nhất, đem tất cả còn sót lại kiếm khí ngưng tụ tại một điểm, hóa thành một đạo cực nhỏ lưu quang, đâm về cái kia cổ pháp năm đấm. Đây là hắn dốc hết tất cả một kiếm. Quyền kiếm lại lần nữa tương giao. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bất động. Sau một khắc, kinh hồng kiếm phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, kiếm quang nháy mắt tảm đạm, rời tay bay ra. Đoạt một tiếng, kinh hồng kiếm cắm sâu vào xa xa vết tường, trôi kiếm rung động kịch liệt. Khương Thần Tú như gặp phải sơn nhạc va chạm, hộ thể kiếm khí triệt để sụp đổ, xương ngực truyền đến rõ ràng tiếng vỡ vụn. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể giống như phá bao tải rơi xuống, đập ầm ầm rơi vào tường viện căn hạ. Vùng vẫy hai lần, lại nhất thời không cách nào đứng dậy. Ba mũi tên, Lý Giang Sơn diễn hóa một tiễn một kiếm một quyền. Vẹn vẹn ba mũi tên, kiếm các cao độ, thanh tú bảng thám hoa Khương Thần Tú, thảm bại. Trong nội viện hoàn toàn tĩnh mịch. Thác Bạt Giã mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Hắn mặc dù cùng Khương Thần Tú đối địch, nhưng biết rõ thực lực, không nghĩ tới tại Lý Giang Sơn trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Như thế nói đến, hắn trước đây tại Lý Giang Sơn dưới tay nhảy nhót nhiều lần như vậy từ đầu đến cuối không chết. Lý Giang Sơn thả bao nhiêu nước, sợ là không nớt hổ đều rót đầy. Thua ở Khương Thần Tú cho dù để hắn khó xử, nhưng lúc này Khương Thần Tú bị Lý Giang Sơn đánh đến giống con chó, hắn càng là cảm giác nhận lấy trăm ngàn điểm đem bạo kích. Ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Liêu Thanh Phong bầu rượu trong tay quên uống, Giang Hảo Nhân đạo bảo bên trên mặt nạ nữ tử cũng mở to con người trống rỗng. Đây chính là thanh tú bảng nhãn thực lực sao? Bảng nhãn như vậy, cái kia đệ nhất Lạc Chi Bạch lại nên làm như thế nào? Chỉ thương thôi. Lý Giang Sơn chậm rãi thu quyền, nhìn cũng không coi trọng tổn thương Khương Thần Tú. Ánh mắt rơi xuống trên xe lăn Lạc Chi Bạch trên thân, ánh mắt kia bình tĩnh thong dong, lại mang theo không thể nghi ngờ chấn ép. Trích Tiên, tới phía ngươi. Lạc Chi Bạch mặt tái nhợt bên trên vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Nàng đỡ xe lăn tay vịn, mảnh khảnh ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng, tựa hồ muốn đứng lên. Đúng lúc này, một thân ảnh lại lần nữa chắn trước mặt nàng. Khương Kinh Chập hai tay chọc trôi này bốn thước hành đao, thân hình tại Lý Giang Sơn cái kia mênh mông khí thế như biển bên dưới lộ ra dị thường đơn bạc, phản phất sau một khắc liền sẽ bị nghiền nát. Nhưng hắn đứng rất vững, sống lưng thẳng tắp, giống như một khỏa cắm rễ khe đá sức lực chút. Giống như năm đó như vậy, chặn lại hướng về Lạc Chi Bạch mưa gió. Nàng khí hải đã tổn hại. Khương Kinh Chập âm thanh không cao, lại dị thường rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, phá vỡ cái kia khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Lý Giang Sơn ánh mắt cuối cùng rơi vào Khương Kinh Chập trên thân, như không có gì, nhìn như không thấy, do đó, Khương Kinh Chập ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn, không có chút nào lùi bước. Cho nên một trận chiến này, ta thay nàng tiếp. Chương 189, một đao này tên gọi là gì? Chương 189, một đao này tên gọi là gì? Cho nên một trận chiến này, ta thay nàng tiếp. Khương Kinh chập mở miệng lần nữa. Hắn cầm đao nơi tay, bốn thước hành đao vang lên nhỏ bé lại rõ ràng bù bù, đây không phải là hoảng hốt, mà là khát vọng uống máu run rẩy. Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Hắn điên rồi phải không? Liêu Thanh Phong nghẹn ngào nói nhỏ, liền Khương Thần Tú đều không tiếp nổi Lý Giang Sơn ba mũi tên, Khương Kinh chập trọng thương chưa lành, lại không có tu vi, đây không phải là tìm chết thế này. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Hạo Nhiên, trong thức hải cắm rễ tại một tòa phế tích phía trước cây liễu bắt đầu lăn lư. Thật vất vả giao đến một người bạn, còn không có uống rượu với nhau, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Giang Hạo Nhiên thì nhíu mày, đạo bào phất động muốn nhượng bộ lui binh, có thể mặt nạ nữ tử tại trong ngực hắn phát ra bất an thất tê, hắn đành phải hùng hùng hổ hổ cầm kiếm. Bạch Si, nguyên lai cũng là tình trùng. Thác Bạt Giã càng là cười nhạo lên tiếng, mặc dù hắn tự thân trọng thương, vẫn như cũ cảm thấy Khương Kinh Chập không biết lượng sức, thế mà vọng tưởng đón lấy Lý Giang Sơn khiêu chiến, quả thực là phù du lay trời, không biết mùi vị. Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường nháy mắt khẩn trương lên, khí cơ nhấc lên, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Duy chỉ có Lạc Chí Bạch thần sắc như thường, nàng tin tưởng Khương Kinh Chập. Lý Giang Sơn cảm nhận được không khí hiện trường biến hóa, cuối cùng lần thứ nhất đưa ánh mắt rơi vào Khương Kinh Chập trên thân. Người là ai? Giọng điệu của hắn vẫn như cũ mây trôi nước chảy, vẫn như cũ trên cao nhìn xuống, cái kia trong xương lộ ra tới kiêu ngạo, so trào phúng khinh thường càng khiến người ta khó xử. Trong mắt của hắn không có Khương Kinh Chập. Nếu như là bình thường người, lúc này sợ rằng đã thẹn quá hóa giận, dưới cơn nóng giận lại giận một cái. Bất quá Khương Kinh Chập không phải người bình thường. Hắn chết qua rất nhiều lần, cũng bị người không nhìn qua rất nhiều lần, sớm đã thành thói quen những này yêu nghiệt thiên tài kiêu ngạo tự phụ. Hắn nắm chặt bốn thước hành đao, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Ta là Khương Kinh Chập, chữ Tử Quy, đây là ta cập quan lễ. Lúc trước ngươi nói muốn mang đi Thác Bạt Giã, từ một số phương diện đến nói, có lẽ hỏi một chút ta cái chủ nhân này ý kiến. Dù sao hắn lúc trước đánh nát ta không ít cái bản, dọa cho phát sợ ta tân khách. Ngươi không xứng với nàng. Lý Giang Sơn đống nhiên cười nói, ngươi lời nói quá nhiều, thân thể ngươi đang run rẩy, ngươi đang sợ, ngươi còn trẻ, mặc dù cả đời này sống đến chật vật, nhưng dân gian có câu nói gọi tốt chết không bằng lại sống, ngươi không cần phải vì buồn cười tự tôn cùng mặt mũi mất đi tính mạng. Khương Kinh Chập không có trả lời, hắn chỉ là khẽ lắc đầu. Run rẩy không phải là bởi vì hoảng hốt, mà là một loại gần như điên cuồng hưng phấn cùng đói khát. Trong đầu, cái kia mảnh máu nhuộm tinh hà, sụp đổ nhật nguyện, công kích thiên quân vạn mã lại lần nữa hiện lên, vô tận chiến ý ở trong ngực hắn bốc lên, gần như muốn áp chế không nổi. Đao của hắn rất đói khát, hảo luôn khó khuyên chết tiệt ủy. Nếu như thế, vậy thì chết đi. Lý Giang Sơn không tại nói nhảm, chắp sau lưng bàn tay có chút nâng lên. Một cỗ so trước đó đối mặt Khương Thần Tú lúc càng thêm thâm trầm, càng thêm mênh mông khí tức, chậm rãi tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ biển lạc. Bầu trời đều thay đổi đến u ám xuống, mây đen nhấp nhô, lôi đình hiện hiện. Mà hắn chậm rãi nâng lên bàn tay, thì thành nơi đây duy nhất ánh sáng, để người không thể nhìn thẳng, không dám nhìn thẳng. Tất nhiên không thể nhìn thẳng, vậy liền không đi nhìn thẳng. Khương Kinh Chập hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngoại giới tất cả phảng phất đều cách hắn đi xa. Tinh thần của hắn triệt để chìm vào cái kia mảnh huyết sắc chiến trường. Hắn cảm nhận được những cái kia vẫn lạc tinh thần băng lãnh, cảm nhận được những cái kia vỡ vụn binh khí phong mang, cảm nhận được những cái kia bất khuất chiến hồn gào thét. Hắn khí hải cuộn lên, cái kia màu đen vòng xoáy điên cuồng vận chuyển, giống như một cái lô đen, thôn phệ tất cả sáng cùng tối. Sát ý, thuần túy đến cực hạn sát ý ở trong cơ thể hắn chảy xiết, cuối cùng toàn bộ rót tới trong tay hoành trong đao. Thân đao vù vù, cái kia không còn là kim loại rung động, mà là một loại đến từ cựu lũ chỗ sâu gào thét. Đen nhánh thân đao mơ hồ nổi lên một tầng màu đỏ sẫm huyết quang. Lý Giang Sơn hơi nhíu mày, trên mặt tùy ý thu liễm mấy phần. Đúng lúc này, Khương Kinh Chập mở mắt. Đó là một đôi như thế nào con mắt, đã không còn ngày thường lười biếng hoặc trêu tức, chỉ còn lại vô tận băng lãnh cùng tĩnh mịch, phản phất tuyên cổ bất hóa pho tượng, lại như thôn phệ tất cả lỗ đen. Không có báo hiệu, không có thức mở đầu. Hán động, hoặc là nói, là cây đao kia động. Người theo đao đi, đao quang chợt nổi lên. Một đao kia, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tốc độ kia. Phản phất vượt qua thời gian giới hạn, từ xa xôi đi qua chém tới, lại như xuyên thấu không gian bất lũy, không nhìn khoảng cách tồn tại. Đao quang sáng lên mấy mắt, tất cả mọi người thần hồn đều cảm thấy một trận kịch liệt như kim châm, phản phất bị vô hình phong mang cắt chém. Trong mắt bọn họ phản phất thấy được núi thây biển máu, thấy được tinh hà băng diện, thấy được ngàn vạn vị dị sinh vật tại dưới đao tiêu diệt. Đó là ngưng tụ vô số chiến trường sát phạt chi khí, ngưng tụ Khương Kinh Chập vô số lần tử vong ma luyện ra cực hạn sát ý một đao. Hào đao. Trong mắt Lý Giang Sơn bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Hắn không biết từ chỗ nào kéo tới một cây màu vàng cự tiễn, cái tên kéo cung đầy tháng. Ông, hư không rung động, cự tiễn cách cung. Trong khoảnh khắc hóa thành một đầu chân long hư ảnh, khí cơ xoắn nát hư không, cuốn theo lấy quần quần phong lôi, nên hướng đạo kia tránh cũng không thể tránh đao quang. Bang. Đinh hai nhức góc kim loại vỡ vụn tiếng vang lên. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, thương trong tay Kinh Chập trôi này làm bạn hắn thật lâu bốn thước hành đao, tại cùng cái kia chân long hư ảnh cùng màu vàng bình chướng tiếp xúc mấy mắt, không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn thành từng mảnh. Vô số mảnh vỡ bắn ra, tỏa ra mọi người đờ đẫn khuôn mặt. Đao, ngắt. Cái kia kinh diễm tuyệt luân, để Lý Giang Sơn cũng vì đó lộ vẻ xúc động một đao, cuối cùng bởi vì binh khí không thể thừa nhận kỳ lực, thất bại trong gan tấc. Khương Kinh Chập nắm lấy còn sót lại chôi đao, đứng tại chỗ, nước gan bàn tay, máu tươi theo ngón tay nhỏ xuống. Hắn sát mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm Lý Giang Sơn. Một giọt máu từ Lý Giang Sơn gò má trượt xuống, đó là bị một khối vẩy ra lưỡi dao mảnh vỡ quẹt làm bị thương gây nên. Huyết châu nhỏ xuống trên mặt đất, cũng không thấm vào bùn đất, ngược lại giống như là có sinh mệnh, cấp tốc lớn lên, nở rộ thành một đóa hoa mỹ hoa cúc. Trong nội viện yên tĩnh như chết, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia đóa vô căn cứ sinh ra hoa cúc, nhìn xem Lý Giang Sơn trên mặt đạo kia nhỏ xíu vết máu, nhìn xem Khương trong tay kinh chập chủi lủi chô đao, cùng với dưới chân hắn cái kia một mảnh hỗn độn hành đao mảnh vỡ. Khiếp sợ, tột đỉnh khiếp sợ, viết tại trên mặt của mỗi một người. Khương Thần Tú quên đi vết thương trên người đau, Thác Bạt Giã quên đi trào phúng, Liêu Thanh Phong quên đi uống rượu, Giang Hảo Nhân quên đi trong ngực mặt nạ. Hắn bậy mà, thương tổn tới Lý Giang Sơn. Cứ việc chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia bị thương ngoài ra, cứ việc bỏ ra đao hủy người tổn thương đại giới. Nhưng này có thể là Thanh Tú bảng nhãn bắt tề thái tử Lý Giang Sơn A Khương kinh chập bất quá một vũ phu. Bang vào một thanh đao, vậy mà làm được một bước này. Lý Giang Sơn chậm rãi đưa tay, lau đi trên gương mặt vết máu, nhìn xem đầu ngón tay cái kia một điểm đỏ tươi, lại nhìn về phía trên mặt đất cái kia đóa chập chờn hoa cúc, cuối cùng hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào Khương Kinh Chập trên thân, thay đổi đến vô cùng phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, một đau kia, tên gọi là gì? Chương 190, nên uống cạn một chén lớn chương 190, nên uống cạn một chén lớn trong viện tĩnh mịch, chỉ có cái kia đóa hoa cúc tại trong gió đêm chập chờn. Lý Giang Sơn vấn đề trong không khí quen quẩn, tất cả mọi người nín thở chờ đợi Khương Kinh Chập trả lời. Phá trận. Khương Kinh Chập trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ. Lời vừa nói ra, Lý Giang Sơn con ngươi hơi co lại, hắn hoài nghi Khương Kinh Chập một đao kia là mới khởi danh tự. Bởi vì hắn cái này một cây cung, tên là bảy trận. Cây cung này truyền thừa nhiều năm, rơi vào người khác trong tay cũng chỉ là một tấm bình thường cung, chỉ có Lý Giang Sơn mới có thể để cho sống lại. Từ hắn được đến cây cung này đến nay, cùng cảnh bên trong chưa hề gặp phải đối thủ, cũng chưa từng chân chính phóng thích qua cây cung này uy năng. Nhưng hôm nay khác biệt. Hôm nay hắn đối mặt chính là Thanh Tú bảng bên trên chân chính yêu nghiệt, cho nên lúc trước hắn nhìn như phong khinh vân đạm ba mũi tên bại thần tú, kỳ thực là một trạng khổ tâm kinh doanh tính toán. Hắn bước vào nơi đây một khắc kia trở đi, liền đã bày ra trận. Trong tay hắn cung chính là một tòa sát trận. Nhưng bây giờ, Khương Kinh Chập đả thương chính mình một đao kia, lại gọi ra trận. Thế gian sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, nếu có, đó nhất định là một trạng tỉ mỉ chuẩn bị tính toán. Ngươi lấy thần cung bày trận, đứng ở trong trận, phương này thiên địa nguyên khí đều bị ngươi mượn đi, đối với tu hành người thiên nhiên áp chế, nhưng ngươi quên đi một việc, ta bản thân liền là vũ phu, cùng ngươi đi không phải cùng một cái đường đi, ta không cho mượn thiên địa nguyên khí, chỉ cậy vào tự thân. Ngươi biết ta cây cung này? Lý Giang Sơn trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, như vậy liền có thể giải thích thông. Vũ phu cưỡng ép nạp nguyên khí nhập thể, tiêu hao bản nguyên, mặc dù thọ nguyên ngắn ngủi, con đường phía trước đoạn tuyệt, nhưng không dựa vào thiên địa nguyên khí, hắn bán này đích thật là thua. Bất quá hắn không phải bại bởi Khương Kinh Chập, mà là bại bởi ngoại vật. Nếu như hắn không bày trận, chỉ lấy thần ma cựu biến đối chiến, Khương Kinh Chập hẳn là không có xuất đao cơ hội. Nghĩ đến tại chỗ này, Lý Giang Sơn bỗng nhiên cười, lần này là chân chính tiêu ý, một đao kia, bản điện nhớ kỹ. Nói xong hắn quay người, ánh mắt đảo qua phế tích bên trong khó khăn đứng dậy Thác Bạt Giã, còn không đuổi theo. Thác Bạt Giã sắc mặt tái xanh, lại không có làm trái, lảo đảo hướng đi Lý Giang Sơn. Xôi năm về sau mới biết được phương thiên địa này đến tột cùng lớn bao nhiêu, hắn có thể tại Bắc Hoang quét ngang vô địch, hôm nay lại gặp phải mấy cái kình địch, nếu như không phải Lý Giang Sơn, hắn hiện tại sợ là đã chết. Nhưng mà hắn vừa đi hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Khương Kinh Chập lãnh đạm âm thanh. Chấm đã. Lý Giang Sơn cùng Thác Bạt Giã đồng thời quay đầu, đã thấy Khương Kinh Chập khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh hành đao mảnh vỡ, tại đầu ngón tay thưởng thức. Lý Thái Tử có phải là quên cái gì? Lý Giang Sơn bước chân dừng lại, nhíu mày nhìn hướng hắn. Hôm nay là tại hạ cấp quan lễ. Khương Kinh Chập chậm rãi nói ra, Thác Bạt huynh đánh nát ta nhiều như thế cái bản, lãng phí một tràng tốt đẹp bản tiệc, sợ hai ta tân khách cứ đi như thế, sợ là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Mọi người đều là sức sở, liền Lý Giang Sơn cũng hơi nghiêng đầu. Khương Kinh Chập tiếp tục nói, ta người này coi trọng nhất đạo lý, cái bản đều là tốt nhất gỗ tử đàn, định giá thiên kim, bị hoảng sợ tân khách cần an thần chén thuốc, một người trăm kim, còn quay giày tại hạ cấp có lễ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Thác Bạt Giã, Thác Bạt huynh cảm thấy nên bồi thường bao nhiêu thích hợp? Thác Bạt Giã giận tím mặt, Khương Kinh Chập, ngươi dám? Ngậm miệng. Lý Giang Sơn nhàn nhạt đánh gây hắn, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, ngươi muốn bao nhiêu? Khương Kinh Chập đưa ra ba ngón tay, 5000 lượng hoàng kim, không làm hai giá cả. Liêu Thanh Phong một cái nhịn không được, rượu từ khỏe miệng tràn ra ngoài. Giang Hảo Nhân càng là trợn mắt há hốc mồm, liền trong ngực mặt nạ nữ tử đều quên ngụy trang. Thế này sao lại là bồi thường, rõ ràng là tại ăn cướp. Đống này rách dưới mảnh ngói, một chàng keo kiệt đơn sơ bàn tiệc, hắn cũng dám mở miệng 5000 lượng. Không chỉ là bọn họ, liền thân là Bắc Tề thái tử Lý Giang Sơn cũng nhịn không được nhíu mày. Thác Bạt Giã càng là đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Khương Kinh Chập, hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như thế tới. 5000 lượng, tại Bắc Hoang đều đủ mua của hắn mệnh. Ta thay hắn đột. Lý Giang Sơn trầm mặc một lát, từ trong tay áo bay ra một cái ngọc bài, tinh chuẩn rơi vào Khương Kinh Chập bên chân, đây là Bắc Tề hoàng thương tín tưởng, bằng cái này thích hợp 6000 lượng hoàng kim, nhiều ra 1000, xem như là bản điện quà tặng cho ngươi. Dứt lời hắn cũng không dừng lại, nhấc lên Thác Bạt Giã cổ áo, bước ra một bước đã ở bên ngoài trăm trượng. Lý Giang Sơn, ngươi điên, lão tử dựa vào cái gì bồi? Thác Bạt Giã bị Lý Giang Sơn xách tại trong tay, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười, thế nhưng hắn bây giờ căn bản cân nhắc không đến những này, tâm tâm niệm niệm đều là cái kia 6000 lượng. Bác Hoang nghèo nàn, 6000 lượng hoàng kim có thể sống bao nhiêu tộc nhân, có thể đổi bao nhiêu lương thực đồ sắt. Thác Bạt Giã từ nhỏ đến lớn, còn không có gặp qua nhiều tiền như thế. Khương Kinh Chập tên hôn đằng kia, giám sư tử há mồm. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Lý Giang Sơn không nói một lời, chỉ lo sải bước mà đi, thậm chí không có ngự phòng. Mãi đến bước vào thành Trường An, hắn mới lạnh lùng mở miệng, không muốn chết liền mở miệng, nơi này là Trường An, không phải ngươi trên cánh đồng hoang phá liều vải. Đang lúc nói chuyện, hắn khỏe môi đột nhiên tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Lý Giang Sơn, ngươi thế nào? Thác Bạt Giã cực kỳ hoảng sợ, không lo được lại nhớ thương cái kia 6000 lượng hoàng kim, đỡ lấy Lý Giang Sơn hướng Đại Tề hội quán đi đến. Ngươi cho rằng Khương Thần Tú là tốt như vậy thắng? Khương Kinh chập một đao kia, lại tốt như vậy tiếp. Cái kia một đao cắt đả thương ta âm hồn, nếu như bản điện không rời đi, chỉ sợ ngươi ta đều muốn gãy tại nơi đó. Khương Kinh chập tên phế vật kia lại như thế gầy gớm. Thác Bạt Giã một mặt không hiểu, như chuông đồng trong mắt lộ ra 12 phần mờ mịt. Hắn huyết khí như vậy, thân có hoàng kim gia tộc thuần túy nhất thần ma huyết mạch, chính là đối tu tiên giả đều khinh thường một chú ý, huống chi đại đạo đoạn tuyệt vũ phu. Hôm nay Khương Kinh chập một đao phá trận mặc dù gây bớm, nhưng hắn không phải nói sao, là Lý Giang Sơn chủ quan, vô dụng chân chính thủ đoạn đối địch. Bạch Si, Lý Giang Sơn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi cùng bản điện đánh nhiều lần như vậy, bản điện bảy trận lúc, ngươi có từng tổn thương qua bản điện mảy may? Bản điện cũng là bảy trận, cái kia một đao liền gọi ra trận. Ngươi nói có khả năng hay không? Kỳ thật cái kia một đao là Lâm Trận lĩnh ngộ mà đến. Loại ngộ tính này, loại này sát lực, ngươi còn cảm thấy hắn chỉ là cái phế vật. Mà còn ngươi đừng quên, hắn trọng thương chưa lành, trong tay hắn cây đao kia không thuần. Bản điện thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, lại tìm được một cái tiên binh, một đao kia chém ra, nên là cỡ nào sát ý nghiêm nghị. Ngươi nói là, hắn còn mạnh hơn ngươi. Thác Bạt Giã không thể nào tiếp thu được, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Giang Sơn, nếu như hắn so với ngươi còn mạnh hơn, chẳng phải là cũng so với ta mạnh hơn. Lý Giang Sơn một trường đem Thác Bạt Giã đánh vào địa bên trong. Trầm mặc một lát, chắp tay nhìn hướng thành Trường An bên ngoài, bản điện cả đời này, từ trước đến nay đều là thứ nhất, hắn sẽ không trở thành ngoại lệ. Ôi ôi. Thác Bạt Giã đem chính mình từ trong đất móc đi ra, cười lạnh liên tục. Thanh tú bảng bên trên ngươi không phải thứ nhất, Bạch Đế Thành Lạc Can, cái kia tiểu nương bị có thể một mực tại trên đầu ngươi đè lên. Ngươi có thể làm một cái người câm. Lý Giang Sơn sắc mặt hơi đen, một chân đạp xuống, đem Thác Bạt Giã cả người đều dẫm vào trong hố. Tiêu Sái quay người rời đi. Náo kịch tan cuộc, lưu lại đầy đất bừa bộn. Khương Kinh chập cập quan lễ cứ như vậy qua loa kết thúc, thị trấn hơn trăm họ muốn vì lao tộc trưởng xử lý tang sự, cũng nhộn nhịp về nhà chuẩn bị. Lúc đầu còn sót lại mấy tấm cái bàn bị đánh hỏng, bọn họ đến đuổi ra cái bàn mới, không thể để lao tộc trưởng đi quá keo kiệt. Tốt tại hắn quan tài cũng sớm đã chuẩn bị tốt, cũng không tính vội vàng. Khương Minh hôm nay cập quan, lại đao chém Lý Giang Sơn, nên uống cạn một chén lớn. Liêu Thanh Phong xách theo thiêu đao tử, đi đến còn sót lại cái kia một tấm bản tiệc phía trước, hồn nhiên không quan tâm trên bàn trà thô nhạt đồ ăn đã lạnh, lôi kéo Khương Kinh Chập muốn cùng uống một chén. Khương Kinh Chập tự nhiên phục hồi. Liêu Thanh Phong xem như là nửa cái người một nhà, bên trong thiên môn có hắn một cái chỗ ngồi, mà còn hắn đối Liêu Thanh Phong cảm nhận rất tốt, xem như là quân tử chi giao. Tính ta một người. Khương Minh, ngươi thực sự là để cho ta mở rộng tầm mắt. Giang Hảo Nhân cũng bu lại, tấm tác lấy làm kỳ lạ, một đao kia bần đạo bội phục, bất quá bần đạo bội phục hơn ngươi cần tiền bản lĩnh. Giang Hảo Nhân cùng Khương Kinh Chập đánh qua một tràng, ngày ấy Khương Kinh Chập mặc dù cũng mạnh, nhưng Giang Hảo Nhân không phục, bởi vì hắn cũng là chủ quan, gặp Khương Kinh Chập nói, hôm nay một đao kia, xem như là triệt để đem hắn chém phục. Hắn tự hỏi nếu là ở vào Lý Giang Sơn vị trí, tuyệt không có khả năng ngăn lại một đao kia. Vậy liên cùng nhau. Khương Kinh Chập cười nhẹ nhàng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nâng ly cạn chén ở giữa, ba người uống đến biết bao tận hứng. Cùng bọn hắn náo nhiệt tình cảnh khác biệt chính là bị Lý Giang Sơn ba mũi tên đánh bại Khương Thần Tú, lúc này đứng ở trong góc nhỏ, thần sắc có chút tiêu điều. Chính mình thất bại dĩ nhiên đáng buồn. Khương Kinh Chập thành công càng làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Giờ khắc này muốn có được tiên nhân máu khát vọng đạt tới đỉnh phong, ghen tị phát cuồng. Hắn từ trước đến nay không có thưởng thức qua loại tư vị này, thậm chí dần dần ở trong lòng khép lại thành một đoàn thấu xương hỏa diễm, tựa như uống xuống một vò vừa chua vừa khổ thiêu đao tử. Hắn dùng lực kéo lên vẻ miệng, muốn duy trì ngày xưa cái kia hoàn mỹ tiêu ý, có thể cái kia khỏe miệng từ đầu đến cuối câu không nổi. Thật lâu, hắn nhìn chằm chằm Khương Kinh Chập một cái, không hề nói gì, quay người ngự kiếm mà lên, hóa thành lưu quang đi xa. Xem ra ngươi vị này nhị ca, đạo tâm có chút loạn. Liêu Thanh Phong nhìn xem trong hư không biết kiếm cười nói, Khương Kinh Chập từ chối cho ý kiến, loạn mới tốt, loạn mới sẽ đi lên con đường sai trái, mới sẽ nổi điên, mới sẽ tự tìm cái chết. Hắn mặc dù không biết Khương Thần Tú có chủ ý gì, nhưng này cái cũng giống như mình dối trá đồ chơi, khẳng định không phải người tốt lành gì, nếu có thể, đương nhiên là giết càng tốt hơn. Bất quá Khương Kinh Chập không dám, vẫn là sợ. Dù sao Khương Thần Tú không phải Khương Tứ Lang, nếu là hắn chết rồi, Khương Nội Hổ khẳng định sẽ nổi điên. Khương Nội Hổ nổi điên, tiểu hoàng môn đều lưu không được chính mình. Chương 191, phải say một cuộc chương 191, phải say một cuộc không còn hắn. Giang Hảo Nhân gặp Khương Kinh Chập nhìn xem Khương Thần Tú rời đi phương hướng ánh mắt có đau, vươn tay ở trước mặt hắn màn trướng, nghiêm túc nói, trên người ngươi là có đại khí vận, ta cảm thấy Khương Thần Tú không giết được ngươi. Trên người ta có đại khí vận. Khương Kinh Chập lấy lại tinh thần, cười trêu ghẹo nói, không nhìn ra Giang huynh thế mà còn là cái thời tướng. Hành tẩu giang hồ nha, kỹ nhiều không ép thân. Giang Hảo Nhân đắc ý địa vung tung tay, hướng trong miệng ném viên củ lạc, vừa nông cạn nhỏ rót một cái thiêu đao tử, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Bất quá trên người ngươi có đại khí vận chuyện này, không phải ta nhìn ra được. Ngày ấy ta từ ngươi lúc này về sau, lão hòa thượng đông nhiên nổi điên mở dạng, mõ đập đến lại nhanh lại dày, còn để cho ta đọc 12 canh giờ vãng sinh kinh, nói trên người ta lây dính quá hung nhân quả, tú nhi không chịu nổi, nhất định phải tụng kinh vững chắc nàng âm hồn bản nguyên. Ngươi biết ta vốn là không tin những này thần quỷ chi đạo, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, niệm liên niệm chứ sao? Về sau lão hòa thượng kia lại hỏi chút chi tiết, bấm ngón tay tính toán nửa ngày, tính ra một cái kết luận, hắn nói ngươi người mang đại khí vận, cũng là tai họa, có lẽ đối Tú Nhi có ít chỗ tốt, vào ban ngày có thể cùng ngươi nhiều thân cận, thế nhưng buổi tối nhất định không được, nhân quả quá nặng, Tú Nhi tiếp nhận không nổi. Ta lúc đầu nghĩ buồn bực phát đại tài, lén lút dính ngươi khí vận, bất quá càng nghĩ, cảm thấy vẫn là không ổn. Cho nên hôm nay đặc biệt chạy một chuyến, muốn cầu cái cơ duyên, có được hay không đều có thể tiếp thu. Nếu như thành, ta ban ngày liền cùng tại bên cạnh ngươi, làm cái hộ vệ, buổi tối về Bạch Mã tự đi ngủ. Nếu như không được, liền làm ta uống quá nhiều rồi nói mê sảng. Giang Hảo Nhân nhấc lên bát rượu, người giang hồ này trong miệng giết người không chớp mắt ma đầu, đầy mặt không quan trọng, thô rượu trong chén lại đổ đi ra. Khương Kinh Chập nâng lên bát rượu, người đó là trở về đi ngủ sao, ta đều không muốn vạch trần ngươi. Cảm ơn. Giang Hảo Nhân nâng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch, mạnh miệng nói, đương nhiên là đi miếu hoang đi ngủ, không phải vậy tiểu gia thật tốt đạo sĩ, đi tụng kinh không được. Khương Kinh Chập nhíu mày, cười không nói. Liêu Thanh Phong thì mà kinh ngạc nhìn xem Giang Hảo Nhân, nhấc bát tiên lặng ngồi một ly. Hắn nghe nói qua Giang Hảo Nhân cố sự, những cái kia trong chuyện xưa Giang Hảo Nhân là cái chính cống biến thái ma đầu, dâm nhân thế nữ, diệt cả nhà người ta, tốt rút gân luật ra, khe hở ra làm đảm bảo, người người có thể chu diện. Bất quá Liêu Thanh Phong cũng không có vào trước là chủ thành kiến, hắn là cái tùy tính người, kết giao bằng hữu không nhìn thanh danh cũng không nhìn thân phận, chỉ bằng tính tình hợp nhau, bằng không thì cũng sẽ không cùng Khương Kinh Chập làm bằng hữu. Dù sao nếu bàn về thanh danh, còn có ai so Khương Kinh Chập thối hơn? Liên ban đầu có ý đầu tư Khương Kinh Chập biểu bội đều dừng tổn hại rời sân, cùng Khương Kinh Chập làm cắt chém, hắn chỉ là cùng Khương Kinh Chập uống một chặng rượu, liền kiên định không thay đổi đứng tại Khương Kinh Chập bên này. Từ ma đầu kia cái kia run nhẹ nhẹ trên tay, hắn chỉ có thấy được một cái mạnh miệng si tâm người, nên uống cạn một chén lớn. Một chén rượu vào trong bụng, Giang Hảo Nhân cả người đều lỏng xuống, nửa nằm trên ghế, vô vô đã bảo, hung hăng nói, lần này ngươi hài lòng, lao tử đem bản thân đều bán, ngươi nếu là lại chạy, lao tử truy vào địa phủ cũng phải đem ngươi bắt trở về. Mặt nạ nữ tử khẽ mắt từng đỏ, đạo bào không gió mà bay, xít sao bao lấy Giang Hảo Nhân. Đi. Khương Kinh Chập dính nhau nhìn Giang Hảo Nhân một cái, ghét bỏ nói, chính ta có hộ vệ, nếu như ngươi nguyện ý, thiên môn còn kém cái cho phụng, ngươi có thể vào nén nhang, tháng phụng trăm lượng bình thường cũng không có chuyện gì, cần lúc giết người, ngươi thỉnh thoảng đi một chuyến liền thành. Còn có chuyện tốt như thế. Giang Hảo Nhân vui vẻ ra mặt, cho Khương Kinh Chập cùng Liêu Thanh Phong thêm đầy rượu, có thể nói tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cái này cung phụng ta làm định, hai vị lao bản về sau có cần làm công việc bận thịu cứ việc giao cho ta, không nói những cái khác, giết người chôn xác tuyệt đối chuyên nghiệp. Ha ha, vậy liền hoan nghênh Giang huynh gia nhập thiên môn. Vốn thắng, vốn thắng, vốn thắng. Khương Kinh Chập cùng Liễu Thanh Phong nhấp bát, ba người cộng ẩm, cũng không làm uống, liền cụ lạc một ly lại một ly, biết bao vui sướng. Nói chung đám nam nhi uống rượu, hơi say rượu lúc là sung sướng nhất. Liền tính lại nội liễm người tại trên bàn rượu đều thay đổi đến khai lãng. Liêu Thanh Phong nói hắn muốn hỏi kiếm không thể chi địa thiên hạ hành đầu, để bọn hắn biết tam giáo bên ngoài còn có một ngôi lầu. Giang Hảo Nhân nói hắn muốn tìm một bá hoa, trong truyền thuyết tiếp dẫn âm hồn bình yên tiến vào địa phủ bị ngạn hoa. Liêu Thanh Phong cười nạo hắn ý nghĩ hao huyền, thế gian này căn bản không có địa phủ, cũng không có bị ngạn hoa. Hai người liền bị ngạn hoa cùng địa phủ tồn tại dùm em. Ồn ào đến cuối cùng, bọn họ đồng thời nhìn hướng Khương Kinh Chập, để hắn cho cái thuyết pháp. Khương Kinh Chập mắt say lờ đờ mông lung, nghĩ đến chính mình nhìn thấy cái kia mảnh yêu dị biển hoa, cũng không biết chính mình có phải hay không sau khi chết xuất hiện ảo giác, đành phải lắc đầu nói có lẽ không có. Hai người thất vọng lại ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Hắn còn không có uống xong. Giang Hảo Nhân chỉ vào Khương Kinh Chập bát cười lạnh. Liêu Thanh Phong thành thạo địa thay Khương Kinh Chập đổ đầy, cũng cười lạnh nói, không uống xong coi như xong, thế mà còn nghĩ đứng ở giữa, quả thực đảo ngược thiên cương. Sau đó hai người cùng nhau nhìn hướng Khương Kinh Chập. Khương Kinh Chập sắc mặt đại biến, ngươi nói bậy, ta không có, ta làm sao biết? Uống. Phái trung gian đáng chết nhất. Uống liền uống. Ngươi còn chưa nói nguyện vọng của ngươi. Nguyện vọng? Đúng, nguyện vọng chính là muốn làm nhất sự tình. Ta không biết. Không biết. Đúng, không biết. Làm sao sẽ không biết, ngươi liền không có mộng tưởng. Đã từng có. Đã từng có. Là cái gì? Nhớ không được, có lẽ là làm cái nhà khoa học. Khương Kinh Chập tỉnh lại thời điểm, là tại một cái xa lạ gian phòng, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, bị cắt chém thành một chút loang lổ dáng dấp. Hắn tại bên giường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhớ lại chính mình là uống say. Hắn nhớ mang máng chính mình là bị một tên tráng hán khiêng đến nơi này, tráng hán kia không nói gì, nhưng trong ánh mắt có lẽ đầy đủ biết một bộ giang hồ ân oán ghi chép, hoàn toàn đều là chữ sát. Ân, hẳn là Lạc Cửu Đồng. Ánh mắt đảo qua bệ cửa sổ, nhìn xem trước gương đồng treo một đạo lang đoạn, Khương Kinh Chập khỏe miệng tạo nên tiểu ý nguyên lai là khuê phòng của nàng. Dãy rủa lấy đứng dậy, hắn đi đến bên cửa sổ, bất chi bất giác bàn tay hướng cái kia lang đoạn sẽ tới. Đúng vào lúc này, có đẩy cửa tiếng vang lên. Khương Kinh Chập bàn tay cứng tại trên không, xấu hổ quay đầu, liền thấy ngoài cửa một tấm thanh lãnh như trích tiên mặt nhanh chóng bò lên dáng mây. Khu khu, cái gì kia, ta tưởng rằng ta buộc tóc lăng, ta tại sao lại ở chỗ này? Ân, Lạc An nhẹ nhàng lên tiếng, hiện lực giữ vững bình tĩnh, dư thừa giải thích nói, ngày hôm qua ngươi uống say, thất thủ bổ sập gian phòng, cho nên. Đẩy xe lăn Lạc Cửu Đồng lạnh lùng nhìn xem Khương Kinh Chập, cái này hỗn trướng quá vô sỉ, giả say không nói còn say thước, không biết xấu hổ, lang tâm cầu phế, giáp tâm không tốt, một bụng ý nghĩ xấu, lại dám ngấp nghe thiếu chủ khuê phòng. thế mà còn để hắn thành công. Hiện tại thế mà còn dám hỏi vì cái gì tại chỗ này. Có xấu hổ hay không? Hắn rất muốn hỏi một chút. Thế gian này nào có uống thiêu đao tử có thể uống say ngũ cảnh vũ phu? Nào có. Trộn mụ hắn. Rất muốn cho cái này vô sỉ sắc mặt chọc bên trên một vạn cái lỗ thủng. Lạc An hình như có sợ cảm ứng, cũng không quay đầu lại nói ra, đồng thúc, ngươi đi ra ngoài trước. Lạc Cửu Đồng sắc mặt tối đen, chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại. Tự tay nuôi lớn rau xanh, không, tự tay nuôi lớn trên trời tuyết liên. Trung quy là bị một đầu heo rừng ủi. Cái xác không hồn rời đi nửa bước, hắn nghiêng qua Khương Kinh chập một cái, bất đắc dĩ lại tuyệt vọng chầm chầm nói, đẩy tiểu thư đi bảo, bên ngoài gió lớn. Chương 192, kiếm buồn không lỗ chương 192, kiếm buồn không lỗ Khương Kinh chập biết nghe lời phải. Khập khiễng đi tới cửa, suy nghĩ một chút, ma xui quỷ khiến đưa ra hai tay. Lạc Chí Bạch hơi mở ra, nhẹ nhàng nâng lên tay mặc cho Khương Kinh chập chặn ngang đem nàng ôm lấy. Lạc Cửu Đồng ngày đều sập, răng cắn lại cắn, cuối cùng yên lặng thay hai người đóng cửa lại. Đi ra cửa bên ngoài, nhìn thấy Khương Nhị Thất ngay tại đi cọc, lập tức cười lạnh một tiếng, "Đến, Nhị Thất, lão phu vì ngươi uy quyền." Khương Nhị Thất ra một tiếng. Còn chưa kịp phản ứng, Lạc Cửu Đồng quyền thế đã tới. Chỉ thấy nắm đấm như thiên thạch nện xuống, đánh Khương Nhị Thất không thể chống đỡ một chút nào. Khương Nhị Thất khóc không ra nước mắt, muốn cầu viện, đã thấy cái kia trong cửa sổ Khương Kinh chập cho hắn đưa tới thương mà không giúp được gì ánh mắt, sau đó yên lặng tháo bỏ xuống trên cửa sổ gậy gỗ. Ba, Khương Nhị Thất nỗi lòng lo lắng cuối cùng vẫn là chết rồi. Lạc Cửu Đồng cũng nhìn thấy một màn này, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, cười lạnh nói, liền này một ít thủ đoạn, như vậy phế vật làm sao có thể thay nhà người thiếu chủ ngăn dao nhỏ, lại đến. Nhị Thất thật đáng thương. Khương Kinh chập chật chật thở dài một tiếng. Cầm lấy dây lụa đối với ngồi tại trên ghế Lạc An cười nói, đến, không còn hắn, ta thay ngươi buộc tóc, à, ngươi cái này buộc gấm làm sao rộng như vậy, vẫn rất hương. Lạc An trầm mặc một cái chớp mắt. Thật vất vả rút đi hồng hà nháy mắt lại bò đầy gò má, dáng môi khẽ mở, tiếng như rồi môi. Đây là buộc gấm, nơi đó quá lớn, không tiện tu hành. Khương Kinh chập nghe vậy vô ý thức túi đầu xuống, vừa gặp trắng như tuyết núi non thay nhau nổi lên, giang sơn như họa. Sau một khắc, hắn bứt bỏ một gấm, chật vật chạy trốn, chỉ là gian phòng kia cứ như vậy lớn, hắn lại trốn đến đi nơi nào, sống thoát như cái quăng mũ cởi giáp đào binh. Ta đi cầm một ngực, a không, buộc tóc gấm. Lạc An gặp hắn cái này bộ dáng chật vật, không biết làm tại sao ngược lại là lên trêu đùa tâm tư. Quay người thẳng lên thân thể, mặt mày cong cong, răng trắng như tuyết. Đầu ngón tay câu lên một đầu hoàn toàn mới tơ lụa. Chỗ này đây. Khương Kinh chập mặt mo nóng lên, chuyển tới tiếp nhận tơ lụa. Càng che càng lộ nói, ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Ngươi có thể nhìn. Lạc An đỏ mặt, quần áo như tuyết, tóc xanh như suối, cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại trước gương đồng, nhìn xem trong gương thiếu niên luống cuống tay chân vì chính mình buộc tóc, mặt mày dần dần nhu hòa. Khương Kinh Chập cũng tranh thủ thời gian thu lại ở tâm thần, hai đạo ánh mắt trong gương trùng phùng. Thật lâu chưa phân, ta còn giống như không có nói cảm ơn với ngươi. Thật lâu, Khương Kinh Chập ho nhẹ một tiếng, rời đi ánh mắt. Từ Tây Lăng đến Trường An, lại từ Trường An đến hôm nay, hắn đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, mỗi một lần đều là một lần tuyệt vọng, nhiều lần sinh tử, tứ cố vô thân. Người khác đều tại cân nhắc lợi hại, duy chỉ có Lạc Chí Bạch lần lượt không giữ lại chút nào đứng ở trước mặt hắn. Rất nhiều đủ loại, cho dù lạnh lùng đến đâu người cũng bị hòa tan. Có thể hắn chưa hề cùng nàng cảm ơn một tiếng, thậm chí không có dám chủ động đề cập chuyện này. Hắn là cái bi quan người chủ nghĩa lý tưởng, hắn khát vọng không giữ lại chút nào tín nhiệm, cũng không dám chạm đến, sợ đây chỉ là một giấc mộng, đụng một cái liền nát. Ta cũng chưa từng nói qua. Lạc Chí Bạch nhìn xem trong gương thiếu niên nói khẽ, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Ân, vậy liền không nói. Khương Kinh chập trang điểm tay nghề rất bình thường, kéo nhặt nửa ngày mới miễn cưỡng cho nàng trải khép, tốt tại Lạc Chí Bạch thiên sinh lệ chất, chỉ một đầu đơn giản buộc gấm, liền để nàng bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Lê ma lề mề gần nửa ngày. Mắt thấy Khương Nhị Thất đã bị đánh thành chó chết, Khương Kinh chập đẩy Lạc Chí Bạch bỏ ra tới. Kinh chập đã qua, vạn vật phục sinh. Hôm nay gió nhẹ ôn hòa, mặt trời chính ấm, rất thích hợp bờ sông tản bộ. Khương Nhị Thất thấy được hai người, hướng Khương Kinh chập đưa một cái ánh mắt u oán. Sau đó như chút được cái nặng, nếu lại Lạc Cửu Đồng ống quần khóc lớn nói, đi ra, tiền bối, công tử cùng phu nhân đi ra, đừng đánh nữa. Phế vật đồ chơi, không biết nhân tâm tốt. Lạc Cửu Đồng lại là một quyền nện xuống, lúc này mới xoa xoa trên nắm tay vết máu, yên lặng đi theo phía sau hai người. Khương Kinh chập vốn không muốn dẫn hắn, bất quá nhìn thấy Khương Nhị Thất tấm kia vợ bụng thật nhanh rơi mặt, vẫn là yên lặng nuốt trở lại lời nói. Không có cách nào khác, cũng không thể vì bỏ qua một bên một cái bóng đèn liền để Khương Nhị Thất cứ thế mà để người cho đánh chết. Khương Nhị Thất mặc dù ngốc một chút, tốt xấu còn có thể dùng. A, các ngươi cuối cùng giống đạo lữ. Hai người vừa ra cửa sân, liền đối diện đụng vào phong trần mệt mỏi Giang Hảo Nhân. Hắn đỉnh lấy thật dày mí mắt, tinh thần lại cực kỳ phấn khởi, thoạt nhìn tựa như cái bị rút khô tinh khí kẻ nghiện. Lại đọc suốt cả đêm kinh. Khương Kinh chập hài hước nói, ngươi cao thấp là Long Môn cảnh người tu hành, làm sao một đêm liền bị dạy vào thành cái bộ dáng này? Đêm qua đọc mới kinh, không có việc gì, tu dưỡng 3 năm mấy ngày liền tốt. Giang Hảo Nhân hiển nhiên không nghĩ nói nhiều tụng kinh sự tình, dù sao thân là một cái đạo sĩ lại đi niệm con lửa cho kinh, hắn cảm thấy ít nhiều có chút khi sư phản tổ. Hắn đột nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói, ta có con đường tử, mặc dù nguy hiểm có chút lớn, nhưng lợi nhuận có thể nhìn, có hứng thú hay không chúng ta cùng nhau làm, sau khi chuyện thành công lợi nhuận chia 37, ngươi 7 ta 3. Khương Kinh chập hơi như mày, đẩy ra Giang Hảo Nhân. Ngươi ngăn lại mặt trời vừa đi vừa nói, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Khương Kinh Chập mặc dù bây giờ có được thiên môn, ăn hết Đông Thành cùng Nam Thành than tuổi tuyệt đại bộ phận sinh ý, nhưng muốn nuôi Thanh Dương Trấn nhiều như thế người tu hành, còn có Mạnh Vô Thường cùng Khương Ước hai cái này thôn kim thú, lập tức đang có chút giật gấu ba bay. Ngày hôm qua hắn cùng Khương Ước tính toán qua, dứt bỏ chính hắn tu hành cần thiết. Mỗi ngày ít nhất phải có ngàn lượng bạc lợi nhuận dòng mới miễn cưỡng duy trì, đây vẫn chỉ là bắt đầu, càng về sau những tiểu tử kia tu vi càng cao, cần thiết càng lớn. Con đường tu hành, tài lữ pháp địa, tài xếp số một vị. Hắn hiện tại xem như là lý giải những tán tu kia, vì cái gì cả một đời nghèo đến đinh đương vang lên. Nếu như quả thật lợi nhuận có thể nhìn, cũng không phải không thể làm. Chỉ là hắn có chút hoài nghi Giang Hảo Nhân cái gọi là làm ăn lớn, dù sao người này vì 300 lượng bạc có thể giết người, 100 lượng bạc liền có thể làm cung phụng, thuộc về cùng hung cực các loại kia tán tu, tầm mắt quá trợn, sợ là không có gì làm đầu. Là như vậy. Giang Hảo Nhân thần thần bí bí nói, ngươi biết Vân Mộng Trạch thất đại khấu à, chính là thanh tú bảng xếp hạng thứ 10 hứa tặc cái kia thất đại khấu. Khương Kinh Chập quá biết. Hắn đi tới cái này cái thế giới lần đầu tiên nhìn thấy chính là Vân Mộng Trạch thất đại khấu. Đại Chu đệ nhất có nổi đảng, bị đánh tan giết một lứa lại một lượt, nhưng thủy chung lưu truyền bọn họ truyền thuyết Vân Mộng Trạch vĩnh sinh đảng. Cho tới bây giờ, liền Khương Kinh Chập biết thất đại khấu đã chết qua ba lượt. Đến mức đến cùng ai là thất đại khấu, quỷ mới biết. Đều xem triều đình lúc nào hướng Vân Mộng Trạch trừ oan ức, có lẽ ngày khác hắn Khương Kinh Chập liền thành thất đại khấu một trong. Tây Lăng trên đường, phát hiện thất đại khấu tàng bảo địa. Giang Hảo Nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Thất đại khấu tại Vân Mộng Trạch cướp nhiều năm như vậy, bảo tàng khẳng định kinh người, mà còn nghe nói bọn họ bảo tàng giấu ở một tòa bên trong chiến trường viễn cổ, đây chính là tiên nhân độc phủ, nếu như có thể được đến bảo tàng, lại được đến thành tiên cơ duyên, chúng ta trực tiếp liền có thể tại chỗ phi thăng. Ngươi tin tức này bảo đảm thật sao? Khương Kinh Chập hoài nghi nhìn xem Giang Hảo Nhân. Không nói đến thất đại khấu có hay không bảo tàng, liền nói chiến trường thời viễn cổ, tiên nhân độc phủ, hai tên này tùy tiện sách đi ra đồng dạng đều muốn để những cái kia chỉ cảnh đại năng đánh vỡ nào chó, làm sao có thể để bọn hắn những người này nhặt nhạnh chỗ tốt? Bảo vệ không bảo vệ chân ngã không biết, bất quá Tạ Tấn Nguyên đỗng nhiên rời đi Trường An, ngươi đại khái không rõ ràng, Nam Tấn cũng rất thiếu tiền, Nam Tấn hoàng thất so với Đại Chu hoàng thất còn không bằng, chân chính người cầm quyền là quốc sư, Tạ Tấn Nguyên lần này đi, ta có 12 phần 5 chắc có lẽ chạy bảo tàng đi. Chủ yếu nhất là, nghe nói cái kia gì chỉ có cấm chế, chỉ có thể kim thân cảnh phía dưới người tu hành có thể bảo, bằng vào chúng ta mấy người tu vi, tăng thêm ngươi sát lực, đủ để quét ngang chiến trường, quả thực chính là vì chúng ta chế tạo riêng săn bắn địa. Nói đến chỗ kích động, Giang Hảo Nhân khặc khặc cười lạnh. Huống chi dù cho không có thất đại khấu bảo tàng cùng thành tiên cơ duyên, chúng ta cũng có thể bắt cóc những thiên tài kia, hướng gia tộc bọn họ bắt chẹt tiền chuộc, cuộc mua bán này kiếm bộn không lỗ. Chương 193, Viễn Cổ Di Chỉ. Chương 193, Viễn Cổ Di Chỉ. Nghe đến Tạ Tấn Nguyên cũng đi, Khương Kinh Chập đông nhiên liền có chút động tâm. Người khác đều là vụng trộm nảy ra chính mình góp tưởng, Tạ Tấn Nguyên tên kiếp nhưng là đi gặp Bạch Đế, được đến Bạch Đế thành tuyệt đại đa số người ủng hộ, mà còn hắn còn tại Duệ Nguyệt Hồ chặn giết chính mình, đoạt vợ mối hận, sát thân mối thù. Tạ Tấn Nguyên đã có lý do đáng chết, bất quá hắn trời sinh tính đa nghi, luôn cảm thấy không ổn. Thế gian này làm sao có như thế trùng hợp sự tình, Thanh Tú bảng vừa ra liền phát hiện một tòa viễn cổ di chiến trường di chỉ, hơn nữa còn chuyên môn hạn chế kim thân cảnh phía dưới người tu hành mới có thể đi bảo. Không bài trừ có người thiết lập văn cục, muốn lừa giết Thanh Tú bảng bên trên các thiên tài loại khả năng này. Trầm ngâm một lát, Khương Kinh Chập nói ra lòng nghi ngờ, theo lý thuyết loại cơ duyên này, cho dù ai được đến đều sẽ xít sao che lấy, không có đạo lý làm mọi người đều biết mới là, ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì. Ban đầu đương nhiên sẽ không mọi người đều biết. Giang Hảo Nhân cười lạnh nói, nghe nói phát hiện trước nhất chiến trường thời viễn cổ di chỉ chính là Lãng Lãng Sơn bên trên một đám sơ tặc, bọn họ vốn là tìm thất đại khấu bảo tàng, kết quả trời xui đất khiến mở ra di chỉ, thất đại khấu cũng là xui xẻo, đem tàng bảo địa đặt ở trên chiến trường, kết quả một cái toàn bộ cho sụp xuống mai táng. Đám kia tiểu sơn tặc nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Hoàng hốt đào mệnh quá trình bên trong lung tung nhặt chút tài bảo, không biết người nào thuận tay nhặt được một cái kiếm gãy, đang câu cột uống rượu khoác lác lúc để lễ bộ tuần sơn dùng nghe được. Không có mấy ngày nữa những sơn tặc kia chết sạch sẽ. Liên ngày ấy đang câu cột nghe hát khách nhân, cũng tất cả đều bị nhốt vào Tây Lăng đại lao. Lễ bộ tuần sơn phát động làm rất nhanh, cũng rất tàn nhẫn, đáng tiếc trên đời này nào có bức tường không lọt gió, lại có ai có thể nghĩ tới Thanh Tú bảng thượng tiên mới, thế mà vùi ở câu lan làm đầu bếp. Hứa tặc chạy đi về sau, tự biết thủ không được bí mật này, mà còn bí mật trông coi đến càng chặt, hắn chết đến càng nhanh. Vì vậy hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trong đêm viết lên 100 phần chỉ tốt ở bề ngoài thông tin, đem Lãng Lãng Sơn xuất hiện chiến trường thời viễn cổ di chỉ cùng thất đại khấu bảo tàng bí mật toàn bộ đều phủi xuống đi ra. Trước đó vài ngày, sớm đã có thọ nguyên sắp hết chỉ cảnh lục địa tiên xông vào di chỉ, chậm chạp chưa về. Kết quả hôm nay Trường An truyền đến thông tin, những cái kia chỉ cảnh lục địa tiên, toàn bộ đều chết tại chiến trường thời biến cổ. Ở trong đó cấm chế quá mức hung hiểm, cho dù mạnh như chỉ cảnh tiên nhân cũng chỉ có thể trốn bước. Những người còn lại càng là không có cơ hội. Có lao bất tử cầm nhân mạng làm qua thí nghiệm, tu vi vượt qua long môn cảnh tu sĩ đều không ngoại lệ đều chết tại bên trong. Có người hoài nghi nơi đó đã từng xác nhận thế hệ tuổi trẻ người tu hành bọn họ tranh đấu chiến trường. Lãng Lãng Sơn. Khương Kinh Chập đầu ngón tay có chút dừng lại, biểu lộ có chút cổ quái, chiến trường thời viễn cổ tại Lãng Lãng Sơn. Lang thang những năm kia, hắn làm qua sơ tặc, vào rừng làm cướp địa phương chính là Lãng Lãng Sơn. Mà còn Lãng Lãng Sơn danh tự này còn là hắn lên, cướp phú tế bẩn, thay trời hành đạo cái kia cắn đại kỳ cũng là hắn cắm. Về sau bởi vì hắn trói buộc các minh đệ chỉ cướp tiền không giết người, không tiếp nhà bức, Lãng Lãng Sơn sơn tặc thanh danh so những người đồng hành tốt hơn không ít. tất cả mọi người càng muốn hướng Lãng Lãng Sơn phương hướng đi, thời gian trôi qua coi như không tệ. Hắn khi đó lúc đầu nghĩ đến liền tại Lãng Lãng Sơn làm một cái không buồn không lo tiểu yêu, nếu như không phải lão đầu tử lắc lư hắn đi tu tiên, hắn sợ là đã tại Lãng Lãng Sơn lăn lộn thành lão đại. Lúc này chợt nghe Lãng Lãng Sơn thông tin, ngược lại để hắn có chút thất thần. Yên tĩnh ngồi tại trên xe lăn Lạc Chí Bạch đống nhiên mở miệng. Chỗ kia chiến trường thời viễn cổ di chỉ, có lẽ ta từng đi bảo. Lạc tiên tử đi qua. Giang Hảo Nhân hưng phấn kém chút nhảy lên, ở trong đó tình huống như thế nào? Thật có tiên nhân còn xuất lại bảo tàng sao? Lạc Chí Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó ta đi vào lúc, cũng không nhìn thấy cái gì bảo tàng. Chỗ kia di chỉ sắc thực hạn chế tu vi, kim thân cảnh trở lên tiến vào sẽ bị cấm chế phản vệ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, bên trong nguy cơ từ phía, không chỉ có thượng cổ cấm chế, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị tồn tại. Năm đó ta có thể toàn thân trở ra, là dựa vào tổ phụ ban thưởng bảo mệnh pháp bảo. Dù vậy, cũng bị trọng thương, khí hải bị hủy. Giang Hảo Nhân xoa xoa tay, con mắt tỏa sáng, nguy hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn. Liên Lạc tiên tử đều nói bên trong không đơn giản, vậy khẳng định có độ tốt. Nói xong hắn nhìn hướng Khương Kinh Trập. Môn chủ, không nên do dự, chúng ta đi à, người ta liên thủ, lại thêm Liếu Thanh Phong, Long Môn cảnh nội đủ để quét ngang. Khương Kinh Trập vuốt ve xe lăn, thật lâu không nói. Chiến trường thời viễn cổ di chỉ hắn đương nhiên muốn đi, dù sao ai có thể cự tuyệt chạm đến tiên nhân cơ hội, chỉ là hắn vẫn mơ hồ có chút hoài nghi. Nếu là ngươi muốn đi, ta bồi ngươi. Lạc Chí Bạch nói khẽ, nơi đó có lẽ có cơ duyên của ngươi. Khương Kinh Trập cúi đầu nhìn xem Lạc Chí Bạch, đột nhiên tiêu tan cười một tiếng, "Tốt, chúng ta đi chiếu cố chiến trường viễn cổ này." "Vậy liền nói tốt." Giang Hảo Nhân vui vẻ ra mặt, "Ta cái này liền đi chuẩn bị, nửa tháng sau đêm trăng tròn, chúng ta Lãng Lãng Sơn gặp." Nói xong hắn chạy như một làn khói, đạo bào trong gió bay phất phới. Đợi hắn đi rồi, Khương Kinh Trập đẩy Lạc Chí Bạch tiếp tục tại bờ sông tản bộ. Gió xuân hiu hiu, tơ liễu bay tán loạn. "Ngươi kỳ thật không cần bồi ta đi mạo hiểm." Khương Kinh Trập nói khẽ. Lạc Chí Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Giữa chúng ta không cần phải khách khí, mà còn ta vốn cũng muốn đi, ta hiện tại tu hành công pháp chính là tại di chỉ ở bên trong lấy được, khi đó ta tu vi quá thấp, như cưỡi ngựa xem hoa, cũng đường lại đi có lẽ có phát hiện gì lạ khác." Khương Kinh Trập khẽ giật mình, lập tức cũng cười, "Núi lao biển lửa, ta cùng với ngươi cùng tiến lùi." Nước sông róc rách, phản chiếu lấy thân ảnh của hai người. Lạc Cửu Đồng xa xa bám đuôi ở phía sau. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Khương Kinh Trập cùng mình tiểu thư đi cùng một chỗ, thoạt nhìn đặc biệt hài hòa, để người không hiểu cảm thấy an lòng. Tựa như giữa bọn hắn vốn là có lẽ đi cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bạch Đế xem trọng người là Nam Tấn Thái tử, đối lại Chu Thái tử tựa hồ cũng không phản đối. Mà bên trong Bạch Đế thành những cái kia đỡ không nổi tường bùn nhão bọn họ cũng có kiểu khác tâm tư, tự tiện chủ trương nhúng tay tiểu thư sự tình. Thậm chí hứa hẹn rất nhiều không nên hứa hẹn đồ vật. Tiểu thư nhìn như quản khuế cao ngạo, nội tâm lại cực kỳ mềm dẻo, rất coi trọng thân tình, bằng không thì cũng không đến mức để những cái kia bùn nhão đồng dạng người tả hữu nhân sinh của nàng. Đây cũng là những cái kia chó chết dám lặp đi lặp lại nhiều lần làm tiểu động tác chân chính nguyên nhân. Nói cho cùng, chính là ước hiếp nàng thiện tâm mà thôi. Nhưng bây giờ tiểu thư có Khương Kinh Trập, những người kia nếu là còn lấy phía trước thái độ đối nàng, sợ là Bạch Đế thành muốn thêm vài tòa ngôi mộ mới. Dù sao cái này thoạt nhìn văn văn nhược nhược cười đến người vật vô hại thiếu niên, kỳ thực là cái tâm ngoan thủ lạt người điên. Liên huyết mạch trí thân đều không chút do dự cắt lấy đầu, quay đến Trường An dư luận xôn xao. Bạch Đế thành cái kia mấy khối bùng não, ở đâu là đối thủ của hắn? Nghĩ đến những này có hay không? Lạc Cửu Đồng sắc mặt thay đổi liên tục. Bạch Đế thành vị kia tự nhận không xuất thế thiên tài đại thiếu gia Lạc Chí Mục, gần đây cùng Tạ Tấn Nguyên pha trộn cùng một chỗ. Chờ Khương Kinh Trập đến Lãng Lãng Sơn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sợ là muốn xảy ra ngoài ý muốn. Nếu là đổi thành trước đây, Lạc Cửu Đồng vô luận như thế nào đều muốn hưu thư một phòng, nhắc nhở Lạc Chí Mục không nên trêu chọc Khương Kinh Trập, chớ tìm chết. Nhưng bây giờ, nhìn xa xa khẽ cười duyên tiểu thư, hắn như những cái kia tận chức tận trách lão quản gia bọn họ một dạng, yên lặng cảm khái. Bao lâu không thấy được tiểu thư cười đến vui vẻ như vậy. Đến mức Lạc Chí Mục, chết thì chết đi. Sinh tử của hắn, nào có tiểu thư vui vẻ trọng yếu. Không liên quan. Chương 193, trộm phải phù sinh nửa ngày rảnh rỗi chương 193, trộm phải phù sinh nửa ngày rảnh rỗi đại khái là bởi vì chiến trường thời viễn cổ di chỉ phát hiện, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi Tây Lăng nói. Tiếp xuống mấy ngày, Khương Kinh Trập tại nhà cũ bên trong trôi qua cực kỳ thoải mái. Không có người tới cửa kiếm chuyện chơi, cũng không có mắt không mở tuổi trẻ tiên tài bọn họ tới khiêu chiến Lạc An. Hắn mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là đi tìm Lạc An, thay nàng buộc tóc, nhìn nàng tu hành. Lạc Cửu Đồng vẫn như cũ đối với hắn không quen nhìn mắt. Bất quá căn bản không dám ngăn cản, ngược lại phải nhịn tính tình thay hắn nấu thuốc canh, sau đó trơ mắt nhìn xem Khương Kinh Trập từng ngụm đút cho tiểu thư nhà mình, mỗi đến lúc này, hắn liền đi là Khương Nhị Thất Uy Quyền. Khương Kinh Trập chỉ coi không nhìn thấy, hai tay khép lại tay áo tới lui đi diễn võ đường tìm Bắc Tiểu Tĩnh. Bắc Tiểu Tĩnh cũng tại diễn võ đường, hắn thành thanh dương trấn những cái kia tu hành bại hoại lao sư một trong, phụ trách dạy bảo bọn họ lui tránh đao. Bắc Tiểu Tĩnh vẫn không có khai thiếu, không cách nào thổi lên thiên địa nguyên khí chi kia nhạc khúc. Thế nhưng hắn toàn thân khí huyết trùng thiên, nơi khí hải giống như một vòng mặt trời, ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn lao nhanh nguyên khí dòng lũ. Khí thế mạnh, đã không kém hơn Khương Nhị Thất. Nếu biết rõ Khương Nhị Thất là khổ hải cảnh người tu hành mấy chục năm mới đi đến một bước này. Bắc Tiểu Tĩnh cái sau vượt cái trước, loại thiên phú này thực tế khủng bố. Khương Kinh Trập trường sinh bảy thức cùng lui tránh đao trong tay hắn phát huy đến cực hạn, nếu để cho hắn trưởng thành, sợ rằng thật có thể trở thành thế gian đệ nhất tôn chín cảnh vũ phu. Khương Kinh Trập có ý truyền cho hắn trường sinh luân hồi lui tránh bảy trôi đao công pháp hoàn chỉnh, có thể là vô luận như thế nào, Bác Tiểu Tĩnh đều chỉ có thể lĩnh ngộ được phía sau bảy chữ, trường sinh luân hồi với hắn mà nói giống như thiên thư. Trong cơ thể hắn cũng không có Khương Kinh Trập đen như vậy sắc vòng xoáy, không cách nào tạo ra cái kia màu xám vật chất, không cách nào tu hành. Khương Kinh Trập đành phải thôi. Nhìn xong Bác Tiểu Tĩnh, Khương Kinh Trập liền nhàn nhã đến phía sau núi bên trong đi, ngẩn ngơ chính là hơn nửa ngày, trừ giải rác mấy cái công tượng bên ngoài, không có người biết hắn làm những gì. Liên thân là tâm phúc Khương Tam Cửu cũng không biết. Khương Tam Cửu những ngày này tại các nơi thu sắt vụn bí mật đưa đến phía sau núi, rất nhiều vết dỉ loang lộ sắt vụn Khương Kinh Trập lại cực kỳ thích, lẩm bẩm cái gì bốn văn kiếm. Hắn cảm giác nhà mình công tử tại làm một chuyện xấu. Bởi vì công tử tính tích cực rất lớn, mà còn làm không biết mệt, ở chung hơn nửa năm, hắn đối Khương Kinh Trập cực kỳ thấu hiểu, nhà mình công tử chỉ có làm chuyện xấu thời điểm mới có loại này kích tình. Lại qua mấy ngày, phía sau núi truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng nổ, như có đại tu hành giả tại bản sơn. Khương Tam Cửu đội vàng chạy tới. Vừa vặn thấy được Khương Kinh Trập từ trong phế tích bò ra ngoài, đầy mặt tối đen, trong mắt lại cực kỳ hưng phấn. Từ đó về sau, Khương Kinh Trập trong mắt chỉ riêng càng ngày càng sáng, gần như mỗi ngày đều ở tại phía sau núi. Khương Tam Cửu biết, đại khái công tử làm chuyện xấu muốn hành. Quả nhiên không bao lâu Khương Kinh Trập liền rời đi phía sau núi, đầu ngón tay phủ lấy một cái nhận chứa đồ, ngăn cách thật xa đều có thể cảm ứng được hắn đối chiếc nhẫn kia có loại đã sợ hãi lại hưng phấn tâm tình rất phức tạp. Công tử, Khương Tam Cửu một đường chạy chậm đến Khương Kinh Trập trước mặt, dâng lên khăn lông ấm, mạnh chấp bút đợi ngài rất lâu rồi. Khương Kinh Trập tiếp nhận khăn mặt, tận lực tránh đi trên ngón áp út nhận chứa đồ, cẩn thận từng ly từng tí lau bàn tay, xong việc phía sau Khương Tam Cửu cũng không biết từ nơi nào mang tới ấm áp trà. Khương Kinh Trập thỏa mãn nhìn Khương Tam Cửu một cái. 39, ngươi rất không tệ. Liên chạy chậm mấy bước này, đầy đủ ca ca ngươi học cả đời. Khương Tam Cửu ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nên lời nói, hắn thấy, nhà mình lao ca cái kia ngu xuẩn đừng nói lời này, chính là đời sau đều học không được, làm cái thị vệ như vậy đủ rồi. Bất quá nhà mình lão ca có thể đi theo công tử bên cạnh làm việc, cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Bên cạnh không nói, đi theo công tử có thể so với đi theo Khương Tứ Lang tốt quá nhiều. Công tử mặc dù miệng độc một chút, tính tình ta điểm, nhưng trong xương không có loại kia ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn, cũng không tùy ý đánh giết hạ nhân, nói ngắn gọn, hắn đem mỗi người cũng là người, đem người trở thành một người, nhắc tới đơn giản. Nhưng đối từ nhỏ liền bị quy dạy bảo trên dưới có khác cương lý luân thường thế gia quý tộc đến nói, quả thực so muốn mạng bọn họ còn muốn khó. Bởi vì tại bọn họ trong xương, chưa bao giờ cho rằng người hầu là sống sợ sợ người. Trọng yếu nhất chính là, đi công tác thời điểm, Khương Kinh Trập là thật đưa tiền, không cần chính mình ứng ra còn không thanh toán. 39, ngươi làm đến rất tốt. Khương Kinh Trập dùng sức vô vô Khương Tam Cửu bả bay, từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, một lần nữa ra cố một cái phía sau núi phòng ốc, lại cho các sư phó mua chút thịt bồi bổ thân thể, còn lại chính ngươi giữ lại, làm tiền thưởng. Đều là công tử dạy dỗ tốt lắm. Khương Tam Cửu thoáng thoáng nhìn, liền minh bạch cái này sấp ngân phiếu ít nhất hơn ngàn lượng, sửa chữa xong phòng ốc đầy đủ, có thể còn lại hơn phân nửa, lập tức viền mắt từng đỏ, nghiêm túc nói, nếu như không có công tử, 39 vẫn chỉ là cái gì cũng không hiểu mã phu, là công tử cho ta một mình đảm đương một phía cơ hội, 39 bình viên đi theo công tử bộ pháp, tại công tử chỉ dẫn bên dưới rèn luyện tiến lên. Làm tốt bảo, ta xem trọng ngươi. Khương Kinh Trập đắc ý vô vô Khương Tam Cửu. Ai nói tu tiên giới không cần đạo lý đối nhân xử thế? Đồng dạng là cho bạc, Khương Kinh Trập cho Khương Nhị Thất lúc liền không có như thế vui lòng qua, cái kia ngu xuẩn liền biết đưa tay mớn, cho bạc cũng sẽ chỉ khô quát xẹp nói cảm ơn, nhìn xem nhân gia Khương Tam Cửu, đây mới là một cái thuộc hạ cơ bản tu dưỡng. Khương Kinh Trập từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo màu đen cái hộp nhỏ, rút ra hai điếu thuốc lá, ném cho Khương Tam Cửu một chi, đầu ngón tay phát ra âm thanh giòn vàng, một đám ngọn lửa tại lá cây thuốc lá bên trên đốt lên. Khương Kinh Trập hút một hơi, phát ra thở dài thỏa mãn, lao tộc trưởng trồng lá cây thuốc lá sát thực không tệ, rất thuần. Khương Tam Cửu cũng điểm thuần thục bên trên, theo đốm lửa nhỏ lên diệt, hắn ca ngợi nói, ngài đừng nói, dùng giấy tuyên như thế cuốn một cái, rảnh rồi đánh lên một chi, sát thực so cầm cái thuốc viện đấu ưu nhã dễ dàng hơn. Khương Kinh Trập gậy gậy tàn thuốc, hai mắt có chút nheo lại, suy nghĩ bất chi bất giác trở về quá khứ. Mãi đến thuốc lá thiêu đốt tới ngón tay, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem tiểu hắc hộp bên trên dùng móng tay viết ra đầu kia quen thuộc giới ngữ, thấp giọng lẩm bẩm nói, tại cái này thế giới, câu nói này cũng có chút dư thừa. Khương Tam Cửu không rõ ràng cho lắm. Khương Kinh Trập cũng đã đem cái hộp nhỏ giấu về trong túi, ngươi vừa vặn nói lão mạnh trở về. Mạnh chấp bút nói vị kia đáp ứng, để ngài tự mình đi một chuyến áo đen này. Chờ lâu như vậy, cuối cùng xong rồi. Khương Kinh Trập trên mặt khôi phục tiểu ý ngày ấy hắn bốn thước hành đao bị Lý Giang Sơn một tiên bắn nát. Hắn để Mạnh Vô Thường hỗ trợ hỏi một chút thứ ba tư ti tọa nô kinh trùng, nhìn có thể hay không thay hắn chế tạo lần nữa một thanh đao. Áo đen đài đệ nhất tư cầm giữ hắc ngục, bên trong đều là chút không thấy ánh mặt trời ngon nhân, thực lực tối cường, nghe nói tiêu giao cảnh đại tông sư cũng không chỉ một vị, chỉ là bọn hắn bao nhiêu dính điểm biến thái, cơ bản sẽ không rời đi hắc ngục. Có lời đồn nói đệ nhất tư còn quyển dưỡng một nhóm tử sĩ, đều là nhốt vào hắc ngục uy thuận thủ phạm, thực lực không rõ, cực kỳ thần bí. Thứ hai tư thì chấp trưởng ám điệp, thẩm thấu tại triều chính ở giữa, cho tới bây giờ Khương Kinh Trập cũng không biết thứ hai tư ti tọa là ai. Thứ ba tư thì là áo đen đài chân chính thần tài, áo đen đài là tự cấp tự túc nha môn, tất cả tài chính chi tiêu không đi quốc cố, dù sao trên triều đình những đại thần kia, không quản là hệ phái nào, đều tuyệt sẽ không đồng ý dùng triều đình tiền nuôi nốt một đám giết đao của mình. Trường sinh đan cùng áo đen đài quan viên tất cả trang bị đều là thứ ba tư cung cấp. Ti tọa Ngô Kính Trung chính là đương thời tối cường đúc khí đại sư, áo đen vệ tạo áo cùng ô đao đều là bút tích của hắn, như Thương Kinh Chập ti tọa quan bảo càng là hắn tự tay may, thủy hỏa bất xâm, đao binh có thương. Thương Kinh Chập được nhiều ngày như vậy bên ngoài vẫn thạch, đã sớm nghĩ đúc lại bốn thước hành đao, làm sao một mực không có cơ hội, lần này triệt để nát, hắn không thể không cầu đến Ngô Kính Trung nơi đó đi. Vừa tới nhà cũ, Mạnh Vô Thường liền tiến lên đón, trên mặt rất có vài phần tốt sắc, ti tọa, may mắn không làm được bệnh, Ngô đại sư thời gian có hạn, chúng ta lập tức vào kinh thành, thiên ngoại vẫn thạch cực kỳ khó được, đúc đao thời điểm có lẽ cần ngài phối hợp. Ta đi Trường An thích hợp. Thương Kinh Chập không hiểu đúc binh, bất quá Mạnh Vô Thường tất nhiên nói, nghĩ đến hẳn là có đạo lý. Chỉ là hắn bây giờ là cái người chết, cứ như vậy nên ngang đi Trường An, có thể hay không quá phép lối chút. Mạnh Vô Thường xem thường cười cười. Áo đen đài nói ngài không phải Thương Kinh Chập, lại có ai dám nói cái gì? Chương 194, luyện đao chương 194, luyện đao Trường An nhiều ngày không gặp lại, phong cảnh vẫn như cũ. Ngựa xe như nước, biển người mãnh liệt, mọi chuyện đều tốt giống như lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Trận kia tử thương ngàn người náo động, sớm đã bị mọi người đi tới. Thương Kinh Chập cùng Mạnh Vô Thường đứng tại áo đen đài cửa ra vào, dương mắt nhìn, trong viện áo đen lại bọn họ làm theo điều mình cho là đúng, đều là bước chân vội vàng, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít thất vĩ vượng bảo chấp bút quan mang theo đao ra ra vào vào, không biết là xảy ra đại sự gì. Đứng tại cửa ra vào Tôn Thiên Việt nhìn xem ra ra vào vào các đồng liêu sắc mặt tâm trầm. Từ lần đó hắn nói nhầm về sau, tại áo đen đài liền triệt để mất đi quyền nói chuyện. Đường đường một cái sáu đuôi tẩy bút quan, bị đánh phát tới canh cổng, oán độc cùng cừu hận tại hắn trong thức hải điên cuồng phát sinh, không chỉ Thương Kinh Chập, liền Thẩm Tinh Hà cùng áo đen đài mọi người đều đã bị hắn hận lên. Càng làm cho hắn cảm thấy không chỗ phát tiết chính là, tất cả mọi người biết ủy khuất của hắn. Tất cả mọi người biết sự thù hận của hắn. Lại không người để ý hắn nghĩ qua rời đi áo đen này, nhờ người cho chồng cung đưa thông tin, nhưng vẫn không có chiếm được hồi phục. Đành phải như một đầu rõ ràng tất cả mọi người nhìn thấy lại làm như không thấy cô hồn dã quỷ tiếp tục dạo chơi tại áo đen này. Thẩm Tinh Hà, Thương Kinh Chậm. Cuối cùng sẽ có một ngày, cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn đem các ngươi toàn bộ đều giẫm tại dưới chân, để các ngươi liếm ngón chân của ta. Tôn Thiên Việt ánh mắt trống rỗng nhìn phía xa, trong đầu lật qua lật lại đều là cha tấn hai người hình ảnh, nghĩ đến hưng phấn chỗ, hắn thậm chí đắc ý cười ra tiếng. Hắn đây là? Thương Kinh Chập đứng ở ngoài cửa, hiếu kỳ nhìn xem miệng đầy loạt gió Tôn Thiên Việt. Đại khái là điên. Mạnh Vô Thường cười lạnh nói, hắn cho rằng dính vào hoàng cung liền có thể tại áo đen đại khoa tay múa chân, nhưng lại không biết quyền thế loại vật này, từ trước đến nay đều cùng thân phận không có quan hệ, nếu như một người dựa vào thân phận liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy cái này thiên hạ cũng sẽ không có nhiều người như vậy tạo phản, kỳ thật có đôi khi ta cũng hoài nghi. Cao công công thông minh như vậy một người, làm sao sẽ lựa chọn loại này ngu xuẩn trà trộn vào áo đen này? Thương Kinh Chập ngược lại là lý giải. Nhân tính là phức tạp, liền xem như tính tình đều có rất nhiều mặt, liền phía Tây Phật đều có thiên diện, mỗi người nhìn thấy Phật đều không phải cùng một bộ gương mặt, là mỗi người một vẻ. Giống như rất nhiều hậu thế mền quan tài kết luận gian định triều thần. Tại đồng liêu trong mắt bọn họ là sẽ chỉ định nọ tiểu nhân, tại hoàng đế trong mắt nhưng là vì chính mình phân ưu lại cực kỳ đáng tin cậy trung thần. Mà tại rất nhiều bách tính trong mắt, hắn lại là tâm hệ thiên hạ thanh chính liêm khiết vị quan tốt. Hắn đến tột cùng là ai? Đều xem hắn đứng tại vị trí nào. Tại đồng liêu trước mặt, hắn muốn tranh quyền muốn đoạt sắc, thủ đoạn ra hết, tự nhiên khuôn mặt đáng ghét âm hiểm giả quyền. Tại hoàng đế trước mặt, hắn muốn được ân sủng muốn được đế tâm, nhất định phải dốc hết toàn lực là hoàng đế phân ưu, thay hoàng đế giải mắt, tại hoàng đế trong mắt tự nhiên là thay đổi đến trung thành tuyệt đối. Mà tại bách tính trước mặt, hắn không cần đích thân hạ trạng kiếm tiền, dân chúng cùng hắn cách quá xa, không có trực tiếp xung đột lợi ích, nói chút không cần tiền lợi hay liền có thể thay cái thanh danh tốt, tự nhiên là liền thành thành chính liêm minh vị quan tốt. Lại ví dụ như Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó dây dưa. Quả thật là Diêm Vương tốt gặp sao? Còn là bởi vì ngươi địa vị quá thấp, Diêm Vương không đáng chấp nhận với ngươi, hắn sẽ chỉ quay đầu thu thập tiểu quỷ bọn họ, có thể ngươi bị hắn một câu làm cửa nát nhà tan, còn quy cảm ơn nước dùng đại lao ra xiết. Ví dụ như lúc này Tôn Thiên Việt, hắn cho là mình chính là cái kia Diêm Vương. Coi hắn từ một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa trong ý dâm lấy lại tinh thần, nhìn thấy đâm ở một bên Khương Kinh Chập cùng Mạnh Vô Thường lúc, hắn đầu tiên là xuất hiện trong nháy mắt bối rối, cảm giác gò má mơ hồ đau ngầm ngầm, lại lập tức thay đổi đến kiêu ngạo. Khương Kinh Chập, ngươi tới làm gì? Ngươi đã không phải là áo đen đại người, lập tức rời đi. Khương Kinh Chập cười cười, từ bên cạnh hắn trực tiếp chạy qua. Mạnh Vô Thường thì một bước tiến lên, nắm chặt ống tay áo của hắn mãnh liệt bật hai, đang trực không chăm chú, bỏ rơi nhiệm vụ, cười đến còn như thế tiện, ngươi thật đáng chết ta. Đánh xong thu công, quay người rời đi, một mạch mà thành. Độc Lưu một mặt mộng bức Tôn Thiên Việt đứng tại chỗ, đi qua áo đen các chấp sự cũng cười ha ha, tiếng cười so Mạnh Vô Thường bật hai còn chói tai. Tôn Thiên Việt tức giận đến dậm chân, một buồn lửa giận không chỗ phát tiết. Rút đao tứ phương, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, giết bọn hắn mọi người. Trường đao sắp xuất hiện. Đã có một cái tay vững vàng nắm chặt hắn chém ra lưỡi đao. Để hắn tê cả da đầu âm thanh ở bên tai vang lên, ngươi thậm chí liền giữ cửa chuyện đơn giản như vậy đều không làm được sao? Tôn Thiên Việt mở mịt ngẩng đầu, đã thấy áo đen đài thay mặt đài bài Thẩm Tinh Hà khỏe môi nết lên như có như không tiêu ý, trong mắt sát cơ trôi dạt. Mà tại Thẩm Tinh Hà bên cạnh, hắn cha nuôi sắc mặt tái xanh, đang dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn xem hắn. Cha nuôi, Tôn Thiên Việt quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy như run rẩy. Cao Thu nhịn xuống sát ý, một chân đạp hướng Tôn Thiên Việt, trực tiếp đem hắn đạp đến một bên, chạy trở về Đông Sừng đi, mất mặt xấu hổ ngu xuẩn. Phải. Tôn Thiên Việt như được đại xá, co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh không được dập đầu, mãi đến mọi người đi vào biệt tử, hắn mới ngẩng đầu lên, thấy được Thẩm Tinh Hà cùng Cao Thu chính giữa, có một thanh y nam tử chắp tay mà đi, mơ hồ so hai người vượt ra nửa cái thân hình. Hắn lập tức một cái giật mình, một lần nữa quỳ trên mặt đất, lấy đầu đập đất, thùng thùng rung động. Nam tử kia tựa như nghe được âm thanh, quay đầu. Tấm kia hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt bên trên đều là uy áp, có thể hắn cười một tiếng lúc, nhưng lại như bằng hữu ấm áp. Đứng lên đi, không nên trách bọn họ, có đôi khi ngươi cho rằng vượt không qua đi khảm, nuốt không trôi bị khuất chờ ngươi đứng tại chỗ cao quay đầu nhìn, kỳ thật đều chỉ là chút hứa phong sương mà thôi. Lão Mạnh, hôm nay áo đen đài tiếng bước chân có chút dày a. Làm sao cảm giác một bộ thần hồn nát thần tính dáng dấp. Khương Kinh chập đi tại hẹp dài bên trong dũng đạo, nhìn xem những cái kia ba bước một tốt áo đen vệ môn, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước tại bên ngoài viện hắn đã nhìn thấy không ít thất vi phượng bảo chấp bút, tiến vào đầu này đường hành lang càng là cảm giác được một loại nghiêm túc đè nén bầu không khí, rất không tầm thường. Sắc thực có chút kỳ quái. Mạnh Vô Thường cũng là thần sắc nghi hoặc. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước tới thời điểm đều không có khẩn trương như vậy bầu không khí. Bất quá liền tại hai người nghi hoặc lúc, đường hành lang chạy tới phần cuối, một cái thứ ba tư chấp bút đang đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy hai người, ôn quyền cười rạng rỡ nói, gặp qua Khương Ti Tỏa, chúng ta Ti Tỏa đại nhân đang chờ ngài đây. Lữ chấp bút quá khách khí. Khương Kinh Chập rất bình tĩnh từ trong tay áo đưa ra một tấm ngàn lượng mặt giá trị ngân phiếu, cười tủm tỉm nói, rất lâu không thấy, Lữ chấp bút càng phong thái chiếu người, sợ là chuyện tốt gần tới, nâng cao một bước đi. Ha ha, có rõ ràng như vậy sao? Lữ chấp bút mặt mày tỏa sáng, đồng dạng rất bình tĩnh thu tiền giấy, cười tủm tỉm nói, nâng Khương Ti chỗ ngồi phúc, miễn cưỡng đưa thân bắt trọng tiền, mời. Thứ ba tư xem như là áo đen đài khác loại. Trước mắt vị này cực kỳ giống phú gia ông Lữ chấp bút là thứ ba tư đại quản gia, thứ ba tư sinh ý cơ bản đều là hắn tại quản lý, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Không có gì bất ngờ xảy ra về sau Ngô Kính Trung quý ẩn phía sau hắn chính là thứ ba ti trưởng đảng người. Đừng nhìn Khương Kinh Chập cùng hắn biểu hiện cực kỳ thân thiện, trên thực tế hai người chỉ gặp qua một mặt. Năm trước Khương Kinh Chập vì bán không khói than, đi chính là hắn con đường, là cái chết muốn tiền, chọn vẹn cho hai thành sắc mới đem than bán đi vào. Bất quá hắn mặc dù tham tài, sự tình là thật xử lý. Từ lúc hắn đáp ứng về sau, trong thành trường án áo đen đài hạ hạ tất cả cửa hàng, bao gồm ngõ hẻm này, toàn bộ đều đổi đông dương chấn than, cũng là khi đó Khương Kinh Chập mới biết được, nguyên lai cái này áo đen đài vụng trộm lại như thế lớn. Gần như toàn bộ ngõ nhỏ đều là áo đen đại sản nghiệp. Trải qua tam trọng cửa cống, Nghiệm Minh chính bản thân về sau, mấy người cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Vừa mới bước vào sân, Khương Kinh Chập lập tức liền cảm nhận được một trận sóng nhiệt đánh tới. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ, một tòa to lớn hỏa lò đứng ở viện tử trung ương, hỏa lò bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu u lam, thoạt nhìn có cỗ tử ý lạnh, có thể cái kia khủng bố nhiệt độ cao, lại đem hư không đều thiêu đốt và mèo. Hỏa lò trung ương cắm vào một cái đen nhánh ao. Nó thẳng tắp đứng ở trong biển lửa, thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt. Có thể cái kia đủ để cho hư không đều vặn bẹo lửa xanh lam sấm đốt tại trên lưỡi lao, lại không có để nó phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hỏa lò phía trước, một cái trần truồng tóc trắng khôi ngô lão nhân chính ngửa đầu nhìn xem thanh kia trường đao màu đen. Lúc thì nhíu mày, lúc thì cười thoải mái. "Đừng nói ngươi chỉ là tiên tài, liền tính ngươi là tiên binh, lão phu cũng muốn luyện phục ngươi. Cửu U Minh Hỏa, luyện cho ta." Chương 195, Ma đao như ý chương 195, Ma đao như ý theo Ngô Kính Trung tiếng nói vừa ra. Cái kia hỏa lò bên trong lửa xanh lam sấm tựa như sinh linh trí, hóa thành một đầu dao long màu xanh. Phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, hướng thanh kia trường đao màu đen quấn quanh mà đi. Tại khủng bố nhiệt độ cao bên dưới, thanh kia trường đao màu đen cuối cùng bắt đầu biến hóa, cực kỳ yếu ớt, thiên ngoại vẫn thạch bên trong tạp chất đang thoát rơi, qua trong dây lát liền biến thành bụi bặm, thân đao lại không có bất kỳ biến hóa nào đây là. Khương Kinh Chập kinh ngạc nhìn xem một màn này. Phía trước hắn bốn thước hành đao cũng là thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành, mặc dù không hề thuần túy, nhưng rèn đao không nên gian nan như vậy mới là. Tổng không đến mức Vân Mộng Trạch cái kia Dương Nguyên Soái so Ngô đại sư còn muốn lợi hại hơn. Cái này vẫn thạch lai lịch không nhỏ. Lữ chấp bút nhìn xem thanh kia bình thường không có gì đặc biệt trường đao màu đen nói ra, ban đầu Ngô thầy chuẩn bị dùng vàng dòng vì đó độ phong, gia tăng sát lực, vừa mới bắt đầu đều còn rất tốt, kết quả chờ đao thành hình về sau, hình như sinh ra linh trí, lại thôn phệ trộn lẫn ở bên trong vàng dòng, về sau Ti Tọa đại nhân lại gia nhập ô thiết tinh phách, vẫn không có thay đổi bị thôn phệ kết quả, ngay tại lúc này ngươi nhìn thấy tình huống. Cái gì? Mạnh Vô Thường cùng Khương Kinh Chập hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy nghèo đã quen, nhưng cũng biết vàng dòng cùng ô thiết tinh phách chân quý. Hai loại đều là rèn đúc tiên binh tài liệu. Khương Thần Tú thanh kia kinh hồn kiếm chính là từ vàng dòng chế tạo. Nhưng bây giờ Lữ Chấp Bút lại còn nói bọn họ bị tia thiên ngoại vẫn thạch ăn. Thiên ngoại đến vật, tự nhiên không tầm thường. Lữ Chấp Bút cười nói, phi thăng đường đoạn hậu, chúng ta đối tiên giới hiểu rõ cực ít, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Những năm trước đây chúng ta chiếm được qua một cái vỡ vụn kiếm vô, đã sớm bị tuế nguyện mục nát, lại chỉ vì trên một kiếm nhiễm một giọt máu, trực tiếp giết chết một tôn tiêu giao cảnh đại tông sư. Tiên binh ở giữa hẳn là cũng có khác biệt, khối này thiên ngoại vẫn thạch, có lẽ tại tiên giới đều không phải người bình thường có thể nắm giữ. Liên tại bọn hắn đàm luận bằng cách, Nô Kính Trung U Minh Hỏa đã bắt đầu thay đổi đến ảm đạm, có thể thanh kia trường đao trừ cảng biến đổi đen bên ngoài, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nô Kính Trung sầm mặt lại, lao đi khỏe miệng máu tươi, hung dữ nhìn hướng cái kia hỏa lò bên trong đao. Hắn đúc binh cả một đời, chưa từng có gặp qua cái này ngoan cố tiên tài. Dầu muối không bảo, quả thực là đánh hắn mặt. Càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu là, liền thanh đao này phôi thai đều không phải hắn chế tạo, hắn U Minh Hỏa trừ miễn phí giúp thanh đao này loại trừ tạp chất bên ngoài, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Lao tử cũng không tin. Đúc binh cả một đời, còn có thể để một cái phá đao cho ta hủy thanh danh. Nô Kính Trung đầy mặt tức giận, vén tay áo lên, gọn gàng cho mình một đao. Máu tươi từ cổ tay phun ra ngoài, vẩy vào hỏa lò bên trong trường đao màu đen bên trên. Nô thầy, không muốn. Lữ Chấp Bút cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng chạy lên tiến đến liền muốn ngăn cản Ngô Kinh Trung. Lão nhân gia ngài đừng xúc động à, một thanh đao mà thôi, ngài nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta thứ ba tư nhưng là xong. Lan đi. Lão tử hôm nay liền tính chảy máu đến chết, cũng muốn để nó biết lão tử lợi hại. Ngô Kinh Trung một chân đạp bay Lữ Chấp Bút, ngón tay dùng sức, miệng vết thương vẩy ra càng nhiều máu tươi, gần như hóa thành một đầu huyết sắc giao long. Xưa nay lúc khí đại sư đều có một cái cứu cực mộng tưởng, đó chính là chế tạo ra một cái tuyệt thế thần binh. Ngô Kính Trung là làm đời ghê gớm nhất đúc khí đại sư, thậm chí từng chế tạo ra qua một cái bán tiên binh, bây giờ lại đối một cái hắc đao bất lực, cái này gọi hắn làm sao có thể nhẫn. Phẫn nộ của hắn là thật, thương phấn cũng là thật. Hắn thấy được tương lai, thanh đao này một khi xuất thế, chắc chắn trở thành một cái tuyệt thế thần binh, có thể sẽ đưa thần tiên binh liệt kê. Mà đại giới chính là hắn mệnh. Hắn muốn dùng mạng của mình đến hiến tế thanh này tuyệt thế thần binh. Đây là đúc khí đại sư kết cục tốt nhất. Có thể là Ngô thầy. Lữ Chấp Bút một mặt gấp gáp, chỉ vào cái kia hỏa lò bên trong nghiêm nghị mà đứng trường đao màu đen yếu ớt nói, vô dụng à. Ngô Kính Trung hậu chi hậu giác, ánh mắt nhìn hướng hỏa lò, chỉ thấy cái kia hỏa lò bên trong trường đao kiêu ngạo mà đứng thẳng, máu tươi của hắn thật giống như bị một đạo vô hình bình chướng ngăn cách, vẩy vào trên thân đao không có tóe lên nửa điểm tia lửa, máu tươi theo lưỡi đao chậm rãi chảy vào hỏa lò, bị liệt hỏa một nướng liền biến thành phi khói, cái gì cũng không có lưu lại. Nó ghét bỏ ta? Hắn làm sao dám ghét bỏ ta? Ngô Kính Trung lên cơn giận dữ, hắn đều chuẩn bị hiến tế chính mình đến lúc đao, kết quả bị đao chê. Nô thầy, ngài đừng nội. Lữ Chấp Bút hướng Khương Kinh Chập phương hướng dùng cái ánh mắt truyền âm nhập mật, ngài quên Khương Ti tỏa tại sao tới? Chết tiệt, lao tử quên, ngươi làm sao không nói sớm? Nô Kính Trung bừng tỉnh đại ngộ. Sau một khắc Khương Kinh Chập chỉ cảm thấy bị một đạo lực lượng vô hình đánh tới, cổ tay bị Nô Kính Trung níu lại, hắn đồng cảm giác không ổn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cự tuyệt, Nô Kính Trung đã giơ tay chém xuống, sau đó trên cổ tay hắn nhiều một đầu tơ máu. Ăn đi, ăn hết máu tươi của hắn, ngươi liền có thể xuất thế, trở thành thế gian sắc bén nhất đao. Nô Kính Trung thuộc về lấy ngựa chết làm ngựa sống, căn bản không có nghĩ qua thanh đao này sẽ ăn Khương Kinh Chập máu tươi. Dù sao liền hắn đường đường tiêu giao cảnh đại tông sư máu tươi đều bị chê, Khương Kinh Chập liền người tu hành cũng không tính, nơi nào có tư cách bị thanh này kiêu ngạo đao tán thành. Nhưng mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Chỉ thấy thanh kiêu ngạo tới cực điểm đao tại Khương Kinh Chập máu tươi dung nhập hỏa lò phía sau tựa như một đầu nhìn thấy thịt xương chó hoang, chỉ một nháy mắt mà thôi, liền đem Khương Kinh Chập máu tươi toàn bộ hấp thu, liền chút đều không có lãng phí. Càng làm cho Ngô Kính Trung cảm thấy khó chịu là cây đao kia vui sướng run rẩy lên, hướng về Khương Kinh Chập phương hướng túi xuống kiêu ngạo đầu, hắn dùng tận thủ đoạn đều không thể mở lưỡi lưỡi đao, cũng tại trong khoảnh khắc hiện lên. Đồ cặn bã. Nô Kính Trung ha to miệng, triệt để từ bỏ tất cả thủ đoạn, mặt đen lại nói, Khương Ti Tòa, ngươi đến luyện. Ta không biết ta. Khương Kinh Chập một mặt mở miệng, không biết làm sao. Nô Kính Trung chua xót nói, không cần hội, theo ngươi muốn đến, cái này đồ cặn bã ha ha. Vậy ta thử xem. Khương Kinh Chập ngẩng đầu nhìn trên không cây đao kia, trầm mặc một lát, thử dò xét nói, quá lớn, có thể hay không thu nhỏ chút, ta vẫn là thích người phía trước rằng dốc. Ông. Theo hắn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy nguyên bản cực kỳ khoa trương trường đao bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một cái bốn thước hành đao. Khương Kinh Chập trừng mắt nhìn, lại nhỏ một chút, cái kia hành đao lại bắt đầu biến hóa, mãi đến biến thành dao găm dài ngắn, lúc này mới đình chỉ. Khương Kinh Chập há to miệng. Lúc trước Ngô Kính Trung thả hắn máu thời điểm hắn là cự tuyệt, dù sao hắn thật vất vả dưỡng tốt chút khí huyết, lại bị cắt một đao, hắn nơi nào sẽ vui lòng. Nhưng bây giờ, nhìn xem thanh chủy thủ kia, hắn chỉ muốn hỏi một chút như ý tiểu lão đệ, ngươi còn muốn hay không ăn của ta máu? Trầm mặc một lát, Khương Kinh Chập lại nói, biến lớn, lớn. Đao kia nghe vậy tăng gọn, trong nháy mắt biến thành một thanh dài đến ba trượng đại đao, đâm trên không trung tựa như một khối màu đen cự thạch. Khương Kinh Chập vỗ tay bảo hay, lại nói, có thể hay không hung một cái. Bang, chỉ thấy màu đen đại đao bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, ở bang chém về phía hư không, đao khí trọn vẹn 40 mét, sắc khí lạnh lạnh, cuốn lên cuồng phong vô số. Khương Kinh Chập đại hỉ. Tốt, thu liễm một chút. Màu đen đại đao lại khôi phục thành dao găm lớn nhỏ, tại hư không chuyển sau một lúc, xuất hiện tại Khương Kinh Chập trước mặt, nơi nào còn có nửa điểm sát khí, nhu thuận như cái cô vợ nhỏ. Khương Kinh Chập đưa tay nắm chặt, hết sức vui mừng, ngươi ngoan như vậy, về sau liền đều như ý tốt. Dao găm cọ sát bàn tay của hắn, cái tia đen nhánh trên thân đao chậm rãi hiện lên hai cái chữ triện, quả nhiên chính là như ý danh tự này. Viện tử mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cây đao kia. Thiên binh bọn họ gặp qua, kiếm tiên bản mệnh kiếm bọn họ cũng đã gặp, nhưng bọn họ chưa từng thấy một thanh đao lại có thể tại chủ nhân không có gia trì bất luận cái gì nguyên khí dưới tình huống tự chủ biến hóa, liền xem như đem kiếm trở thành nàng dâu đến nuôi kiếm tu, cũng chưa từng nghe nói qua ai có thể làm đến bước này. Đồ cặn bã, không có tiền đồ. Nhìn xem ở trước mặt mình kiêu căng khó thuần đao, bị dăm ba câu dạy dỗ thành Khương Kinh Chập hình dạng, Nô Kính Trung chỉ tiếp rèn sắc không thành thép địa hừ hừ, trong mắt ghen tị ghen ghét gần như hổ là thật chất. Mẹ hắn, cầm ngươi thành kia phá đao, lan ra địa bàn của ta. Chương 196, áo đen đài nói chuyện. Chương 196, áo đen đài nói chuyện. Khương Kinh Chập tâm tình trông tốt, không cùng lao ra hỏa chấp nhận, vui dạo dược muốn ôm lấy như ý ma đao rời đi. Liên tại hắn đi ra cửa bên ngoài lúc, vừa vặn cùng một cái nam nhân đối diện đụng tới. Nam nhân dáng người gầy gò, mặc một bộ lớn áo xanh, trên đầu cài lấy một cái châm ngọc, tóc đen bên trong xen lẫn mấy sợi sẩm trắng, sắc mặt có chút tiểu thụy, cực kỳ giống trong học cung những cái kia đọc sách đến bạc đầu thư sinh. có gió nổi lên lúc thanh tụ dập dờn, lộ ra hắn càng thêm yếu đuối. Khương Kinh Chập hướng nam nhân khẽ gật đầu, liền chuẩn bị thác thân rời đi. Nam nhân kia âm thanh chợt vang lên, tiểu huynh đệ trong ngực thanh đao này thật là sắc bén, có thể hay không cho ta mượn nhìn xem? Khương Kinh Chập ngừng lại bước chân, lại lần nữa nhìn hướng nam nhân. Cái này thoáng nhìn, hắn lập tức ý thức được nam nhân này thân phận không đơn giản, cho dù nam nhân cười lên ấm áp như vậy, nhưng trên thân cô kia từ bên trong ra ngoài phát ra uy nghiêm, lại để Khương Kinh Chập vô ý thức không cách nào cự tuyệt. Đây là cửu cư cao vị nuôi đi ra khí thế, có loại thiên hạ đều là mặc kệ lấy chi thong dong. Bất quá tốt tại Khương Kinh Chập có thể chướng ốc. Hắn lộ ra cái người vật vô hại đủ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, xin lỗi, trên đời này có hai loại đồ vật là quyết không thể mượn người, một cái là sống yên phận đạo binh, một cái là dắt tay cùng vào đạo lữ. Nam nhân hơi ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại cũng có bị người cự tuyệt thời điểm. Chợt cười nói, nếu như ta dùng cái này cùng ngươi đổi đâu? Khương Kinh Chập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay người kia cầm một thanh đao. Đao kia dài ba thước, chuôi đao như ngọc, thân đao đỏ thẫm. Nam nhân chỉ độ vào một sợi nguyên khí, cây đao kia liền đột nhiên tách ra hào quang óng ánh, sát khí ngút trời, chu tước bố cánh xoay quanh, đao tê như rồng gầm. Nếu như nói Khương Kinh Chập như ý là tiểu tức phụ, nam nhân kia trong tay thanh đao này chính là trong đao vương, bá đạo vô song. Long tước. Khương Kinh Chập thần sắc lạnh thấu xương, trầm giọng chậm rãi nói, không sai, long tước. Nam nhân đem bảo đao đưa cho Khương Kinh Chập, thoáng thở dài nói, năm đó phụ thân ngươi tuổi nhỏ thành danh, thể hiện ra tuyệt đỉnh thiên tư, lễ thành nhân lúc đến hoàng thất đặc cách, vào tàng bảo các tùy ý tuyển một vận, khi đó tất cả mọi người tưởng rằng hắn sẽ lựa chọn bất tử cựu phượng đạo tạng, hắn lại lựa chọn thanh đao này. Thanh đao này nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt, tại hoàng thất rất nhiều bảo tàng bên trong chỉ có thể coi là bình thường, cho đến cha ngươi trấn thủ Bắc U, xoáy quân Bắc vào ngàn dặm, huyết đổ mấy vạn quân giặc, trận chém Bắc tòa vương đỉnh thần tử, thanh đao này mới theo phụ thân ngươi vang danh thiên hạ. Long tước đao ra, thần ma tránh lui. Phụ thân ngươi sau khi chết, ta không đành lòng thần binh long đong, cũng không đành lòng lão hữu di vật bị người đoạt đi, liền để người đem nó tìm trở về. Nói đến đây, nam nhân vô vô Khương Kinh Chập bả vai, nụ cười như trưởng bối liền lành, kỳ thật không quản ngươi đổi hay không, thanh đao này đều thuộc về ngươi, đây là phụ thân ngươi di vật. Ngài nhận biết phụ thân ta? Đầu chỉ quen biết. Nam nhân trong mắt hiện lên hồi ức chi sắc, nói khẽ, ta cùng với hắn quen biết lúc, hắn vẫn chỉ là người thiếu niên, huynh đệ chúng ta tương xứng, ước định kết bạn du lịch thiên hạ, kết quả tại trước khi đi xảy ra biến cố, ta thân bất do kỷ, không cách nào lại rời đi. Hắn nói muốn thay ta đi nhìn một chút giang hồ. Mỗi đến một chỗ đều sẽ cho ta cùng Vương Thải viết thư, ta thỉnh thoảng hồi âm, bởi vì luôn cảm thấy giang hồ liền tại nơi đó, ta luôn có đi đến ngày đó. Trong thư hắn kết giao bằng hữu, gặp người yêu, thành du hiệp. Trong thư hắn rất vui vẻ, ta cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Thẳng đến về sau lao trấn Bắc Vương tại thế, hắn trở về Trường An, kế nhiệm trấn Bắc Vương vị trí, ta vì hắn lên ngôi, chúng ta ước định trở về sau cầm xuống Bắc Tề, thiên hạ yên ổn, chúng ta đi Bắc Tề hoàng cung cộng ẩm. Lại không nghĩ rằng, từ đó về sau ta không còn đi ra thành Trường An, mà hắn cũng lại không có trở về qua. Khương Kinh Chập chỉ giữ trầm mặc. Liên quan tới một đời trước sự tình, đừng nói hắn không biết, liền cái kia hắn cũng không biết. Nếu như hắn thật là một cái 18 tuổi thiếu niên, hiện tại đại khái có lẽ cảm động viền mắt phím hồng, nếu như hắn là cái quan trường tên dạo hoạt, hiện tại cũng có thể khóc ròng ròng, vi thần là tử, khóc lớn một tràng. Mà hắn không phải là thiếu niên cũng không phải trà trộn quan trường tên dạo hoạt. Hắn chỉ là cái người bình thường. Đã cảm động không được cũng trang không đi ra, tiến thoái lưỡng nan, đành phải trầm mặc. Triều chính đều đang suy đoán vì cái gì ta sẽ để cho ngươi trở thành áo đen đại ti tọa, thế ra môn phiệt cho là ngươi là ta tuyển chọn tới giết bọn hắn đao, Thương Nội Hổ cho là ngươi là ta dùng để buồn nôn con cờ của hắn, ngươi tựa hồ cũng nghĩ như vậy, cho nên vừa vào Trường An liền khiến cho sức lực đắc tội với người, quấy lên gió tanh mưa máu vô số. Nam nhân chế nhạo nhìn xem Khương Kinh Chập, sau đó bất đắc dĩ cười nói, con của cố nhân, ta như thế nào lại nhặt tử lạc cờ, ngươi tại Bình An trấn sự tình, ta đã sớm biết, nếu không phải Khương gia tìm đến ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi vào Trường An. Vậy hạ, Khương Kinh Chập chậm rãi cúi đầu xuống, hai tay tiếp nhận long tước, trong mắt cuối cùng có chút lộ vẻ xúc động. Gọi ta thúc phụ. Nam nhân mỉm cười nói, năm đó phụ thân ngươi tại cái này niên kỷ thời điểm, cũng không có ngươi như thế lao thành. Thần không dám. Khương Kinh hái túi đầu xuống, không nói một lời. Thôi được. Ngươi cuối cùng không phải hắn. Nam nhân gặp Khương Kinh Chập không có nửa điểm Khương Long tức thoải mái tùy tính dáng dấp, cũng có chút mất hết cả hứng. Áo đen đài ti tọa vốn là chấm vì ngươi tìm hộ thân phụ, có Vương Thải tại, thế gian này muốn giết ngươi người đều phải cân nhắc lựa giận của hắn. Đáng tiếc trận kia bạo loạn chết quá nhiều người. Thái tử trưởng thành, có ý nghĩ của mình, chấm tuy là thiên hạ chúa tể, nhưng này thiên hạ cuối cùng không phải chấm một người, có một số việc chấm cũng không có có thể ra sức. Như vậy cũng tốt, ngươi giả chết thoát thân, về sau không cần liên lụy triều chính đấu đá bên trong. Sống thật tốt đi xuống. Về sau chấm đi gặp phụ thân ngươi, cũng coi như đối với hắn có cái bàn giao. Chấm biết ngươi muốn đi Tây Lăng, tại nơi đó cho ngươi lưu lại vài thứ, bảo vệ tốt chính mình. Nam nhân nói xong, nhìn chằm chằm Khương Kinh Chập một cái, quay người rời đi. Lúc này trời cao gió gấp, cao đến áo xanh quấy động, nam nhân thân thể lung lay, Cao Thu từ trong góc phòng như quỷ mị thoát ra, muốn nâng lên hắn, lại bị hắn xua tay cự tuyệt. Nam nhân cứ như vậy chậm rãi từng bước hướng đường hành lang đi ra ngoài, mãi đến hắn ly khai thật lâu, Khương Kinh Chập mới chậm rãi thẳng tắp thân thể, nhìn xem trong tay long tức trầm mặc không nói. Bệ hạ là cái người tốt. Chẳng biết lúc nào, Thẩm Tinh Hà đi đến Khương Kinh Chập bên cạnh, thần sắc thương cảm mà nhìn xem trống rỗng đường hành lang. Hắn ngày giờ không nhiều, hôm nay trước đến chỉ là muốn nhìn xem con của cố nhân, ngươi hà tất đứng xa mà trông? Ngươi cái gì cũng tốt, chính là với cái thế giới này quá mức lạnh lùng, đối nhân tâm quá khuyết điểm nhìn, cần biết thế gian này mặc dù nhân tâm bị bực, cũng có giữ mình chính đạo hạng người lương thiện, bệ hạ là ta đã thấy nhất nhớ tình cũ người. Khương Kinh Trập quay người nhìn xem Thẩm Tinh Hà. Ngày ấy hắn lần thứ nhất gặp vị này thứ tư tư thi tọa đã cảm thấy trên người hắn thư sinh khí phách rất nặng, vốn cho rằng là ngụy trang. Hôm nay mới biết nguyên lai hắn thật là cái thư sinh. Trên đời này ai cũng có thể là người tốt, duy chỉ có hoàng đế tuyệt sẽ không là. Ngồi lên vị trí kia, không quản bản tính làm sao, đều chú định không thể nào là người tốt, chính là kiếp trước những cái kia sách sử rõ ràng ghi lại nhân quân, trên tay cũng dính đầy máu tươi. Huống chi Càn Long đế trên vị trí kia ngồi mấy trăm năm, há có thể lấy người tốt hai chữ này đến vì hắn chú thích. Đài bài đại nhân. Trầm mặc một lát, Khương Kinh Chập hiếu kỳ hỏi, có người hay không nói với ngươi qua, kỳ thật ngươi cũng là người tốt. Ta tự nhiên là người tốt. Thẩm Tinh Hà cười nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, áo đen đài tại triều chính xác thực thanh danh cũng tốt, động một tí khám nhà diệt tộc, hắc ngục bên trong mỗi ngày đều tại người chết, người người nghe mà biến sắc, thậm chí có người nói áo đen đài chính là thành trường An Diêm Vương điện, chúng ta đều là lấy mạng lệ quỷ. Ta đã từng cũng cho là như vậy, nhưng về sau rất nhiều đủ loại, để cho ta ý thức được làm một người tốt cùng làm áo đen đài đài bài không hề xung đột. Ồ, xin lắng hay nghe. Khương Kinh Chập là thật tò mò, chuẩn bị lắng nghe Thẩm Tinh Hà cao kiến. Áo đen đài là địa phương nào? Thẩm Tinh Hà chậm rãi mà nói, là giám sát bách quan, thay mặt bệ hạ tuần sát thiên hạ bạo lực đơn vị ấn đại chu luật pháp làm việc, chúng ta đại biểu bệ hạ ý chí, những người kia phạm vào đại chu luật pháp, áo đen đài theo luật làm việc, vì nước vì dân, làm sai chỗ nào? Người có lẽ cũng biết, ta đã từng rất chống đối áo đen đài phong cách hành sự, quá mức tàn nhẫn, quá mức bạo ngược, bây giờ ta vẫn như cũ cho rằng như thế, nhưng ta xưa nay không cảm thấy áo đen đài làm sai. Người chết về sau, ta từng đi qua Tây Sơn bãi săn, gặp qua cái kia từng chồng bạch cốt. Ngươi biết không, nhân loại so yêu thú càng đáng sợ, chết tại yêu thú trong miệng bách tính, xa so với bọn họ moi tim luyện dược dùng ít rất nhiều rất nhiều. Những hài tử kia còn rất nhỏ, có thậm chí còn chỉ là hài nhi, bọn họ vừa tới đến thế giới này, lại bởi vì những người kia tư tâm, biến thành một viên đan dược. Ngươi tại Tây Sơn giết rất nhiều người, triều thần bạch tội ngươi lạm sát kẻ vô tội, bách quan bức thoái vị, vạn người bạch tội, đều là muốn giết ngươi. Bách tính không biết trận tướng, cũng đối ngươi kêu đánh kêu giết. Duy chỉ có áo đen đài muốn cứu ngươi. Ngày ấy ta đứng tại trấn Bắc Vương ngoài phủ, nhìn xem rất nhiều biển người, nhìn xem ngươi bị bọn họ vây giết, ta bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý. Loạn thế làm dùng trọng điện. Cái này thế đạo làm người khó, làm người tốt càng khó. Bọn họ có thể đem người tốt biến thành người xấu, đem ác nhân tẩy trắng thành người bị hại, đem thiên hạ bách tính đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, lật ngược phải trái, trắng đen lẫn lộn. Người tốt thân mặc áo đen, có tiếng xấu, người xấu cẩm tú áo lưới miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Thế đạo này dung không được người tốt. Chúng ta chỉ có thể so người xấu thủ đoạn ác hơn, so người xấu tâm lạnh hơn, mới có thể kinh sợ đạo trích, mới có thể quét sạch thiên hạ yêu ma quỷ quái. Cũng là ngày hôm đó, ta rốt cuộc để ý giải lão sư đã từng khắc vào trên tấm bia đá câu nói kia. Nguyện áo đen tàng đao trở vào bao, thiên hạ bình bách tính an. Chúng ta không phải người xấu, không phải nhân vật phản diện, không phải Diêm La Điện, càng không phải là lấy mạng lệ quỷ. Chúng ta khoác lên áo đen, nắm chặt đồ đao. Tùy ý áo đen nhuốm máu mặc cho ngàn người chỉ trỏ, là vì dùng trong tay đao bảo vệ đại chu luật pháp, bảo vệ thiên hạ bách tính. Tất nhiên thế đạo này dung không được qua mình, chúng ta liền rơi vào hắc ám, trở thành cái kia trong đêm tối duy nhất ánh sáng. Chương 197, tiểu huynh đệ tay nghề không tệ. Chương 197, tiểu huynh đệ tay nghề không tệ. Thẩm Tinh Hà trong mắt đang phát sáng, như cố chấp thiếu niên tìm được vì đó phấn đấu đường. Ánh sáng kia giống hai đạo ngọn đuốc, phát sáng chói mắt, để Khương Kinh Chập không đành lòng nhìn thẳng. Khương Kinh Chập tiếp trước ngơ ngơ ngác ngác, nước chảy bèo trôi, trừ ngây thơ lúc muốn làm cái nhà khoa học bên ngoài, về sau liền rốt cuộc không có nói qua mộng tưởng hai chữ này. Kiếp này trước hết nhất cái kia mấy năm là nghĩ có thể ăn no, có thể sống sót, về sau gặp phải lão đầu tử phía sau liền muốn tu tiên, lại về sau biết mình khả năng không có tư chất tu hành, cũng liền nghỉ ngơi những này tâm tư. Giải dân treo ngược loại chuyện này, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Hắn lớn nhất thiện ý, đại khái chính là không chủ động làm ác, gặp phải chuyện bất bình lúc tại phạm vi năng lực bên trong có hạn rút đao. Như Thẩm Tinh Hà như vậy thuần túy lý tưởng, hắn đời trước sẽ không có, đời này đại khái cũng sẽ không có. Khương Kinh Chập, ta biết ngươi cũng là người tốt. Thẩm Tinh Hà thần thái sáng láng, tòa này thiên hạ cần chúng ta, vậy hạ cần chúng ta, thế gian khổ môn phiệt thế gia quá lâu. 100 năm trước là những lao gia hoặc kia, cái này 100 năm là chúng ta chờ quét sạch trên triều đình yêu ma quỷ quái, đem loạn thần tặc tử bọn họ quét vào đồng rác, thiên hạ này liền thái bình. Ngươi mới là người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt. Khương Kinh Chập nhỏ giọng thầm thì, lập tức nghiêm mặt ôm quyền, đài bài đại nhân yên tâm, hạ quan ổn thỏa dốc hết toàn lực. Chỉ là, hắn đúng lúc đó ho khan hai tiếng, hạ quan trọng thương mới khỏi, tu vi thấp, sợ rằng tạm thời không chịu nổi chức trách lớn, không nhất thời vội vã. Thẩm Tinh Hà gặp Khương Kinh Chập đáp ứng, mừng rỡ, suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một bình trường sinh đan. Đây là ta nửa năm này số lượng, ngươi cầm ăn, còn nhiều thời gian, chúng ta đợi nổi. Đài bài đại nhân, cái này quá quý giá. Khương Kinh Chập nhìn xem cái kia bình trường sinh đan, đáy lòng cũng có chút băn khoăn, do dự nói, hạ quan yên công chưa lập, nào dám muốn đại nhân thuốc. Thẩm Tinh Hà đem trường sinh đan cố gắng nhét cho Khương Kinh Chập. Cầm à, trường sinh đan tuy khó được, nhưng ngươi quan trọng hơn, hôm nay ta nói những này, ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực, ngươi chỉ cần ghi nhớ, ngươi là áo đen đại người, dù cho trời sập xuống, cũng có lão sư cùng ta cho ngươi định lấy. Nói xong hắn phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Khương Kinh Chập đứng tại chỗ, ánh mắt thay đổi đến có chút phức tạp. Người người đều hy vọng thiên hạ thái bình, Khương Kinh Trập cũng không ngoại lệ. Nhưng này thiên hạ là vì người nào đó mà loạn sao? Tự nhiên không phải. Thiên hạ đại thế là thời đại quyết định. Chỉ cần thế gian này còn có người tu hành, chỉ cần tu hành vẫn chỉ là một kiện số ít người sự tình, chỉ cần còn có hoàng đế, thiên hạ này liền không khả năng bình yên. Giết chết họ thôi còn có họ Trương. Đơn giản chính là thay đổi một nhóm người, tiếp tục an bách tính huyết đục mà thôi. Khương Kinh Trập không nghĩ dính líu loại chuyện này, lúc trước những cái kia đi theo loại hình lời nói, nghĩ cũng chỉ là không đắc tội Thẩm Tinh Hà, không có nửa điểm chân thành, có thể Thẩm Tinh Hà lại là đưa thuốc lại là hứa hẹn, cũng có vẻ hắn có chút ti tiện. Lão Mạnh, ngươi nói thiên hạ này thật có thể bình yên sao? Khương Kinh Trập than nhẹ một tiếng, yếu ớt hỏi. Mạnh Vô Thường cười cười, không có vấn đề nói, không quản có thể hay không bình yên, cũng không thể so hiện tại tệ hơn. Thẩm Tư Tọa tuy có chút thư sinh khí phách, nhưng hắn là cái người cực kỳ thông minh, ngài vốn là một mực tại hắn chỗ hướng tới tại trên con đường kia lao nhanh, cho nên ngài không cần có áp lực. Ngươi nói như vậy, ta thật là người tốt. Mạnh Vô Thường cười nói, Tây Sơn chỗ đầu lâu kia đã đầy đủ chứng minh chuyện này. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, từ áo đen đài về Thanh Dương Trấn về sau, Khương Kinh Trập bế quan hai ngày, cầm Như Ý một lần nữa diễn hóa sát sinh cùng phá trận hai thức, mãi đến triệt để dung hội quan thông mới phá quan mà ra. Lạc Chí Bạch khí hải cũng đã khôi phục, mặc dù sắc mặt còn có chút trắng xám, nhưng đã không có quá lớn ảnh hưởng. Bất quá tại Khương Kinh Trập sợ nàng thụ hàn, vẫn là chuyên môn để vạn bảo các người chế tạo một tòa liên xa. Tại một buổi sáng sớm, Khương Kinh Trập ôm Lạc Chí Bạch leo lên liên xa, tiên hạc kéo xe lên như diều gặp gió, hướng Tây Lăng mà đi. Lúc trước Khương Kinh Trập từ Bình An Trấn đến Trường An đi mấy tháng, lần này từ Trường An đến Tây Lăng, một đường cưỡi hạc đi về phía tây, lại chỉ 3 ngày đã đến Vân Mộc Trạch. Từ viễn cổ chiến trường di chỉ thông tin truyền khắp toàn bộ thiên hạ về sau, trên quan đạo người liền nhiều. Mấy ngày nay Khương Kinh Trập trên không trung nhìn thấy không ít con em thế gia đi ra ngoài, có phong hổ kéo xe, có hỏa tức vỗ cánh, thậm chí còn chứng kiến qua một đầu dài 10 trượng giao long kéo xe. Những cái kia con em thế gia bọn họ ngồi tại liên bên trong, uống rượu làm vui, một đường đi về phía tây xuôi nam, các hộ đạo giả đạp không bảo vệ, tôi tớ bên cạnh lập hai bên, phô trương cực lớn. Tiên hạc trà trộn trong đó, cũng là không tính chói mắt. Nếu như không phải lần này rời đi Trường An, Khương Kinh Trập cũng không phát hiện nguyên lai Đại Chu người có tiền nhiều như thế. Hắn thậm chí trên không trung thấy được Vân Miệu thân ảnh. Tên kia tại Trường An điệu thấp nội liễm, mới ra Trường An thế mà giống như là biến thành người khác, nửa tựa tại liễn xa bên trong, kim thân cảnh đại tu hành giả vì đó hộ đạo, còn có hai cái tiểu thị nữ vì hắn pha trà, nhìn đến Khương Kinh Trập đều muốn ra tay ăn cướp. Khó trách ngày ấy hắn tại Vạn Bảo các định liễn xa lúc, Vạn Bảo các gã sai vật biểu hiện lãnh đạm như vậy. Cùng bọn gia hỏa này so ra, hắn quả nhiên vẫn là cái quỷ mèo. Mắt thấy sắc trời dần tối, một vầng minh nguyện phản chiếu. Khương Kinh Trập để tiên hạc lơ lửng giữa không trung, quay người hướng Lạc Chí Bạch nói, "Duệ Nguyệt Hồ đến, chúng ta nghỉ một chút." Lạc Chí Bạch tự nhiên không có ý kiến, gật đầu lên tiếng. Nàng không biết tu hành chính là công pháp gì, ở dưới ánh trăng càng thêm xuất trần, tiên khí bồng bền, tựa như giữa tháng đi ra tiên tử. Tiên hạc đáp xuống bên hồ. Khương Kinh Trập đỡ lấy nàng đi xuống liên xa, đã thấy lúc này Duệ Nguyệt Hồ bên cạnh đã tụ tập không ít người, có trẻ có già, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nói đến trên cơ bản đều là viễn cổ di chỉ sự tình. Mà vị trí tốt nhất đỉnh giữa hồ thì bị những cái kia con cháu thế gia chiếm. Vân Miểu cùng một đám nam nữ trẻ tuổi chính ngâm thi tác đối, có nữ tuổi sáo, có tử đánh đàn, ngăn cách mặt hồ chuyển đến thận trọng lại cao quý tiếng cười. Khương Kinh Trập dương mắt nhìn lại, trong những người này trừ Vân Miểu, còn lại hắn một cái cũng không quen biết, nghĩ đến cũng là bình thường. Trên cơ bản thành Trường An hắn nhận biết con em thế gia bọn họ đều bị hắn giết sạch sẽ, nơi nào còn có người quen biết. Tất nhiên giữa hồ bị chiếm, Khương Kinh Trập cũng không định đụng lên đi, tìm cái chỗ hẻo lánh, đệm lên đệm giường, đem Lạc Chí Bạch thu xếp tốt, mới tử nhận chứa đổ lấy ra nấu cơm giã ngoại ra hỏa sự tình, chuẩn bị thịt nướng. Dù sao không phải độc thân, lần này đi ra ngoài Khương Kinh Trập chuẩn bị rất nhiều thứ. Lạc Chí Bạch tiên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn xem Khương Kinh Trập đều đâu vào đấy chuẩn bị bữa tối. Nàng gương mặt kia quá mức quẩn cũ bé, cũng quá có nhận dạng, cho nên lần này đi ra ngoài phía trước nàng tận lực hóa trang, không biết là cố ý vẫn là cố ý. Dù sao lúc này nàng yên tĩnh ngồi tại đệm giường bên trên, bàn tay nâng cằm, thoạt nhìn bất chút lạnh tình cảm xa cách, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ yếu đuối, để người nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Bị cảnh cáo không cho phép xuất hiện tại trước mặt hai người, Lạc Cửu Đồng đứng tại trong bóng tối yếu ớt nhìn xem một màn này. Nghĩ thầm những người kể chuyện kia nói không sai, thế gian này dễ dàng nhất để người thay đổi đến ngu xuẩn lại yếu ớt, chính là mới biết yêu, tuổi nhỏ mộ ngại. Tiểu thư đến cùng tình huống như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Lấy nàng tu vi hiện tại, toàn bộ thanh tú bảng đám thiên tài bọn họ chồng chất cùng một chỗ đều không đủ nặng giết, tại Khương Kinh Trập trước mặt, nàng lại nhu nhược giống một trận gió đều có thể thổi ngã. Trong bóng tối bên kia, đồng dạng bị lặp đi lặp lại không muốn đi ra dễ thấy Mạnh Vô Thường chính không tiếng động cười nhạo là Lạc Chí Bạch chắn gió thiếu niên. Ngu xuẩn thiếu niên nha, quả nhiên dễ như trở bàn tay liền bị bộ hạch. Mà xuống một cái trước mắt, hai người lại gần như đồng thời cau mày, bởi vì một ít người thực tế trước mắt, đặc biệt là vị kia tay cầm quạt xếp, ra vẻ phong lưu ngu xuẩn, trực tiếp để bọn hắn vốn là không coi là mỹ diệu tâm tình thay đổi đến hỏng bét. Có lẽ là Khương Kinh Trập thịt nướng thực tế quá thơm, lại có lẽ là lúc này đầu đường châm gỗ mặc thanh sam Khương Kinh Trập thoạt nhìn không đủ tôn quý, khỏe môi nết lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ cũng quá mức vô hại. Tóm lại lúc đầu an bình tĩnh mịch bên hồ, đột nhiên tới một cái khách không mời mà đến. Người tới một bộ áo trắng, cầm trong tay quạt xếp, lưng đeo cổ kiếm, đạp nước mà đến, nhẹ nhàng nhưng như trọc thế quân tử. Mũi chân hắn rơi vào ven hồ trên lan can, trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Kinh Trập, dùng một loại ban cho giọng điệu nói: "Tiểu huynh đệ tay nghề không tệ, có thể nhập đỉnh giữa hồ thiêu đốt thịt. Chương 198, vào đỉnh giữa hồ. Chương 198, vào đỉnh giữa hồ. Hắn đứng ở trên lan can, tay áo bồng bềnh. Khương Kinh chậm chậm rãi chuyển động giá nướng, vàng rực dầu chân nhỏ xuống tại lửa than bên trên, phát ra tư tư tiếng vang. Hắn bổ xuống một khối mềm nhất đao ức hiếp, cẩn thận thổi lạnh phía sau mới đưa cho Lạc Chí Bạch. Thử xem thế nào, ta vẫn cảm thấy đao cá hẳn là 97 phần, hỏa hầu quá già liền tuổi, hỏa hầu không đủ lại quá canh. Lạc Chí Bạch nhẹ nhàng cắn một cái, con mắt hơi sáng, nhẹ gật đầu, ăn ngon. Khương Kinh chập đem thịt xin đưa cho nàng, cười tủm tỉm nói, vậy ta nhiều cho ngươi nướng một chút, khoảng thời gian này đều gầy. Bị phơi ở một bên công tử áo trắng ba địa khép lại quạt xếp, ngựa khí y nguyên duy trì phong độ, thiếu niên, cơ hội khó được, bản công tử kiên nhẫn là có hạn. Khương Kinh chập cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật qua lại giá nướng thượng lục xiên, không rảnh. Công tử áo trắng sắc mặt trầm xuống, ngươi không biết ta là ai. Khương Kinh chập hướng trên vị nướng gắn đem hương liệu, mùi thịt càng thêm mê người, không biết, cũng không có hứng thú biết. Công tử áo trắng hơi sững sờ, lại lần nữa dò xét Khương Kinh chập, lại đem ánh mắt rơi vào Lạc Chí Bạch trên thân, một sợi nguyên khí lặng yên không một tiếng động lộ ra. Giây lát, hắn nguyên khí thu nạp, đống nhiên nở nụ cười. Lúc trước có như vậy một cái chớp mắt, hắn hơi kém liền bị Khương Kinh chập ung dung không đội khí độ hù đến. Còn tưởng rằng là gia tộc nào bồi dưỡng ra được thiên tài, kết quả nguyên khí tìm đòi, lại là cái không có tu vi phế vật. Cái kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ nhân cũng không tệ, hẳn là một cái bản sơn cảnh. Con trẻ như vậy bản sơn cảnh đương nhiên cũng coi như một thiên tài. Nhưng hắn có thể là Vọng Nguyệt Tông thủ tịch đệ tử, năm gần 28 liền đưa thân khổ hải cảnh, như bản sơn cảnh loại hình thiên tài, một tay liền có thể trấn áp. Nghĩ đến chính mình rời núi trước cửa đã từng tự xưng là bất phàm, cao ngạo lãnh đạo. Vị này Vọng Nguyệt Tông không xuất thế thiên tài nhìn hướng Khương Kinh chập ánh mắt càng thêm bừa cợt. Chẳng mấy chốc không biết trời cao đất rộng, không ra giang hồ, tổng cho rằng vang danh thiên hạ thiên tài chỉ là ra ngoài tương đối sớm, vận khí tương đối tốt, đổi chính mình rời đi sơn môn sông sáo, thanh tú bảng bên trên cũng nên có chính mình danh tự chờ thật ra giang hồ, thường thấy thiên tài mới biết nguyên lai anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, lúc trước chính mình bất quá trong giếng chỉ con nết mà thôi. Thiếu niên, ngươi có lẽ không rõ ràng, hồ này bờ đến giữa hồ chỉ là mấy chục trượng, nhưng là vô số người cả đời này đều không thể vượt qua khoảng cách, nếu không phải bản công tử đi qua người thấy thịt của ngươi hương, ngươi cũng tại cái kia vô số người liệt kê. Công tử áo trắng khí độ thong dong, quạt xếp nhẹ lay động, tựa như chó thiên đại ban ân. Dư Quang thoáng nhìn nhu nhược kia cô nương cúi đầu, hắn gặp yêu tiếc, vì vậy khí độ càng thêm thong dong, ôm quạt chắc tay, mỉm cười nói, tại hạ Vọng Nguyệt Tông Triệu Giao. Cô nương phong thái chắc tuyệt, tại ven hồ nói mát, khó tránh quá mức bị quất. Trong đỉnh giữa hồ có không ít thanh niên tài tuấn, như Trường An Vân Miểu, Vô Song Thành Lý Nhạc, Nam Hải Mạc Thanh, đều là đương thời nhân kiệt, Triệu Giao cả gan, mời cô nương qua hồ ngồi vào vị trí cộng ẩm được chứ? Trường An Vân Miểu, 30 không đến liền đưa thân khổ hải cảnh tầng 9, mặc dù không bằng thành tú bảng bên trong yêu nghiệt, nhưng cũng là trăm năm khó gặp thiên tài. Cha hắn đứng hàng lục bộ thiên quan bên trong hộ bộ thượng thư, hoàng đế bên dưới tội kỷ chiếu phía sau mây diều hâu vào tù. Mấy ngày trước đây thái tử vào thiên lao một chuyến về sau, hắn quan phục nguyên trước, chính là lá chạm tay có thể bỏng nhân vật. Trận này đỉnh giữa hồ tụ hội chính là lấy Vân Miểu cầm đầu. Vô Song Thành Lý Nhạc đồng dạng bất phàm, hắn là thanh tú bảng xếp hạng thứ 8 Lý Nhẹ tay áo huynh trưởng, năm gần 27 tuổi liền đã đưa thân khổ hải cảnh tầng 6, vẫn là cái kiếm tu, vừa ở vào Trường An liền được vô số nữ tử truy phủng. Nam Hải Mạc Thanh càng là khó lường, năm gần 20 liền đã đưa thân khổ hải cảnh, Mạc gia càng là Nam Hải bá chủ, trong nhà có một vị chỉ cảnh lục địa tiên, lần này tới đến Trung Nguyên, người hộ đạo đều là một tôn thần du cảnh tông sư. Triệu Giao tự nhận có thể cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ, cũng coi là cùng một vòng tầng người. Không tốt tự biên tự diễn, nhưng nắm một cái chỉ là bản sơn cảnh nữ tu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia túi đầu nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nâng bắt đầu, trong mắt hiện ra ngây thơ cùng hướng về, cùng hắn phía trước nhìn thấy những nữ tử kia không có sai biệt. Thế gian này nam nữ tình yêu, vốn chính là chịu không được tra hỏi. Có lẽ bọn họ đã từng hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, nhưng mới ra giang hồ, gặp được rộng lớn hơn thiên địa, gặp càng lưu tú người. Đã từng bên cạnh cái kia đều tốt đạo lữ liền có chút tạm được, nếu như nàng lại có mấy phần tư sắc, bị như hắn thế ra như vậy tử dẫn ngắn ngủi gặp qua chưa từng chạm đến phong cảnh, cái kia người bên cạnh liền thay đổi đến khuôn mặt đáng ghét, liền hô hấp đều là một loại sai. Tại cái nào đó bình thường sáng sớm hoặc là chạm vào tối, dùng hết thủ đoạn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh mai càng lúc càng xa, hắn cuối cùng cùng loạn đại náo một trận. Nàng tổng hội dùng một loại chán ghét lại ánh mắt đau thương nhìn xem nổi điên trúc mã, lạnh lùng nói một câu, ngươi cảm xúc quá không ổn định. Sau đó xoay người rời đi. Từ đó về sau, nàng gặp người liền nói, không thể cùng cảm xúc không ổn định người cùng một chỗ. Triệu Giao dĩ nhiên không phải cái kia trúc mã, hắn cũng không nhìn chúng cái kia thanh mai, với hắn mà nói, bất quá chỉ là một chàng tình cờ gặp gỡ bất ngờ hoặc là tiêu khiển, dù sao hắn cũng không phải thu phế phẩm, vui đùa một chút được, cũng không thể ai cũng lấy về nhà. Huống chi lữ trong nhà cũng sớm đã thay hắn an bài tốt đạo lữ, là cái môn đăng hộ đối thế gia nữ tử, hắn rất thích. Trước mắt cái này nhu nhược cô nương rất có vài phần tư sắc, nếu như chuyển sang nơi khác, hắn không ngại lại chơi mới ra mở ra thanh mai liên hy kịch trúc mã trò chơi. Nhưng bây giờ hắn đang cố gắng chen vào Vân Miểu cái vòng kia, chỉ có thể làm thành lễ vật đưa cho bọn họ. Cô nương, người đáng giá tốt hơn. Triệu Giao cười đến như một xuân phong, từ trong mắt cô nương, hắn đã thấy hai người tương lai. Thiếu niên này nếu như thông minh, đang hoàng thu dọn đồ đạc đi đỉnh giữa hồ, mượn cô nương này cùng thiêu đốt tay không nghệ thuật, không nói những cái khác, cầu cái phú quý không thành vấn đề, nếu là muốn đến càng nhiều, đó chính là tai nạn bắt đầu. Lạc Chí Bạch mở vô tội con mắt nhìn hướng Khương Kinh Chập, vô cùng đáng thương bộ dạng, để Khương Kinh Chập bất đắc dĩ thở dài. Ai có thể tưởng tượng, Tiêu Ngạo Thanh lãnh lạc Trích Tiên, thế mà cũng có loại này ác thú vị. Yên lặng vứt bỏ trong tay tham trúc. Khương Kinh chập quay người nhìn hướng Triệu Giao, Triệu công tử thịnh tình mời, ta lại cự tuyệt, cũng có vẻ không đúng lúc. Triệu Giao rất hài lòng Khương Kinh chập hiểu chuyện, mỉm cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiểu huynh đệ, ngươi tương lai có hy vọng. Ta tương lai có thể hay không kỳ không quá xác định, nhưng tương lai của ngươi hẳn là rất có thể lớn. Khương Kinh chập thương hại nhìn hắn một cái, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trường An đêm sự tình còn không có trôi qua bao lâu, hắn tạm thời không muốn giết người, chỉ hy vọng Triệu Giao còn có một chút lương tâm, đừng đem chính mình cho đùa chơi chết. Đi đỉnh giữa hồ, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, không nên hỏi đừng hỏi, những tên kia cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Gặp Khương Kinh Chập đã thu thập xong đồ vật, Triệu Giao dặn dò, nếu như bọn họ hỏi tới, các ngươi liền nói là ta Vọng Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử, chuyến này vừa bạn gặp được ta, đúng, các ngươi tên cứ gọi là gì? Triệu Giao mặc dù hỏi là Khương Kinh Chập, ánh mắt nhưng là rơi vào Lạc Chí Bạch trên thân, Khương Kinh Chập danh tự nửa điểm không trọng yếu. Ta gọi Khương Tử Quy, nàng kêu Lạc Tiểu Bạch. Khương Kinh Chập đem đồ vật gánh tại trên vai, đỡ lên một bên Lạc Chí Bạch, đi theo sau Triệu Giao hướng đỉnh giữa hồ đi đến. Ven hồ thủ vệ nhìn thấy Triệu Giao nhộn nhịp hành lễ, ánh mắt tại Khương Kinh Chập trên thân hai người hơi dừng lại liền cho đi. Tụ tập tại ven hồ người tu hành cùng võ phu bọn họ gặp Triệu Giao thế mà đích thân tiếp người vào đảo, đều lộ ra kính sợ lại ghen tị ánh mắt ghen tị. Kính sợ tự nhiên là cho Triệu Giao, ghen tị thì là đối Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch. Lúc trước Triệu Giao nói kỳ thật không sai. Nếu như Khương Kinh Chập chỉ là một cái còn chưa khai khiếu phế vật, nếu như Lạc Chí Bạch chỉ là một cái bản sơn cảnh tiểu tu hành người, có thể vào hồ hầu hạ đúng là cầu còn không được cơ duyên. Duệ Nguyệt Hồ tụ tập mấy trăm giang hồ con cái, mặc dù không có người rõ ràng phân chia đẳng cấp, nhưng nhiều người tự nhiên là có giai cấp rõ ràng. Mấy ngày nay đỉnh giữa hồ mỗi ngày đều có yến ẩm, nhưng không vào khổ hải cảnh, liền trèo lên đỉnh tư cách đều không có. Có thể đi vào hòn đảo nhỏ kia người, ai không phải nhân trung lắm vượng. Thậm chí có không ít nữ tu tự tiến cử dương chiếu, liền cầu một cái vào đỉnh hầu hạ danh lệch. Chiến trường thời viễn cổ di chỉ cơ duyên, tất cả mọi người muốn, nhưng tuyệt đại đa số người cũng đều minh bạch, đây không phải là bọn hắn có thể vọng tưởng, có khả năng thừa dịp loại cơ hội này nhận biết chút ít đại nhân vật, cho dù chỉ có gặp mặt một lần, cũng đầy đủ bọn họ hành tẩu giang hồ lúc thổi phồng nửa đời người. Liên như thế lúc, có tự tiến cử dường chiếu còn tại xếp hàng nữ tu nhìn thấy Lạc Chí Bạch tấm kia cho dù che lấp sau đó vẫn như cũ thanh tú cảm động mặt, nhịn không được vị chua nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu tao đệ tử, chương 199, tơ lụa quỳ xuống chương 199, tơ lụa quỳ xuống trong đỉnh giữa hồ sáo trúc từng tiếng. Mấy vị công tử áo gấm ngay tại uống rượu chuyện phiếm, gặp Triệu Giao mang theo gương mặt lạ đi vào, Vân Miểu có chút nhíu mày, Triệu huynh đây là tông môn hai cái ngoại môn đệ tử, dẫn bọn hắn tới gặp thấy các mặt của xã hội. Triệu Giao cười giới thiệu, ta vị sư đệ này nướng đến một tay thì ngon, vừa vặn cho chư vị trợ hứng. Vân Miểu dò xét Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch, cảm thấy chút nhìn quen mắt, chỉ là cảnh đêm ảm đạm, Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch lại đơn giản cải trang qua, nhìn không rõ ràng, hắn cũng không có dám hướng hai vị kia trên thân đoán, khẽ gật đầu liền không tiếp tục để ý, không hứng thú lắm. Lấy thân phận của hắn, dạng gì nữ nhân chưa từng thấy. Ngược lại là Vô Song Thành Lý Nhạc ánh mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, hướng Lạc Chí Bạch chỉ một ngón tay, đến, ngồi bên cạnh ta. Đến mức Khương Kinh Chập, tự nhiên bị hắn lướt qua. Triệu Giao sắc mặt có chút xấu hổ, hắn đem Lạc Tiểu Bạch gọi tới, chính là vì đưa cho Vân Miểu. Gần đây thái tử cầm quyền, Mây Diều Hâu bỏ gian tà theo chính nghĩa quan phục nguyên chức, quyền hành cực nặng, Vọng Nguyệt Tông gần nhất được cái quan mỏ, dính đến hơn trăm vạn bạc kích lợi, từng cái nha môn đều đã chuẩn bị rõ ràng, chỉ còn lại hộ bộ, nhưng vẫn không có phương pháp. Nếu như hắn có thể đem Vân Miểu hầu hạ thư thái, dựa vào đường dây này, vậy hắn tại Vọng Nguyệt Tông địa vị liền vững như bàn thạch. Chủ yếu nhất là nghe nói Vân Miểu cùng bị kia Tuần Sơn Dùng quan hệ không tệ, đã từng thành Trường An người người đều ghét bỏ Tuần Sơn Dùng nghèo túng, duy chỉ có Vân Miểu còn lôi kéo hắn cùng nhau chơi đùa, Triệu Giao lúc này mới nhịn đau cắt thịt. Nếu như là Lý Nhạc, vậy liền coi là chuyện khác. Vô Song Thành đã từng mặc dù rất mạnh, nhưng rơi lông phượng hoàng không bằng gà chờ Vô Song Thành lao tổ tông chết, thế hệ tuổi trẻ cũng liền Lý nhẹ tay áo có thể chống lên cửa nhà, Lạc Tiểu Bạch loại này tuyệt sắc, hắn không nỡ đưa. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh ta à, nàng chưa từng thấy các mặt của xã hội, không hiểu quy củ, sợ va chạm các vị công tử. Triệu Giao ôm cái ghế đặt ở bên cạnh mình, ra hiệu Lạc Chí Bạch ngồi xuống. Sau đó lại chỉ vào Khương Kinh Chập nói, "Tiểu Khương, ngươi nắm chắc tìm một chỗ dựng đài, lấy ra ngươi tuyệt chiêu, đem các công tử hầu hạ tốt, ngươi có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm." Lạc Chí Bạch không có ngồi, nhút nhát nhìn xem Khương Kinh Chập. Khương Kinh Chập cũng không có động, ngược lại bất đắc dĩ cười cười. Từ lúc cùng Lạc Chí Bạch đi đến càng ngày càng gần về sau, nàng tựa hồ cũng càng ngày càng hòa bát. Loại này trẻ con trò xiếc cũng có hứng thú. Ân nói như thế nào đây? Quái đáng yêu. Làm sao còn không đi? Triệu Giao gặp Khương Kinh Chập đâm tại nguyên chỗ, mặt lộ không vui, cảm thấy có chút mất mặt. Chỉ thấy hắn một bước tiến lên, giống như là ôm lại Khương Kinh Chập bả vai, kỳ thực khe hở bên trong nguyên khí nhốn nháo, như ngắt một cây tiểu đao sắc bén, đưa lô hai thấp giọng nói, "Tiểu huynh đệ, tất nhiên đều đã đến, nên túi đầu liền muốn túi đầu, tại cái này trên ghế bảng công tử đều như giẫm trên băng mỏng, chọc giận tới những công tử này, giết ngươi cùng nghiền chết một con run dế không có gì khác biệt, đừng không biết tốt xấu." "Thật sao?" Khương Kinh Chập cười cười, quay người nhìn xem Vân Miểu, "Vân huynh, vị này Vọng Nguyệt Tông Triệu công tử nói ngươi giết chết ta cùng nghiền chết một con run dế không có khác nhau, ngươi cũng cho rằng như vậy?" Vân Miểu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Dò xét một lát, chờ nhìn thấy Khương Kinh Chập hai cái kia người vật vô hại lún đồng tiền lúc, lập tức toàn thân một cái giật mình, nhạn minh hồ lầu các bên trên ký ức giống như thủy triều bắt tới. Hắn bất cứ nhớ tới ngày ấy trong bữa tiệc, Khương Kinh Chập một quyền nện phế Tần Đô khí hải, lại một đao chém lui Thẩm Ngọc, trên mặt mang nụ cười, cũng là như vậy không hay. Nụ cười kia càng đến rõ ràng, cuối cùng diễn hóa thành một tấm thanh tú khuôn mặt. Là hắn, cái người điên kia, cái kia Khương Phong Tử đến rồi. Nghĩ đến ngày xưa đám tiểu đồng bạn đều đã thành cái này người điên vong hồn dưới đao, sắc mặt hắn càng là trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Cái tên điên này không phải là đã chết sao, làm sao sẽ tại Duệ Nguyệt Hồ? Khương công tử. Vân Miểu Chân Chu đứng dậy, hận không thể đánh chết Triệu Giao cái kia ngu xuẩn. Dư Quang thoáng nhìn, a, Triệu Giao cái kia ngu xuẩn đang làm gì? Hắn móng nuốt lại cách này kêu lạc tiểu bạch nữ nhân như sao gần. Khương Phong Tử nữ nhân ngươi cũng dám động, không gặp lao tử cũng không dám nói chuyện lớn tiếng sao? Chờ chút, Lạc Tiểu Bạch cùng Khương Kinh Chập cùng nhau, hơn nữa còn họ Lạc, còn gọi Tiểu Bạch. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán, trong miệng gần như muốn phát ra bén nhọn bạo mình. Mẹ hắn, Triệu Giao từ chỗ nào mang về hai cái này sống tổ tông? Không có chút gì do dự, hắn bắn ra chân, nháy mắt đem Triệu Giao đạp bay đi ra, sau đó thuận hoạt không gì sánh được quỳ trên mặt đất, đầy mặt sinh không thể luyến. Khương Minh, nếu như ta nói ta không quen biết cái kia ngu xuẩn, hôm nay mới lần thứ nhất thấy, ngài tin sao? Vân Minh ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi, ta một cái không thể tu hành vô danh tiểu tốt, chỗ nào xứng đáng Vân Minh đại lễ? Khương Kinh Chập bị Vân Miểu cái này tơ lụa quỳ xuống thao tác làm có chút mờ mịt, hắn gặp qua rất nhiều co được giãn được con cháu thế gia, nhưng giống Vân Miểu như thế co rỗi tự nhiên, còn là lần đầu tiên gặp. Nếu biết rõ dù cho tại trường An Vân Miểu cũng coi là đứng đầu nhất một nhóm kia con cháu thế gia. Hộ bộ thiên quan nhi tử, chính là những cái kia có tiếng không có miếng hoàng tộc tử đệ cũng so ra kém, mặc dù những tên kia trên danh nghĩa cao hơn hàng quý, nhưng luận quyền thế vẫn là muốn kém hơn một chút. Vẹn vẹn từ lúc trước bá an hầu tại cái kia trong lầu các liền chỗ ngồi đều không có, mặc người hô tới quát lui, Vân Miểu lại có thể cùng Thẩm Ngọc tranh phong đối lập liền có thể gặp đốn. Xứng đáng, xứng đáng. Khương Minh, không thương ca, ta cùng Triệu Giao thật không quá quen, cái kia ngu xuẩn muốn để cha ta vì hắn mở cửa sau, chúng ta cũng liền gặp qua hai mặt. Vân Miểu không biết Khương Kinh Chập đang suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng Khương Kinh Chập tại âm dương hắn, nào dám. So sánh với thanh tú bảng bên trên xếp hạng thứ nhất Lạc Chí Bạch, Vân Miểu đối Khương Kinh Chập hoảng hốt, đó là thật khắc đến tận xương thủy. Dù sao nhà ai người tốt chuyên chọn con cháu thế gia giết A Đông quận vương, Liễu Hạo Nhiên, Tưởng Thanh, Khương Tứ Lang, Tần Đô, Tiêu Hàng Ngọc, cái nào không phải thành trường an ngang ngược cản rỡ hoàng cố, bọn họ đắc tội nhiều người như lông châu, muốn lộng chết bọn hắn người vô số kể, nhưng ai dám giết? Cũng bởi vì trêu chọc Khương Kinh Chập, hiện tại mộ phần cũng bắt đầu cỏ dài. Những cái kia hoặc quen thuộc hoặc xa lạ đám tiểu đồng bạn, nghe nói tại Tây Sơn đầu người xây trọn vẹn cao ba trượng, mà còn Trường An chảy máu đêm toàn bộ trấn Bắc Vương phủ đô biến thành núi thây biển máu, vậy cũng là Khương Kinh Chập một nhân kiệt làm. Loại này người điên hắn nào dám trêu chọc. Sợ Khương Kinh Chập một cái không vui, rút đao cho hắn chém, nói rõ lý lẽ đều không có đất nói đi. Vân huynh, chúng ta cũng coi như quen biết cũ, thật không có cần phải dạng này, vào chỗ à, vừa vặn ta có một số việc muốn thỉnh giáo. Khương Kinh Chập có chút bất đắc dĩ, hắn thật không muốn giết Vân Miểu, dù sao hắn cũng không phải là cái gì sát nhân ma đầu. Khương ca cứ hỏi, tiểu đệ nhất định biết gì nói đấy. Vân Miểu tơ lụa đứng dậy, quay người phân phó hạ nhân một lần nữa thay đổi thịt rượu bát đĩa, nâng bầu rượu hầu hạ ở một bên, căn bản không dám vào tòa, thừa dịp phân phó hạ nhân khoảng cách, hắn lại đi đến nơi hẻo lánh, hung hăng một chân cho Triệu Giao đúng quần đá tới. Viên kia bất ổn tâm lúc này mới hơi an ổn một ít. Cái gì đẳng cấp đồ chơi? Vọng Nguyệt Tông trên giang hồ có mấy phần thực lực, tông chủ là cái Tiêu Giao cảnh đại tông sư, trên triều đình cũng có chút môn đạo, đi từ đạo lâm con đường, đặt ở ngày bình thường, Vân Miểu mặc dù không quan tâm nhưng cũng sẽ cho Triệu Giao mấy phần chút tình mọn. Nhưng bây giờ hắn hận không thể giết chết cái này ngu xuẩn. Hành tẩu giang hồ liền Khương Thế Tử cùng Lạc Trích Tiên cũng không nhận ra, còn dám để người ta bồi tiểu thiêu đốt thịt, quả thực không biết sống chết. Trận này biến cố quá nhanh, nhanh đến Lý Nhạc cùng Mạc Thanh rượu trong ly cũng còn không có uống. Nguyên bản hẳn là hầu hạ bọn họ Lạc Tiểu Bạch cùng Khương Tử Quy thành thượng khách, mà nguyên bản trên bàn rượu đồng bạn lại thành môn hạ chó, liền tính kẻ ngu xuẩn đến đâu, đều hẳn phải biết hai người này khẳng định không đơn giản. Càng làm cho bọn họ không hiểu là, lấy Vân Miểu thân phận, liền tính đối mặt thái tử đều không đến mức như vậy hèn mọn, hai người này đến tuột cùng thân phận gì, càng như thế dọa người. Lý Nhạc lớn tuổi một chút, xử lý cũng càng là khéo đưa đẩy. Mặc dù hắn dùng tận thủ đoạn đều nhìn không ra hai người này chỗ đặc biệt, nhưng Vân Miểu thái độ đã đủ để cho hắn làm ra chính xác phán đoán. Huống chi Triệu Giao loại rượu này thịt bằng hữu căn bản không đáng hắn đắc tội bất luận kẻ nào. Bưng chén rượu lên đứng dậy uống thả cửa một ly, hướng Khương Kinh Chập xa xa chúc rượu. Tại hạ vô song thành Lý Nhạc, gặp qua hai vị đạo hữu, lúc trước là tại hạ mắt buộc về, tại hạ tự phạt ba ly, còn mời hai vị thứ lỗi. Lúc trước Triệu Giao dẫn Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch trước đến lúc, thậm chí không có tư cách biết tên của hắn. Lúc này bởi vì lấy Vân Miểu thái độ, hắn lại đứng dậy chúc rượu, thậm chí tự phạt ba ly, nửa điểm tiêu ngạo cũng không thấy. Chương 200, Vô Song Thành, Lý Thanh Tay Háo. Chương 200, Vô Song Thành, Lý Thanh Tay Háo. Khương Kinh Chập không có ngăn cản Lý Nhạc chúc rượu, cũng không có bưng chén rượu lên cùng uống, hắn bưng vàng ngồi tại trên ghế, thay Lạc Chí Bạch chọn xương cá, thậm chí liền ánh mắt đều không có dư cho Lý Nhạc một cái. Đừng nói chỉ là Lý Nhạc, liền xem như Lý Khinh Cụ tới. Khương Kinh Chập không nể mặt mũi nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chớ nói chi là lúc trước Lý Nhạc nhìn Lạc Chí Bạch ánh mắt, để Khương Kinh Chập rất khó chịu. Lý Nhạc có chút lòng dạ, nhưng không nhiều. Đều là bị trong nhà từ nhỏ nâng đến lớn thiên tài, trên thân lại không có lưng đeo vô song thành binh nhục hương suy, gần nửa đời sống ở nhà mình muội muội bóng tối bên dưới, quan tâm nhất chính là mặt mũi hai chữ. Xấu hổ uống ba ly rượu, gặp Khương Kinh Chập vẫn như cũ đối với hắn chẳng thèm ngó tới, sắc mặt lập tức liền thay đổi đến có chút khó coi. đè lên lửa giận đem chén rượu nặng nề hướng trên bàn một đặt. Hắn giống như cười mà không phải cười nói, Khương công tử thoạt nhìn mới vừa cập quan, còn trẻ như vậy liền đi ra hành tẩu giang hồ, chắc hẳn tu vi tất nhiên không bình thường a, không biết sư tổng nơi nào. Ta một giới võ phu, nào có cái gì tu vi. Khương Kinh chập nhặt lên một tia ước hiếp ăn, lại bưng một chén rượu lên tự uống tự rót, đến mức sư môn càng là vắng vẻ vô danh, Lý công tử hẳn là không có nghe nói qua. Khương công tử không phải là tại nói đùa. Lý Nhạc Âm thanh có chút lãnh đạm. Hắn tự nhận là vô cùng có hàm dưỡng con cháu thế gia, nếu không phải Vân Miểu cái kia một quỷ, để hắn sợ ném chuột vỡ bình, nếu không phải nơi này không phải Vô Song Thành, trước mắt tên phế vật này đã là một cỗ thi thể. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ trừ giải rác mấy người, ai dám ở trước mặt hắn vô lễ như thế. Ngươi liền làm ta nói đùa tốt. Khương Kinh chập mặt kệ hắn, tiếp tục tự rót tự uống, cho Lạc Chí Bạch gấp thức ăn. Lạc Chí Bạch thì từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua Lý Nhạc một cái, triệt để không nhìn hắn. Loại này không nhìn so tận lực trào phúng càng thêm chí mạng, Lý Nhạc sắc mặt mắt trần có thể thấy thay đổi đến đỏ lên. Vân Miểu đứng ở một bên chờ lấy không được cho Lý Nhạc ngáy mắt. Hắn quá hiểu đám công tử ca này bọn họ tâm tư. Từng cái thoạt nhìn ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ, rất có lòng dạ, trên thực tế chính là một đám rựa vào ở gia tộc vinh quang bên dưới lớn lên phú quý hoa. Không có gặp phải sự tình còn tốt, tất cả mọi người cho bọn hắn sau lưng gia tộc mấy phần mặt mũi. Bọn họ cũng lộ ra ung dung không đội không chút phí sức. Chỉ khi nào gặp gỡ không quan tâm nhà bọn họ đời, giam ba câu liền có thể xé ra bọn họ mặt ngoài tầng kia ngụy trang, lộ ra bọn họ bao cỏ nội bộ tới. Đừng nhìn Lý Nhạc cùng hắn uống mấy chén rượu. Trên thực tế Vân Miểu cũng lòng dạ biết rõ, Lý Nhạc căn bản không cho rằng chính mình có tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Sợ rằng tại cái này ngu xuẩn trong mắt, Vô Song Thành vẫn là cùng Bạch Đế Thành nổi danh chư hầu một phương, mà thân phận của hắn có lẽ cùng Đại Chu hoàng tử cung cấp, thậm chí liền xem như Đại Chu thái tử, cũng không phải không thể ngồi một bàn. Càng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, cái này ngu xuẩn thế mà đến bây giờ cũng còn không có nhìn thấu Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch thân phận. Liền hai vị này, đừng nói không cùng ngươi uống rượu, không trả lời ngươi vấn đề, liền tính trực tiếp giết ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ Vô Song Thành đám kia lão bất tử, còn dám xuôi nam báo thù hay sao? Lý Nhạc phảng phất căn bản nhìn không thấy Vân Miểu ánh mắt. Làm Khương Kinh Chập lại chậm rãi nhấc lên chén rượu, cùng Nam Hải Mạc Thanh đối ở một ly về sau, Lý Nhạc sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, cầm chén rượu đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Khinh người quá đáng. Hắn thân là Vô Song Thành thiếu chủ, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Khương công tử. Lý Nhạc đè lên âm thanh, gan từng chữ một, không phải là khinh thường ta Vô Song Thành. Khương Kinh Chập cuối cùng dương mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, Lý công tử nói quá lời, ta chỉ là đơn thuần khinh thường ngươi, lời vừa nói ra. Lý Nhạc chỗ nào còn chịu đựng được lửa giận, đột nhiên đứng dậy, họ Khương, ngươi khinh người quá đáng. Vân Miểu ở một bên gấp đến độ xoay quanh, Khương Kinh Chập hắn trêu chọc không nổi, có thể là Lý Nhạc sau lưng nữ nhân kia, hắn kỳ thật cũng trêu chọc không nổi. Nữ nhân kia cũng là người điên. Nếu là nàng biết mình ca ca tại tổ chức mình trên tiệc rượu bị người giết, chính mình sợ cũng là phải chết. Có thể là hắn không dám khuyên Khương Kinh Chập, đành phải một cái níu lại Lý Nhạc cánh tay, tận tình khuyên bảo nói, Lý huynh, ngươi không nên xúc động, ngươi đánh không thắng. Cút. Ngươi cái này đồ hèn nhát phế vật. Vân Miểu không khuyên giải quá tốt, cái này khuyên một chút Lý Nhạc triệt để nổi giận, rút kiếm liền muốn giết người. Chỉ thấy quanh người hắn kiếm khí bắn ra, trong đỉnh nhiệt độ chợt hạ xuống, bên hông bội kiếm vụ vụ rung động, đúng là trực tiếp lấy ra Vô Song Thành độc môn kiếm quyết. Ai? Vân Miểu kinh hô, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lý Nhạc kiếm chỉ điểm nhanh, một đạo lăng lệ kiếm khí thẳng đến Khương Kinh Chập mặt, một kiếm này dù chưa dùng hết toàn lực, cũng đã mang theo phách sơn đoạn nhạc chi thế. Liên tại kiếm khí sắp gần người nháy mắt, một mực yên tĩnh ngồi Lạc Chí Bạch nhẹ nhàng nâng mắt, không có khí thế kinh thiên động địa, không có lăng lệ bức người bị áp, nàng chỉ là đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh, một tiếng vang dọn, đạo kia lăng lệ kiếm khí lại như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán thành vô hình. Lý Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại ba bước, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn cúi đầu nhìn xem chỉ còn lại trôi kiếm bản mệnh kiếm, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc thảm đạm tới cực điểm, sau đó càng là triệt để điên cuồng. Ngươi hủy ta bản mệnh kiếm, ngươi làm sao dám hủy đi ta bản mệnh kiếm? Đang lúc nói chuyện, một chi xuyên vân tiễn bắn về phía bầu trời đêm, nổ ra một đoàn bóng ánh khói lửa. Chỉ một thoáng, trong bóng tối bóng người đông đảo. Ven hồ càng là có mấy người rút kiếm mà lên, dậm chân mà đến. Những người này quần áo khác nhau, có tiểu thương, có bình dân, có hiệp khách, có quý công tử. Lúc đầu không chút nào có liên quan với nhau một đám người, tại nhìn đến chi kia xuyên vân tiễn phía sau lại đều không hẹn mà cùng xuất hiện tại đỉnh giữa hồ, hành động có thứ tự, có vây quanh chi thế, đem Khương Kinh Chập vây vào giữa. Vân Miểu thần sắc đại biến, khiếp sợ nhìn xem Lý Nhạc. Vô Song Thành nội tình, lại khủng bố như vậy. Liên này nháy mắt mà thôi, đỉnh giữa hồ lại tụ tập hơn 10 vị người tu hành, mà còn mỗi một cái đều ít nhất là lòng môn cảnh tu sĩ. Đi giang hồ mang theo nhiều như thế tùy tùng, liền tính Đại Chu thái tử điện hạ cũng bất quá như vậy đi. Hắn ngửi được một tia âm nhu hương vị, càng làm cho hắn cảm thấy không thích hợp chính là, lúc trước bị hắn đạp đến một bên Triệu Giao, lúc này chính cung kính đứng tại một cái nhóm lửa tỷ nữ bên cạnh, cười rặng rỡ, xa lạ đáng sợ. Mà thoạt nhìn đi thẳng về thẳng không có đầu góc Nam Hải Mạc Thanh, không biết từ nơi nào rút ra một thanh đao, cũng chính lạnh lùng nhìn xem Khương Kinh Chập. Vân Miểu lại quay người nhìn hướng Khương Kinh Chập, đã thấy Khương Kinh Chập vẫn như cũ vững vàng ngồi tại trên đế, chậm rãi chọn xương cá, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu. Bất quá để hắn hơi cảm giác gan đùi là Lý Nhạc cái này kẻ đầu têu cũng một mặt mộng bức mà nhìn mình trong tay xuyên vân tiễn, đại khái cũng không có nghĩ đến chính mình thế mà như thế có lực hiệu triệu. vào giờ phút này, Vân Miểu chỗ nào còn không rõ ràng lắm, chính mình hẳn là liên lụy vào một tràng lưu kế tỉ mỉ vây giết chúng. Khó trách Triệu Giao lúc trước sẽ chẳng biết tại sao trêu chọc Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch, chỉ sợ bọn họ thân phận của hai người cũng sớm đã bị nữ nhân kia hoài nghi bên trên. Trầm mặc một lát, Vân Miểu cười khổ một tiếng. Khương Minh, nếu như ta nói đây là chàng ngoài ý muốn, mặc kệ bọn hắn cái gì mưu đồ đều không liên quan gì đến ta, ngươi tin không? Ngoại giới đều đang nói, Lạc Chí Bạch một tay trấn áp Thanh Tú bảng bên trên hai vị thái tử, đem bọn họ đánh thành trọng thương, mà nàng tự thân cũng vết thương cũ tái phát, khí hải lại lần nữa bị hủy, tu vi mất hết. Hôm nay gặp mặt, nàng quả nhiên chỉ còn lại bản sơn cảnh tu vi. Mà bây giờ đỉnh giữa hồ bên trên mấy chục cái long môn cảnh người tu hành, còn có cái kia cùng là Thanh Tú bảng bên trong người nữ nhân điên. Luân mặt giấy thực lực, Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch nửa điểm phần thắng cũng không có. Theo lý mà nói Vân Miểu hiện tại không nên nói những lời này, kém nhất cũng muốn không đếm xỉa đến, lúc này phiên này giải thích, không khác đắc tội cái kia nữ nhân điên. Có thể hắn không dám. Vẫn là vấn đề kia, hắn đã từng những cái kia tiểu đồng bọn, đã dùng đầu người để chứng minh, Khương Kinh Chập không thể trêu chọc. Hắn sợ hiện tại không giải thích, một hồi Khương Kinh Chập giết điên, liền không có cơ hội giải thích. Khương Kinh Chập không để ý đến Vân Miểu. Hắn chậm rãi để đũa xuống, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tiểu đao màu đen, ngẩng đầu nhìn cái kia tỷ nữ, mỉm cười nói: "Vô Song Thành, Lý Thanh Tụ."